Chương 145, bái sư không cửa, cuối cùng một lá bài tẩy, chương 145, bái sư không cửa, cuối cùng một lá bài tẩy. Trực tiếp trở thành phế nhân. Ngô Dương Thiên lại há có thể đủ cam tâm. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể trợ giúp chính mình khôi phục. Ngoại trừ trước mắt Đế Thích Thiên, chỉ sợ cũng không còn những người khác. Đế Thích Thiên có được thông thiên hiểu địa, không gì làm không được, không thể địch nổi thực lực bên ngoài, đối phương còn nắm giữ lấy một môn cực kỳ khủng bố công pháp. Nghe nói cho dù là người chết, tại bộ này công pháp dưới sự thao túng, đều có thể để cho đối phương khởi tử hoàn sinh. Đế Thích Thiên trên thân, càng là có được rất nhiều linh đan diệu dược. Có thể đối phương có biện pháp có thể trùng tạo đan điền của mình, giúp hắn Ngô Dương Thiên tái tạo kinh mạch. Ai? Tình huống của ngươi, thật sự là có chút khó khăn. Nghe được Ngô Dương Thiên thỉnh cầu, Đế Thích Thiên không khỏi lắc đầu cảm khái, thở dài liên tục. Lời nói này, không chỉ không có để cho Ngô Dương Thiên trái tim kia chìm đến đáy cốc. Hắn ngược lại từ Đế Thích Thiên ngôn ngữ ở trong, nghe được một tia hy vọng. Đối phương chỉ nói là khó khăn trọng trọng, cũng không phải nói hoàn toàn không có khả năng. Theo lý thuyết, hắn Ngô Dương Thiên tình huống, như cũng có khả năng khôi phục. Nếu như Đế Thích Thiên trực tiếp kết luận chính mình tình huống, cũng không còn khả năng bất luận cái gì một tia khang phục. Mới thật sự là cho Ngô Dương Thiên phán quyết tử hình, cũng không còn đường lùi. Khẩn cầu tiền bối giúp ta một chút sức lực, chỉ cần tiền bối có thể giúp ta khôi phục lại, ta Ngô Dương Thiên sau này vì tiền bối như thiên lôi sai đầu đánh đó, xông pha khói lửa, không chối từ. Ngô Dương Thiên bịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Đế Thích Thiên, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Nếu như là kiếp trước, Đế Thích Thiên xem như Ngô Dương Thiên sư phó, bọn hắn quan hệ tương đối thân cận. Muốn khẩn cầu Đế Thích Thiên hỗ trợ, ngược lại là hảo mở miệng. Nhưng vấn đề là tình huống hiện tại, Đế Thích Thiên bây giờ cũng chỉ là vừa mới thấy Ngô Dương Thiên một mặt. Thậm chí từ sở cảnh trừng trong tay, đem Ngô Dương Thiên cứu ra. Trừ cái đó ra, hai bọn họ không có bất kỳ cái gì giao tình. Tùy tiện thỉnh cầu đối phương ra tay, quả thực có chút khó khăn. Quả nhiên, khi nghe đến có Ngô Dương Thiên thỉnh cầu sau đó, Đế Thích Thiên cũng không có trước tiên đáp lại đối phương, ngược lại rơi vào trầm tư ở trong. Tại bị sở cảnh trừng khống chế sau đó, hắn lấy được sở cảnh trừng mệnh lệnh, chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, thu được Ngô Dương Thiên tín nhiệm. Không là bình thường tín nhiệm, mà là hoàn toàn tuyệt đối tín nhiệm. Nếu như trực tiếp đáp ứng nghĩ cách cứu viện Ngô Dương Thiên trong lúc nhất thời, có lẽ sẽ hưng khởi như điên, thậm chí còn có thể đối với Đế Thích Thiên cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cỗ này cảm kích cùng với hưng phấn sẽ từ từ tan thành mây khói. Thay vào đó như là Ngô Dương Thiên nội tâm ở trong không tự chủ được thêm ra nghi hoặc. Hai người bèo nước gặp nhau, không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đế Thích Thiên sẽ hảo tâm nghĩ cách cứu viện Ngô Dương Thiên thì cũng thôi đi, thậm chí càng phí hết tâm tư trợ giúp Ngô Dương Thiên trị liệu hảo hắn bây giờ tận, cũng biết để cho Ngô Dương Thiên hoài nghi đối phương là có ý đồ khác. Phải biết, những cái kia khí vận chi tử tính cách đều là đa nghi tồn tại, bọn hắn đối với người nào cũng sẽ không có tuyệt đối tín nhiệm. Cho dù là Ngô Dương Thiên phía trước thế sư phụ cũng giống như thế, một khi Đế Thích Thiên làm ra không bình thường hành vi, liền sẽ gây nên Ngô Dương Thiên hoài nghi. Suy tư sau một lát, Đế Thích Thiên không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên thân Ngô Dương Thiên, cau mày nói: "Đừng quên, ngươi bây giờ là một tên phế nhân, ngươi lại như thế nào có thể báo đáp ta?" Tình huống bình thường mà nói, vô luận làm chuyện gì, cũng là mang theo mục đích nhất định tính chất. Nếu như nói Đế Thích Thiên nghĩ cách cứu viện Ngô Dương Thiên chỉ là nhất thời cao hứng, tùy ý ra tay thôi. Nhưng bây giờ còn muốn Đế Thích Thiên phí hết tâm tư trợ giúp Ngô Dương Thiên trùng tạo đan điền, tái tạo kinh mạch, không muốn biết tiêu hao Đế Thích Thiên bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Không có bất kỳ cái gì một chút xíu lợi ích dây dưa, Đế Thích Thiên lại như thế nào lại trợ giúp Ngô Dương Thiên? Quả nhiên, khi nghe đến Đế Thích Thiên hỏi ra lần này cái vấn đề sau, Ngô Dương Thiên cũng không có nửa điểm nổi nóng, nội tâm ở trong như cũ mang theo vài phần mừng rỡ như điên. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình tình huống, đây là có cứu được. Đến nỗi nói như thế nào lấy được Đế Thích Thiên tín nhiệm, đối với điểm này, Ngô Dương Thiên sớm liền có lý do thoái thác. Nếu như Vạn Bối có thể khôi phục lại, Vạn Bối nguyện ý bái tiền bối vi sư, đời đời kiếp kiếp vì tiền bối bán mạng, không chối từ. Ngoài ra, Vạn Bối còn biết một kiện bảo bối tung tích, nguyện ý đem kiện bảo bối này tặng cho tiền bối. Sống lại một đời, xem như Đế Thích Thiên đồ đệ, Ngô Dương Thiên tự nhiên tin tưởng, sư phụ của mình muốn cái gì? Ở kiếp trước sư phụ hao hết thiên tân bạc khổ, liền nghĩ nhận được món kia bảo bối. Đáng tiếc đến cuối cùng, món kia bảo bối cuối cùng vẫn rơi xuống sở cảnh trừng trong tay. Ngô Dương Thiên cùng nhau tin, có món kia bảo bối, Đế Thích Thiên nhất định sẽ ra tay cứu trị chính mình. Trong miệng ngươi nói tới bảo bối là cái gì? Thần Long Đỉnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng biết Thần Long Đỉnh tung tích? Nghe được Ngô Dương Thiên lời nói này, Đế Thích Thiên trên mặt toát ra rõ ràng thần sắc kích động. Tuy nói bị sở cảnh trừng dùng nhiếp hồn thuật khống chế thần hồn, tại Đế Thích Thiên sâu trong linh hồn lưu lại sở cảnh trừng là ấn, nhưng cái này cũng không đại biểu Đế Thích Thiên không có chính mình thất tình lục dụng, không có tư tưởng của mình. Kỳ thực tương phản, Đế Thích Thiên như cũ có được chính mình độc lập suy xét, chỉ là sâu trong linh hồn đã nhận sở cảnh trừng làm chủ, tiếp nhận sở cảnh trừng hết thảy mệnh lệnh thôi. Cho dù là Ngô Dương Thiên cũng không có từ Đế Thích Thiên trên thân nhìn ra một chút manh mối. Thần Long Đỉnh tại một chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn, muốn chờ hắn xuất thế, ít nhất phải hơn mấy năm thời gian. Thế nhưng là ta lại có biện pháp, có thể để cho tiền bối tại một tháng bên trong nhận được món kia bảo bối. Ngô Dương Thiên vô bộ ngực, một mặt lời thể son sắt nói, cái này cũng là Ngô Dương Thiên có thể lấy ra lớn nhất một cái tiền đặt cược. Ngược lại lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản liền không có tư cách đến cướp đoạt Thần Long Đỉnh. Mà kiếp trước, Thần Long Đỉnh xuất hiện thời điểm, náo động lên cực lớn động tĩnh, cuối cùng đưa tới sở cảnh trừng. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, sở cảnh trừng bằng vào tư thái ương ngạnh, cưỡng ép cướp lấy Thần Long Đỉnh. Cùng đợi đến Thần Long Đỉnh rơi xuống sở cảnh trừng cái kia chùm phản diện trong tay, còn không bằng để cho sư phụ mình Đế Thích Thiên nhận được kiện bảo bối này. Lời nói này để cho Đế Thích Thiên trở nên trầm mặc, tựa hồ còn tại suy tư một số chuyện nào đó. Nhìn đạo Đế Thích Thiên cũng không có tại thứ trong lúc nhất thời làm ra phản ứng chút nào, cũng làm cho Ngô Dương Tiên ngừng thở, nội tâm trải rộng thần sắc khẩn trương, cứ như vậy dương mắt nhìn qua Đế Thích Tiên. Sư phó sẽ không phải là không tin mình nói tới, cho là mình đang nói hưu nói vượn a. Nếu như sư phó không xuất thủ cứu mình, bằng vào hắn Ngô Dương Tiên bây giờ tàn phế trạng thái, đừng nói là đi tìm Sở Cảnh Trừng báo thù rửa hận, chỉ sợ nửa đời sau liền muốn ngơ ngơ ngác ngác trải qua. Mà một khi gặp phải Sở Cảnh Trừng phái tới sát thủ, chờ đợi hắn Ngô Dương Tiên sẽ là chết không có chỗ chôn kết quả bi thảm. Đây không phải Ngô Dương Tiên muốn thấy được. Chương 146, cái tiếp theo muốn tìm, Liễu Như Tuyết, chương 146, cái tiếp theo muốn tìm, Liễu Như Tuyết. Hảo, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp bản tọa cướp đoạt thần nông đỉnh, bản tọa có thể thu ngươi làm đồ đệ. Đến nỗi vết thương trên người của ngươi thế, bản tọa cũng biết giúp ngươi trị liệu tốt. Ngay tại Ngô Dương Thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng, đau khổ chờ đợi đồng thời. Đế Thích Thiên trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, cuối cùng nói ra lời nói này, đáp ứng Ngô Dương Thiên điều kiện. Nghe đến mấy cái này cái lời nói, cũng làm cho Ngô Dương Thiên viên kia lòng thần trường, có thể triệt để trầm tĩnh lại, nhịn không được thưởng thở phào nhẹ nhõm. Đáp ứng. Chỉ cần sư phụ đáp ứng liền tốt. Đối với nhà mình sư phó bản lĩnh, Ngô Dương Thiên nhất thanh nhị sở. Hắn chính là loại kia ẩn thế cao nhân, chính là không gì không thể người. Chỉ cần sư phó ra tay, không có việc gì là đối phương làm không được. Mà thương thế của hắn, cũng có khả năng khỏi hẳn. Thậm chí tại sư phó Đế Thích Thiên dưới sự trợ giúp, giúp hắn Ngô Dương Thiên tái tạo gân cốt, để cho hắn lần nữa trở thành một tên cường giả. Đây là bản tọa hao hết thiên tân bạc khổ, luyện chế được đan dược, đối ngươi thương thế có nhất định trợ giúp. Lại thêm bản tọa công pháp đặc thù tương trợ, nhất định có thể trong thời gian ngắn, giúp ngươi khôi phục thương thế. Đế Thích Thiên liếc qua Ngô Dương Thiên ngôn ngữ bình thản nói, bản tọa có thể sớm giúp ngươi khôi phục thương thế, cũng không nên quên ngươi đáp ứng bản tọa sự tình. Nhưng nếu không có giúp bản tọa nhận được thần nông đỉnh, bản tọa muốn để ngươi biết, lừa gạt bản tọa là muốn trả giá thật lớn. Lời nói này, dựng dục một cỗ xích lỏa lỏa cảnh cáo. Không chỉ không có để cho Ngô Dương Thiên có bất kỳ bất mãn tâm tư, ngược lại để cho trái tim kia triệt để an định lại. Chính như Đế Thích Thiên lúc trước tưởng tượng như vậy, nếu như Đế Thích Thiên vô duyên vô cớ ra tay trợ giúp Ngô Dương Thiên, Ngô Dương Thiên mới đầu cũng sẽ không sinh nghi, thậm chí còn có thể đối với Đế Thích Thiên cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đối phương có thể hay không suy nghĩ nhiều, thậm chí cho rằng Đế Thích Thiên cử động lần này có ý đồ khác, là đang lợi dụng hắn Ngô Dương Thiên. Sư phó cứ việc yên tâm, Đồ Nhi ta nhất định giúp đỡ sư phó nhận được thần nông đỉnh. Nếu là Đồ Nhi làm không được, Đồ Nhi nguyện ý tự tận ở sư phụ trước mặt. Ngô Dương Thiên lần nữa vô bộ ngực, tại trước mặt Đế Thích Thiên lập được quân lệnh trạng. Đế Thích Thiên chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, đem trong tay đan dược giao cho Ngô Dương Thiên trong tay. Đan dược vào bụng lập tức hòa tan, một dòng nước cấm nhanh chóng bao phủ Ngô Dương Thiên toàn thân. Đế Thích Thiên giao cho Ngô Dương Thiên đan dược, tự nhiên là thượng đẳng linh đan diệu dược. Bất quá ngắn ngủi không đến nửa tiếng, Ngô Dương Thiên nguyên vốn đã bị đánh gãy kinh mạch, dùng tốc độ cực nhanh chóng khép lại. Đến nỗi bị Sở Cảnh Trừng phế bỏ đan điền, muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại, hiển nhiên là có chút khó khăn. Nhìn đến đây, cũng làm cho Đế Thích Thiên thỏa mãn gật đầu. Rõ ràng, hiệu quả của đan dược cũng không có vượt qua Đế Thích Thiên tưởng tượng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi cau mày nói, ngươi bây giờ còn không phải bản tọa đồ đệ, chờ ngươi lúc nào giúp bản tọa nhận được thần nông đỉnh, lại tiến hành nghi thức bái sư a, đến lúc đó bản tọa cũng biết cho ngươi lễ bái sư vật, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe lời nói này, để cho Ngô Dương Thiên biểu lộ trực tiếp đem cứng ngắc tại chỗ. Không dám ngỗ nghịch Đế Thích Thiên, thành thành thật thật gật đầu đáp ứng. Ngô Dương Thiên hết thảy, thậm chí là cái mạng nhỏ của hắn, đều nắm ở Đế Thích Thiên trong tay. Thêm nữa Đế Thích Thiên, nguyên bản là Ngô Dương Thiên bên trên một thế sư phó. Tại đối mặt Đế Thích Thiên thời điểm, Ngô Dương Thiên tự nhiên không dám có chút làm cản chỗ. Nhưng không biết là vì sao, hay là hắn trong lòng sinh ra một loại ảo giác. Hắn luôn có một loại cảm giác, có vẻ như một thế này sư phó của hắn Đế Thích Thiên, cùng ở kiếp trước biểu hiện có chỗ khác biệt. Thậm chí liền tính cách cũng có một chút biến hóa. Lắc đầu, Ngô Dương Thiên đem nội tâm những cái kia ý tưởng lung ta lung tung, vứt bỏ não bên ngoài. Bất kể như thế nào, bởi vì chính mình trùng sinh, dẫn đến tất cả kịch bản đều xảy ra yếu ớt biến hóa, càng là sớm gặp sư phụ. Bởi vì gặp mặt phương thức cùng địa điểm, thời gian khác biệt, sư phó thái độ đối xử với mình khác biệt, cũng là hợp tình hợp lý, thật không có để cho Ngô Dương Thiên sinh ra hoài nghi. Một mặt khác, Ma Đồ Sở ra. Sở Cảnh Trừng cũng tại trong mật thất tu luyện. Từ đỉnh Hoa Sơn, để cho Sở Cảnh Trừng thu được ngự kiếm thuật, cùng với Quý Hoa Bảo Điện hai đại thần công bí tịch. Quý Hoa Bảo Điện loại này khó thể thực hiện thần công bí tịch, tự nhiên muốn lưu cho Ngô Dương Thiên như thế khí vận chi tử tu luyện. Mà Sở Cảnh Trừng tu luyện nhưng là một môn kinh khủng hơn công pháp ngự kiếm thuật. Lấy khí ngự kiếm, giết người ở vô hình. Có vẻ như mấy trăm năm trước, phái Hoa Sơn cường đại nhất hai loại công pháp, một loại là kiếm pháp, một loại khác nhưng là khí tông công pháp, cũng chính là mọi người thường nói nội lực. Nhưng cẩn thận quan sát lấy môn này ngự kiếm thuật bí tịch, để cho Sở Cảnh Trừng phát hiện manh mối. Môn thần công này bí tịch, so với mình trong tưởng tượng, không muốn biết cường đại đến mức nào. Ngoại trừ có thể giết người ở vô hình, nếu như tu luyện tới cực hạn, cho dù ngoài ngàn vạn dặm, cũng có thể một kiếm lấy hắn tính mệnh, đơn giản chính là hỏa lực tầm xa đả kích kinh khủng vũ khí hạt nhân. Đương nhiên, lấy Sở Cảnh Trừng bây giờ công lực, còn không cách nào làm đến điểm này. Dù vậy, có ngự kiếm thuật cũng có thể để cho Sở Cảnh Trừng đem nội lực huyên hóa thành vô hình kiếm khí, lại để cho Sở Cảnh Trừng nhiều một lá bài tẩy. Hít thở sâu một hơi, lắc đầu, Sở Cảnh Trừng cuối cùng từ trong mật thất đi ra. "Chủ nhân, ngươi cuối cùng đi ra." Mật thất bên ngoài, Diễm Linh Cơ cũng sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Sở Cảnh Trừng lần này bế quan, ước chừng hao tốn 3 ngày thời gian, cái này khiến chờ ở bên ngoài Diễm Linh Cơ đều không khỏi có chút nóng nảy. "Ân." Sở Cảnh Trừng khẽ gật đầu, mở miệng dò hỏi, "Gần nhất có chuyện gì không?" Diễm Linh Cơ tự nhiên sẽ hiểu, Sở Cảnh Trừng hỏi là cái gì, gật đầu một cái đáp lại nói, "Từng Mi Lan bên kia cũng không có quá nhiều chuyện, hắn như cũ tại rừng sâu núi thẳm ở trong tôi luyện chính mình, đến nỗi Lâm Mục Phong." Nói đến chỗ này, Diễm Linh Cơ dừng lại một chút, vẫn là cắn răng nói, gia hỏa này giống như là một con chó điên, tại bốn phía trả thù người khác, phàm là cùng hắn có bất kỳ ăn tết, cả nhà trên dưới đều chết ở trong tay Lâm Mục Phong, thậm chí còn hạ được ta Ma Đô Sở ra hết mấy chỗ cứ điểm, rõ ràng là muốn cùng chúng ta là địch. A, Sở Cảnh Trừng cười đối với Lâm Mục Phong hành động, hắn cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắc hóa sau đó khí vận chi tử, đáng sợ đến cỡ nào, chỉ sợ so với mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Những cái kia cựu địch trên cơ bản đã bị Lâm Mục Phong thu thập sạch sẽ. Vậy hắn cái tiếp theo sẽ đi tìm ai? Tìm đến mình sao? Sở Cảnh Trừng lắc đầu. Nếu như Lâm Mục Phong có lá gan, tới tìm hắn Sở Cảnh Trừng đã sớm tới, sẽ không chờ đến bây giờ. Nếu như không phải tới tìm hắn Sở Cảnh Trừng còn lại muốn tìm, chỉ sợ cũng chỉ có một người. Liễu Như Băng. Không tệ, chính là Liễu Như Tuyết, Lâm Mục Phong trước đây muốn bảo vệ Băng Sơn nữ tổng giám đốc. Chương 147, nhân vật phản diện cùng nhân vật chính lần nữa gặp gỡ, chương 147, nhân vật phản diện cùng nhân vật chính lần nữa gặp gỡ. Liễu thị tập đoàn tổng bộ cửa ra vào. Hôm nay Liễu thị tập đoàn tổng bộ cao ốc, hoàn toàn như trước đây, cửa ra vào đám người lui tới nối liền không dứt. Nhưng mà một vị khách không mời mà đến, cứ như vậy hai tay cắm vào túi, nên ngang đi đến. Người này không là người khác, chính là gần đây đến nay làm nhiều việc ác, giết người không chớp mắt, lại vẫn luôn không bị bất luận kẻ nào nhận ra được khí vận chi tử Lâm Mục Phong. Cùng lúc đó, Diễm Linh Cơ cũng trở Sở Cảnh Trừng đi tới Liêu thị tập đoàn tổng bộ cao ốc. Thật vừa đúng lúc, tại Sở Cảnh Trừng xuống xe một khắc này, liền gặp Lâm Mục Phong vị này khí vận chi tử. Đáng tiếc, đối phương quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, cả người đều mang mấy phần thần sắc hung ác, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Người giống vậy, Liêu thị tập đoàn bảo an đương nhiên sẽ không để cho hắn đi vào. Vài tên bảo an ngăn tại trước mặt Lâm Mục Phong, tức giận nói, đi đi đi, từ đâu tới tôi xin cơm, lại dám chạy đến Liêu thị tập đoàn tới Dương Oai, xéo đi nhanh lên. Chính là, nếu là lại không xéo đi, cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Những người an ninh này không chút kiêng kỵ nhục nhã chi ngôn, căn bản liền không có bị Lâm Mục Phong để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn vẫn luôn khóa chặt tại trên thân Sở Cảnh Trừng, không khỏi cau mày nói, ngươi tới nơi này làm gì? Sở Cảnh Trừng cũng không lý tới đối phương, ngược lại bước chân, tiếp tục hướng về Liêu thị tập đoàn tổng bộ cao ốc đi đến. Trực tiếp bị Sở Cảnh Trừng không nhìn, để cho Lâm Mục Phong lập tức liền có một loại giận không kìm được cảm giác. Cùng lúc đó, ở sâu trong nội tâm còn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Phanh. Mắt thấy Lâm Mục Phong còn nghĩ dây dưa cái gì, Diễm Linh Cơ nhanh chóng một cước bay ra, trực tiếp đem Lâm Mục Phong cả người đạp bay ra ngoài. Nếu không phải trước mặt mọi người, giết Lâm Mục Phong sẽ cho Sở Cảnh Trừng trêu chọc một chút phiền toái. Diễm Linh Cơ đã sớm động thủ, giải quyết cái tai họa này. Đáng chết, nữ nhân này như thế nào lợi hại như vậy? Lâm Mục Phong trong lòng nặng nề một tiếng, càng là vô cùng bị khuất. Nữ nhân trước mắt này, so với mình niên kỷ còn nhỏ, nhưng thực lực lại thái quá rất nhiều. Hơi hợt ở giữa, liền có thể miểu sát chính mình. Dù là hắc hóa sau Lâm Mục Phong, tại gặp phải Diễm Linh Cơ thời điểm, như cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu năng lực hoàn thủ. Đây đối với luôn luôn cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì Lâm Mục Phong mà nói, không khác xích lỏa lỏa nhục nhã. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, ta tới đây gặp nữ nhân của ta Liễu Như Tuyết. Ngươi còn không biết sao, Liễu Như Tuyết cũng sớm đã trở thành bản công tử nữ nhân. Bất quá vài ngày thời gian không nhìn thấy nữ nhân của ta, trong khoảng thời gian này ngược lại có chút tưởng niệm. Nói ra lời nói này thời điểm, Sở Cảnh Trừng trên mặt còn mang theo mấy phần nụ cười nhàn nhạt, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Lâm Mục Phong cái kia trương dữ tợn không chịu nổi gương mặt. Nữ nhân của ta, Liễu Như Tuyết cũng sớm đã trở thành nữ nhân của ta. Mấy cái này chữ, đối với Lâm Mục Phong mà nói, không khác là xích lỏa lỏa nhục nhã. Tuy nói đã triệt để hắc hóa, nhưng hắn trong lòng đối với Liễu Như Tuyết như cũ có một chút chấp niệm. Lần này Quang Minh Chính Đại đến đây Liễu tìm kiếm Liễu Như Tuyết, cũng không phải là muốn giống thu thập nô gia những người kia, đối với Liễu Như Tuyết phía dưới tay, mà là muốn tự thuật nội tâm mình khổ sở. Nhưng hôm nay, sấm sét giữa trời quang tin tức, hung hăng nện ở Lâm Mục Phong trên trán. Phốc phốc, một ngụm lao huyết cứ như vậy phun ra ngoài. Lâm Mục Phong cái kia trương nguyên bản giữ tận không chịu nổi, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng gương mặt, trở nên càng vặn vẹo biến hình. Đinh. Khí vận chi tử Lâm Mục Phong bị túc chủ tức giận thổ huyết, túc chủ thu được 5000 điểm nhân vật phản diện điểm. Nguyên bản là bên trong Diễm Linh Cơ một cước, Lâm Mục Phong cũng chỉ là tại cưỡng ép cắn răng trèo trống. Giờ này khắc này, Sở Cảnh Trừng răng ba câu, trực tiếp để cho Lâm Mục Phong phá phòng ngự. Một cái nhịn không được, miệng to nước cà chua, điên cuồng chảy ra ngoài chảy xuống. Ngươi ở ngay cửa lực bất tòng tâm chậm rãi chơi a, ta liền đi trước từng bước. Nói ra lời nói này, Sở Cảnh Trừng cũng không quay đầu lại hướng về bên trong đi đến. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, như cũng không có ngừng xuống bước chân, chỉ là ngôn ngữ bình thản nói, nhớ kỹ, thủ vững cương vị của các ngươi, đừng cho tiểu tử này tiến vào nơi này. Lời nói này, tự nhiên là cửa đối diện miệng vài tên bảo an nói tới. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, vừa rồi nam tử kia kinh khủng thân phận, chính là Ma Đô Sở gia thiếu chủ, thân phận hiển hách, địa vị không thể dao động. Đối với Sở Cảnh Trừng mà nói, những người an ninh này tự nhiên không dám có bất kỳ buông lỏng. Bọn hắn nguyên bản là Liễu thị tập đoàn bảo an, làm chính là bảo vệ Liễu thị tập đoàn việc làm, phòng ngừa Lâm Mục Phong những cái này lòng mang ý đồ xấu người, thừa cơ lẻn vào Liễu thị tập đoàn làm chuyện xấu. Bây giờ có Sở Cảnh Trừng vị này Sở gia thiếu chủ mệnh lệnh, càng làm cho bọn hắn lực lượng mười phần, từng cái rượu võ dương ai ngăn ở trước mặt Lâm Mục Phong. "Tiểu tử, ngươi nghe được Sở thiếu nói lời sao? Đây là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đi vào." "Chính là, chỉ là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, còn dám cùng Sở thiếu là địch, đây không phải là muốn chết sao?" Sở thiếu nói qua, chúng ta Liễu tổng đã trở thành Sở thiếu nữ nhân, nói không chừng toàn bộ Liễu thị tập đoàn đều biết trở thành Sở thiếu tồn tại, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên, uống chút canh. Vài tên bảo an không kiêng nể gì như thế ở nơi đó tán gẫu, nhất là khi nghe đến bọn hắn Liễu thị tập đoàn tổng giám đốc Liễu Như Tuyết trở thành Sở Cảnh Trừng nữ nhân. Nếu như Liễu thị tập đoàn có thể cùng Sở gia cường cường liên hợp, cho dù là xem như Liễu thị tập đoàn bảo tiêu, không chiếm được quá nhiều lợi ích thực tế. Cho bọn hắn chướng chút tiền lương, cũng là lựa chọn tốt. Thật tình không biết, lời nói này toàn bộ đều khắc sâu vào Lâm Mục Phong tâm linh, thật sâu kích thích hắn viên kia thụ thương không nhẹ tâm. Phản phất có người dùng đao từng mảnh cắt hắn tâm đầu nhục, để cho hắn thừa nhận thiên đao vạn quả hình phạt. Đáng chết, các ngươi những con kiến hôi này, đơn giản đáng chết. Lâm Mục Phong hai mắt đỏ thẫm, giờ này khắc này đã sinh sát tâm. Nếu không phải trước mặt mọi người, giải quyết cái này một số người, sẽ cho mình mang đến phiền phức. Trước mắt đám người này, toàn bộ đều là người chết. Hít thở sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình. Lâm Mục Phong cũng lười quản những thứ này tự tìm cái chết sâu kiến, mà là bước bước chân cưỡng ép cưỡng bước xông vào. Dừng lại, tiểu tử ngươi thật sự khó chơi sao? Nếu là còn dám xông vào một bước, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Liêu thị tập đoàn bọn bảo tiêu nói một tràng, Lâm Mục Phong như cũ chấp mê bất ngộ, còn nghĩ tiếp tục xông vào. Bọn hắn không khỏi tiến lên, chặn Lâm Mục Phong đường đi. Trong đó mấy tên bảo tiêu, càng là âm thầm nắm chặt trong tay gậy gỗ. Chỉ cần Lâm Mục Phong có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn sẽ không chút do dự động thủ, cầm xuống Lâm Mục Phong. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên nhìn ra được, Lâm Mục Phong cùng Sở Thiếu có mâu thuẫn. Nếu như giáo huấn một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, nói không chừng còn có thể giành được Sở Thiếu hảo cảm. Nếu như có thể tại trước mặt Sở Thiếu lộ cái mặt cũng là chuyện tốt. Chương 148, hộ vệ của ngươi ở bên ngoài, chương 148, hộ vệ của ngươi ở bên ngoài. Là các ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Chỉ nghe được một hồi thanh âm thanh thúy vang lên, Lâm Mục Phong nắm chặt nắm đấm, phản phất không khí đều bị hắn nắm bạo. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp. Trong chớp mắt, liền đã vọt tới mấy cái bảo an trước mặt. Nương theo mà đến, nhưng là một hồi quyền đấm tức đá. Vài tên thân thể cường tráng bảo an, trong nháy mắt liền bị Lâm Mục Phong đụng bay ra ngoài, không chỉ có như thế. Lâm Mục Phong là ra chiêu ngân độc, trong khoảnh khắc, liền đánh vào bọn hắn tứ chi phía trên. Theo từng đợt tiếng xương cốt gãy âm vang lên, nhưng là một hồi lại một hồi kêu thảm như heo bị làm thịt thanh âm. Bị Lâm Mục Phong đánh gãy tứ chi chính bọn họ, toàn bộ đều nằm trên đất, phát ra từng đợt kêu rên thanh âm. Thậm chí có mấy tên bảo tiêu, bởi vì chịu không được thống khổ to lớn, bị đau chết sống đã hôn mê. Mà làm xong đây hết thảy, bất quá là thời gian mấy hơi thở. Lâm Mục Phong hời hợt, liền đem che trước mặt mình Liêu thị tập đoàn bảo an tứ chi, toàn bộ đánh gãy. Làm xong đây hết thảy sau đó, lại nhanh chóng hướng về sở cảnh trường vị trí đổi tới. Cái kia con rồi lại đuổi đi theo, có muốn hay không ta ra tay ngăn lại hắn. Phát giác được Lâm Mục Phong lại một lần nữa đuổi đi theo, Diễm Linh Cơ không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên thân sở cảnh trường, mở miệng dò hỏi. Không cần, nếu như ngăn lại con rồi này, phía sau trò hay còn có thể phát sinh sao? Sở cảnh trường cứ như vậy lặng lặng ôm Diễm Linh Cơ bờ eo thon, hướng đi bên cạnh một cái thang máy. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này mới cười ha hả nói, dưới ban ngày ban mặt đánh người cuối cùng ảnh hưởng không tốt, bây giờ báo cảnh sát ta, chờ bọn hắn xuất cảnh chạy tới nơi này, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Nghe đến đó, Diễm Linh Cơ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên thân sở cảnh trường, lại phát hiện sở cảnh trường cái kia trương xoáy tức giận gương mặt, như cũ toát ra mấy phần phong khinh vân đạm thần sắc, căn bản cũng không biết đối phương đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Mặc dù trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc, không biết nhà mình chủ nhân cử động lần này đến tột cùng có thâm ý gì. Dù sao dựa theo chủ nhân tác phong làm việc, căn bản liền không cần đến báo cảnh sát. Nhưng đối với sở cảnh trường mệnh lệnh, Diễm Linh Cơ cũng không dám chút nào chống lại. Lấy điện thoại di động ra, bấm một cái điện thoại báo cảnh sát. Lâm Mục Phong bước nhanh mà chạy tới, trơ mắt nhìn sở cảnh trường bên trên thang máy. Hắn không dám tiếp tục cùng lấy sở cảnh trường bên trên cùng một bộ thang máy, mà là nhanh chóng lựa chọn một bộ khác thang máy. Hắn cũng là lo lắng, vạn nhất vọt tới sở cảnh trường chỗ thang máy, đợi chờ mình sẽ là Diễm Linh Cơ vô tình một cước. Hắn cái này lo nghĩ, cũng không phải không có đạo lý. Nếu như Lâm Mục Phong thật sự cả gan làm loạn như thế, dám cùng sở cảnh trường cưỡi cùng một bộ thang máy, tuyệt đối sẽ bị Diễm Linh Cơ tươi sống đạp ra ngoài. Liêu thị tập đoàn tầng cao nhất. Sở cảnh trường mang theo Diễm Linh Cơ, trực tiếp từ trong thang máy đi tới, sau đó hướng về Liêu thị tập đoàn tổng giám đốc văn phòng chạy tới. Sở Thiếu, ngươi đã đến. Liêu Như Tuyết mỹ nữ trợ lý, khi nhìn đến sở cảnh trường thời điểm, cặp kia xinh xắn đôi mắt không khỏi vì đó sáng lên. Sở cảnh trường tới nhiều lần, trước mắt vị mỹ nữ kia trợ lý tự nhiên là nhận biết cái này vị ma đô sở gia thiếu chủ. Nhất là trước mắt vị này, vẫn là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, khí vũ hiên ngang tồn tại. Vị mỹ nữ kia trợ lý cũng bất quá 20 tới tuổi, chính là Phạm Hoa Si niên kỷ. Vừa nhìn thấy sở cảnh trường cũng có chút không rời nổi bước chân. Đối với dạng này đóng vai phụ, sở cảnh trường chỉ là lạnh nhạt gật đầu một cái, khóe miệng ở giữa từ đầu đến cuối đều mang theo mấy phần nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác như một xuân phong. Nhưng mà cố này nụ cười lại làm cho trước mắt vị mỹ nữ kia trợ lý sâu đậm say mê trong đó. Sở cảnh trường không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình ngoắc ngoắc ngón tay, liền có thể tùy tiện quyến rũ vị mỹ nữ kia trợ lý. Đúng, đằng sau có con rồi chạy tới, ngươi giúp ta ngăn lại hắn a. Lần nữa mắt liếc phía trước vị mỹ nữ kia trợ lý một mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sở cảnh trường cười ha hả nói. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, sở cảnh trường đẩy ra cửa văn phòng, trực tiếp đi vào Liễu Như Tuyết văn phòng. Diễm Linh Cơ nhưng là đứng ở cửa, cũng không có đi theo sở cảnh trường đi vào ý tứ. Linh Cơ, ngươi như thế nào sững sờ ở cửa ra vào? Vào đi, vẫn là từ ta ở đây trông coi, ngăn trở cái kia con rồi a. Diễm Linh Cơ khẽ gật đầu một cái. Mỹ nữ trước mắt trợ lý chỉ là một cái nhỏ yếu nữ tử thôi, làm sao có thể làm khó được Lâm Mục Phong như vậy một cái nam tử trưởng thành? Huống chi Lâm Mục Phong căn bản cũng không phải là người bình thường. Ngươi sẽ không phải cho là ta nghĩ tại bên trong làm những gì sự tình a? Sở cảnh trường mang theo vài phần thâm ý ánh mắt, cứ như vậy nhìn từ trên xuống dưới Diễm Linh Cơ, toát ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường. Vốn cho là nói ra lời nói này sẽ để cho Diễm Linh Cơ có bất kỳ thẹn thùng hành vi, tuyệt đối không ngờ rằng đối mặt Sở Cảnh Trừng đặt câu hỏi, Diễm Linh Cơ ngược lại chứng chặt đàng hoàng gật đầu một cái. Rõ ràng, hắn thấy Sở Cảnh Trừng sở dĩ để cho trước mắt vị mỹ nữ kia trợ lý canh giữ ở bên ngoài, chính là nghĩ tại bên trong làm một ít thủ đoạn không thể gặp người. Mà vì không để ngoại nhân quấy rầy nhà mình chủ nhân chuyện tốt, Diễm Linh Cơ mới quyết định làm bảo tiêu chức trách, vì nhà mình chủ nhân bảo vệ tốt lớp học này cơ vị. Không cần đến ngươi canh giữ ở bên ngoài, cùng ta vào đi. Cưỡng ép lôi kéo Diễm Linh Cơ, trực tiếp xông vào Liễu Như Tuyết văn phòng. Giờ này khắc này, đang vùi đầu gian khổ làm ra, làm việc công Liễu Như Tuyết, tựa hồ cũng phát giác được động tĩnh bên ngoài. Nhanh chóng ngẩng đầu lên, đập vào tầm mắt, nhưng là Sở Cảnh Trừng cái kia trương xoáy tức giận gương mặt. Khi nhìn đến Sở Cảnh Trừng đến thời điểm, cái kia trương tinh xảo trên gương mặt mang theo một chút rõ ràng nụ cười, lại lóe lên một cái rồi biến mất, bị sự nhanh chóng thu liễm. Vậy mà lúc này bây giờ, chiếu vào Liễu Như Tuyết mi mắt ngoại trừ Sở Cảnh Trừng còn có đối phương mỹ nữ bảo tiêu Diễm Linh Cơ. Khi nhìn đến Sở Cảnh Trừng thế mà mang theo một nữ nhân đến đây, lại để cho Liễu Như Tuyết không khỏi cau mày. Hộ vệ của ngươi đang ở bên ngoài. Sở Cảnh Trừng trực tiếp đi ở ghế salon bên cạnh, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn qua Liễu Như Tuyết ngôn ngữ bình thản nói: "Bảo tiêu của ta." Nghe được Sở Cảnh Trừng lời nói này, để cho Liễu Như Tuyết trực tiếp sững sờ tại chỗ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà trong chốc lát lại phản ứng lại. Sở Cảnh Trừng nói tới, sẽ không phải là Lâm Mục Phong cái kia hôn trướng gia hỏa. Đối với Lâm Mục Phong, hắn không có bất kỳ cái gì một chút xíu hào cảm. Tên kia mặc dù có chút bản sự, lại khắp nơi làm sàng làm bậy, khắp nơi gây họa. Nàng sở dĩ sẽ trêu chọc Sở Cảnh Trừng sẽ rơi xuống Sở Cảnh Trừng trong tay, cũng toàn bộ đều là bái Lâm Mục Phong ban tặng. Cho nên nói rơi xuống Sở Cảnh Trừng trong tay, có bây giờ sinh hoạt, Liễu Như Tuyết trong lòng cũng không có bất kỳ oán hận cùng với hối hận. Nhưng nói tóm lại, lời mà tóm lại, đối với Lâm Mục Phong cái kia gây chuyện thị phi, cho mình trêu chọc một đống lớn chuyện phiền toái ra hỏa, Liễu Như Tuyết trong lòng không có bất kỳ cái gì một chút xíu hảo cảm. Thậm chí, có chỉ là sâu đậm oán hận. Chương 149, cán thuốc đồng dạng bị treo lên đánh, chương 149, cán thuốc đồng dạng bị treo lên đánh. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là hộ vệ của ngươi, không cần đến vừa thấy mặt đã kêu đánh kêu giết ta. Nhìn qua Liễu Như Tuyết lái chính nổi giận đùng đùng bộ dáng, Sở Cảnh Trừng không khỏi cười nhạt một tiếng. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, hướng về Liễu Như Tuyết nhẹ nhàng kéo một phát, trực tiếp đem Liễu Như Tuyết cái kia thân thể mềm mại kéo hướng vòng bên trong. Cứ như vậy vươn tay ra, vuốt ve Liễu Như Tuyết cái này một đầu mái tóc. Đứng ở bên cạnh Diễm Linh Cơ, trơ mắt nhìn nhà mình chủ nhân lớn vung thức ăn cho chó. Ăn một bụng lớn thức ăn cho chó nàng, nội tâm không khỏi có loại hế ẩm cảm giác. Nhanh chóng nghiêng đầu đi, coi như không nhìn thấy một màn này. Ngươi yên tâm đi, Lâm Mục Phong tên kia tất nhiên hại ngươi, ta liền nhất định sẽ giúp ngươi xả ra cơn tức này, sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Sở Cảnh Trừng một bên vuốt ve cái này một đầu mái tóc, một bên an ủi Liễu Như Tuyết. Trên thực tế dù không phải là vì Liễu Như Tuyết, Sở Cảnh Trừng đều không có ý định buông tha Lâm Mục Phong vị này khí vận chi tử. Liễu Như Tuyết ngẩng đầu lên, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Sở Cảnh Trừng. Trên thực tế, nam nhân trước mắt này cũng không phải như vậy hỏng. Đây cũng là Liễu Như Tuyết bây giờ nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Trước đây Liễu Như Tuyết đối với Sở Cảnh Trừng không có bất kỳ cái gì một chút xíu hảo cảm. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhất là nhiều lần xâm nhập giao lưu, nàng bây giờ mới phát hiện, có vẻ như Sở Cảnh Trừng cũng là có thể tiếp nhận. Cho nên sẽ có trọng đại như thế thay đổi. Chủ yếu nhất một điểm, Liễu Như Tuyết cũng sớm đã đem Sở Cảnh Trừng xem như chính mình chỗ dựa cuối cùng. Toàn bộ Liễu gia bây giờ cũng sớm đã không người kế tục, đi qua mấy lần biến cô sau đó, lão gia tử đã thoi thoát, bất cứ lúc nào cũng sẽ cưới hạc đi Tây Phương. Đến nôi thế hệ trẻ tuổi, cũng sớm đã tại Sở Cảnh Trừng tính toán ở trong, dần dần tiêu vong, toàn bộ Liễu gia bây giờ duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có hắn Liễu Như Tuyết. Mà Liễu Như Tuyết bây giờ duy nhất dựa vào, chính là trước mắt cái này, cướp đi chính mình trọng yếu nhất đồ vật nam nhân. Ngoại trừ dựa vào Sở Cảnh Trừng nàng căn bản liền nghĩ không đến, còn có thể dựa vào ai? Phanh. Chỉ nghe được một hồi âm thanh nặng nề vang lên. Vội vã đuổi tới cửa phòng làm việc tổng giám đốc Lâm Mục Phong, trực tiếp phá cửa mà vào. Nhưng mà xông vào trong nháy mắt, đập vào tầm mắt một màn, để cho Lâm Mục Phong biểu lộ triệt để đọc lại. Phản phất thời gian cùng không gian, cũng tại lúc này bị triệt để ngưng kết. Nhìn qua nằm ở Sở Cảnh Trừng trong ngực Liễu Như Tuyết, hai người như keo như sơn, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào bộ dáng. Lâm Mục Phong cái kia trương nguyên bản liền đã trải rộng dữ tợn, kinh khủng dị thường gương mặt, cũng sớm đã vặn vẹo biến hình, trở nên vô cùng vặn vẹo dữ tợn. Đinh. Bởi vì túc chủ nguyên nhân, dẫn đến khí vận chi tử Lâm Mục Phong bi phẫn đan sen, đối với túc chủ oán hận đạt đến đỉnh điểm, túc chủ thu được 5000 điểm nhân vật phản diện điểm. Ngay tại Lâm Mục Phong tràn đầy phẫn hận đồng thời, Sở Cảnh Trừng trong đầu lại một lần nữa nghênh đón âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Không thể không nói, trước mắt đầu này dê béo, tuy nói xa xa không sánh bằng Ngô Dương Thiên đầu kia mập chảy mỡ dê béo, vẫn còn thỉnh thoảng cho Sở Cảnh Trừng cung cấp một bút nhân vật phản diện điểm. Như vậy xem ra, đầu này dê béo xác thực còn có nó, nên có giá trị lợi dụng. Thiện nhân, ngươi này đáng chết tiện nữ nhân. Kích thích như thế lòng người một màn, bị Lâm Mục Phong thấy nhất thanh nhị sở. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình phiền muộn, phảng phất có một khối đá lớn ngăn ở chính mình tim tựa như. Hắn cũng sớm đã đem Liễu Như Tuyết xem như chính mình nữ nhân, từ hắn nhìn thấy Liễu Như Tuyết ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền đã nhận định Liễu Như Tuyết. Tại Lâm Mục Phong trong lòng, phàm là chính mình nhận định nữ nhân, ngoại trừ cùng hắn Lâm Mục Phong, tuyệt đối không thể cùng bất kỳ nam nhân nào có bất kỳ dây dưa. Nhưng hôm nay, đối phương thế mà tại trước mặt mọi người, thậm chí ở ngay trước mặt chính mình, cùng Sở Cảnh Trừng làm ra bực này hoạt động. Lâm Mục Phong lập tức liền cảm giác, mình bị người đeo một đỉnh lục chủ mũ. Nhưng mà còn không có phản ứng chút nào, nên đón hắn nhưng là Diễm Linh Cơ không có dấu hiệu nào ra tay. Phanh. Chỉ nghe được một hồi âm thanh nặng nề vang lên, cảm thấy mình bị đeo lục chụp mũ Lâm Mục Phong, đột nhiên bị một vạn điểm sát thương bạo kích, bị Diễm Linh Cơ một cước cho đạp bay ra ngoài. Không tệ không tệ, Linh Cơ ngươi làm rất không tệ. Nhìn thấy Diễm Linh Cơ vô duyên vô cớ ra tay, đánh Lâm Mục Phong một cái trở tay không kịp. Liên bên cạnh Sở Cảnh Trừng cũng không nhịn được cho đối phương nhân cái like. Lấy được chủ nhân tán dương, Diễm Linh Cơ trong lòng vẫn còn có chút tiểu ngạo kiểu, nhưng mà trên mặt lại không có toát ra bất kỳ biểu hiện gì. Cảm tạ. Trước mặt mọi người, Liễu Như Tuyết tự nhiên không dám tiếp tục trốn ở Sở Cảnh Trừng trong lực. Nhỏ nhẹ tránh thoát Sở Cảnh Trừng gò bó, hướng về Diễm Linh Cơ một giọng nói cảm tạ. Tuy nói vừa rồi một cước kia, đích thật là Diễm Linh Cơ vì đó, mà ở nhìn thấy Lâm Mục Phong bị đá sau khi ra ngoài, lại làm cho Liễu Như Tuyết trong lòng có một loại thoải mái đầm địa cảm giác. Hắn đã sớm đối với Lâm Mục Phong khó chịu lâu rồi, lại vẫn luôn tìm không thấy thu thập đối phương biện pháp. Bây giờ, Diễm Linh Cơ ngược lại là thay Liễu Như Tuyết, suất này ngủ hắc khí. Diễm Linh Cơ nhỏ nhẹ lườm Liễu Như Tuyết một mắt, hắn mới vừa xuất thủ thế nhưng là vì nhà mình chủ nhân, cũng không phải vì Liễu Như Tuyết. Dù sao đối với nữ nhân này, Diễm Linh Cơ trong lòng cũng không có bất kỳ hảo cảm. Đáng chết Sở Cảnh Trừng, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tràn đầy tức giận Lâm Mục Phong bỏ lên, lấy ra vật không biết tên ở trên người liên tiếp đâm đến mấy lần. Lại từ trong ngực lấy ra một khỏa dược hoàn, không chút do dự nuốt xuống tới. Khi làm ra một loạt thủ đoạn sau đó, Lâm Mục Phong khí thế dâng cao, đã đạt đến một loại tồn tại cực kỳ khủng bố. Không cần nhiều lời, loại biện pháp này chính là loại kia đột nhiên bộc phát thủ đoạn. Loại này cưỡng ép tăng cường chính mình sức mạnh thủ đoạn, nhất định là lấy tổn hại căn cơ cùng khí huyết là điều kiện tiên quyết. Một khi dùng những thủ đoạn này sau đó, sẽ tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, mới có thể bình phục loại vết thương này, mới có thể khôi phục lại. Mà thủ đoạn như vậy một khi thường xuyên sử dụng, thậm chí là dùng quá nhiều, rất có thể đối với cơ thể tạo thành mãi mãi thương tích. Hơi không cẩn thận, thậm chí cũng có thể dẫn đến công lực của hắn mất hết. Lâm Mục Phong nguyên bản là đột phá đến hóa kình sơ kỳ cảnh giới cưỡng ép buộc phát sau đó, cảnh giới của hắn đã đột phá đến hóa kình hậu kỳ cảnh giới. Đáng tiếc tại đối mặt gặp phải cơ thời điểm, như cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu phần thắng. Sở Cảnh Trừng lần trước tại đỉnh Hoa Sơn lấy được phái Hoa Sơn bảo tàng, bên trong có được đại lượng phụ trợ tính cùng với đề thăng công lực đan dược. Tại những này đan dược dưới sự trợ giúp, Diễm Linh Cơ thực lực cũng đã đột phá đến hóa kình cảnh giới đỉnh cao. Dao găm trong tay tại Diễm Linh Cơ vung vẩy phía dưới, lóe ra từng đạo hào quang chói sáng. Tia sáng bao phủ, trong nháy mắt liền đã tại trên thân Lâm Mục Phong, lưu lại mấy đạo vết thương. Mà Lâm Mục Phong cho dù là đem hết toàn lực, đừng nói là làm bị thương Diễm Linh Cơ, liền Diễm Linh Cơ góc áo cũng chưa từng chạm đến. Treo lên đánh. Giữa hai người chiến đấu, hoàn toàn chính là thiên vệ một bên treo lên đánh. Chương 150, đi môn không được, vẫn là đi cửa sổ a, chương 150, đi môn không được, vẫn là đi cửa sổ a. Phanh. Chỉ nghe được một hồi âm thanh nặng nề vang lên. Cưỡng ép buộc phát Lâm Mục Phong, như cũng không địch lại Diễm Linh Cơ, lại một lần bị Diễm Linh Cơ đạp bay ra ngoài. Hắn lúc này hai mắt sung huyết, thậm chí toàn thân trên dưới đều tràn đầy vết máu, chật vật từ trong vũng máu bò lên. Hắc Hoa sau đó, thực lực để thăng đột phá đến hóa kình cảnh giới, thậm chí thông qua cắn thuốc cưỡng ép buộc phát biện pháp, đem lực lượng của mình tăng lên tới hóa kình hậu kỳ cảnh giới. Vốn cho là thực lực như vậy, đối phó Sở Cảnh Trừng chắc chắn là 10 phần chắc chín, có thể đem Sở Cảnh Trừng đè xuống đất ma sát. Nhưng bây giờ tình huống là, phải chăng có thể đem Sở Cảnh Trừng đè xuống đất ma sát, Lâm Mục Phong cũng không biết. Bởi vì hắn liền Sở Cảnh Trừng người đẹp bên người bảo tiêu Diễm Linh Cơ đều đánh không lại, ngược lại bị Diễm Linh Cơ đè xuống đất ma sát. Hít thở sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép nổi nội tâm lửa giận, cũng làm cho Lâm Mục Phong hơi khôi phục một chút lý trí. Cũng không có đi nhìn đem chính mình đánh trọng thương Diễm Linh Cơ, ngược lại đem ánh mắt khóa chặt tại Sở Cảnh Trừng cùng trên thân Liễu Như Tuyết. Cấp độ kia phẫn hận ánh mắt, hắn không thể đem đôi cậu nam nữ này tiên đao vặt quả, chém thành muôn mảnh. Hắn trợn tròn đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Sở Cảnh Trừng nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết Sở Cảnh Trừng, ngươi chờ ta à, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá giá thê thảm. Còn có ngươi nữ nhân hạ tiện này, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Thả xuống đoạn này ngoan thoại sau đó, Lâm Mục Phong cũng không dám tiếp tục lưu lại ở đây, vội vã muốn rời đi. Tiếp tục lưu lại ở đây, ngoại trừ trở thành trò hề, trở thành bị Sở Cảnh Trừng khi dễ đối tượng, hắn Lâm Mục Phong cái gì cũng làm không được. Chờ đã, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Sở Cảnh Trừng tiếng nói rơi xuống đồng thời, Diễm Linh Cơ tung người nhảy lên, trực tiếp chắn Lâm Mục Phong phía trước, chặn đường đi của đối phương. Ngươi còn nghĩ như thế nào? Lâm Mục Phong diện mục dữ tợn, thật lo lắng chính mình khống chế không nổi tính tình của mình, trực tiếp cùng Sở Cảnh Trừng huyết chiến tới cùng. Ngươi chạy đến nơi này làm phá hư, đem ở đây phá hư thành hình dáng ra sao? Ngươi cảm thấy có thể để ngươi như thế nhẹ nhõm liền đi sao? Nói đi, đến tận cùng muốn ta bồi thường bao nhiêu tiền? Chỉ là bồi thường tiền vấn đề Lâm Mục Phong ngược lại không lo lắng, chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, căn bản cũng không phải là vấn đề. Lo lắng duy nhất chính là Sở Cảnh Trừng sẽ thống hạ sát thủ, lấy đi của mình tính mệnh. Sở Cảnh Trừng cười nhạt một tiếng nói, không nhiều không nhiều, bồi tháng 2 năm 3 không ước liền tốt. Nghe lời nói này, Lâm Mục Phong khỏe miệng đều không khỏi giật giật. Mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Sở Cảnh Trừng. 20-30 ức, cái này còn kêu không nhiều. Rõ ràng chính là đem hắn Lâm Mục Phong xem như dê béo lớn tới làm thịt. Một tấm đại môn cùng với bị phá vỡ hư sàn nhà gạch, lại thêm Liễu thị tập đoàn bảo an tiền thuốc men, đính tiên cũng liền 20-30 vạn. Sở Cảnh Trừng há miệng, lại muốn chính mình trả giá 20-30 ức để cho hắn trả giá vạn lần đánh đổi. Để cho Lâm Mục Phong làm sao có thể chịu được đây hết thảy? Nếu như ngươi không muốn cho tiền, lưu lại một điểm vật gì khác cũng được. Như vậy đi, liền lấy ngươi cánh tay tới trao đổi, một cái cánh tay tính ngươi 10 ức, chỉ cần trả giá 2 cái cánh tay là đủ rồi. Ngươi, hảo, số tiền này ta ra. Lâm Mục Phong sắc mặt càng âm trầm. Hắn cũng không khuyết thiếu tiền tài, giống hắn loại này khí vận chi tử, căn bản cũng không biết tiền tài ra sao số lượng. Đã sớm tại hạ núi phía trước, Lâm Mục Phong sư phụ liền giao cho hắn một tấm thẻ, bên trong có hảo mấy chục ức. Toàn bộ là hắn sư phó lúc tuổi còn trẻ xông xáo bên ngoài, xông ra gia nghiệp, cũng coi như cho hắn sư phó tiền quan tài. Lâm Mục Phong không khỏi nắm chặt, nắm đấm răng đều tại kéo kẹt vang dội. Chỉ là một chút tiền tài, hắn cũng không phải đau lòng. Có thể để hắn đau lòng, thậm chí thịt đau chính là sư phụ mình thật vất vả lưu lại tiền tài, bây giờ toàn bộ đều làm lợi Sở Cảnh Trừng cái này đáng chết cậu tặc, bị tên khốn kiếp đáng chết này cho quét đi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngược lại là thật có tiền, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của ta. Nhìn qua đã đến sổ sách 20 ức, Sở Cảnh Trừng khỏe miệng cũng toát ra cười tươi như hoa. Lâm Mục Phong không thiếu tiền tài, Sở Cảnh Trừng xem như Ma Đô Sở gia thiếu chủ, tự nhiên cũng không thiếu khuyết tiền tài. Nhưng ai cũng sẽ không cảm thấy tiền mình tài quá nhiều. Vô duyên vô cớ nhiều 20 ức, lại có thể để cho Sở Cảnh Trừng hao tốn một lúc lâu. Núi không chuyển nước chuyển, Sở Cảnh Trừng chờ xem, lần sau gặp lại, ngươi không có vận khí tốt như vậy. Lâm Mục Phong tại trả giá 20 ức sau đó cũng không dám ở lâu, thả xuống đoạn này ngoan thoại sau đó, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Nhưng mà còn chưa đi ra văn phòng, lại một lần bị Diễm Linh Cơ cản lại. Sở Cảnh Trừng, ta đều bỏ ra 20 ức, ngươi còn nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lật lọng? Nhìn thấy Sở Cảnh Trừng cũng không định để cho chính mình rời đi bộ dáng, để cho Lâm Mục Phong càng thêm phẫn hận. Bản thiếu gia nói lời giữ lời, nói phóng ngươi rời đi, tự nhiên sẽ thả ngươi. Bất quá đại môn đã bị phá hủy, bây giờ nghĩ đi đại môn, tựa hồ có chút không thể thực hiện được. Nói ra lời nói này thời điểm, Sở Cảnh Trừng trên mặt toát ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường. Cố này nụ cười bị Lâm Mục Phong xem ở đáy mắt, ở sâu trong nội tâm lại nhiều hơn một cố dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay tại Lâm Mục Phong còn tại suy tư, Sở Cảnh Trừng đến tuột cùng đang làm cái gì âm mưu quỷ kế thời điểm. Bên cạnh Diễm Linh Cơ lại ngầm hiểu, nhanh chóng ra tay, chế trụ Lâm Mục Phong cổ áo. Giống như diều hâu bắt gà con, đem Lâm Mục Phong cả người đá vào giữa không trung. Đáng chết, ngươi này đáng chết tiện nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Lâm Mục Phong cực kỳ hoảng sợ, vừa mới chuẩn bị đánh trả, đã thấy Diễm Linh Cơ hao hết lực khí toàn thân, bay múa cánh tay, trực tiếp đem Lâm Mục Phong cả người vứt ra ngoài. Tốc độ nhanh, chỉ làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Lâm Mục Phong căn bản liền không có phản ứng chút nào, chỉ nghe được bịch một tiếng vang lên. Thân thể của hắn lập tức phá vỡ Liễu Như Yên văn phòng pha lê, bị Diễm Linh Cơ từ chỗ cửa sổ ném tới. Phải biết Liễu Như Yên văn phòng thế nhưng là tại 32 lầu, như thế độ cao té xuống, tuyệt đối có thể đem người ngã thành bánh thịt. Liếc qua phía dưới mặt đất, để cho ở vào giữa không trung Lâm Mục Phong, đều có chút trợn tròn mắt. Này đáng chết tiện nữ nhân, thế mà muốn cho tự mình đi cửa sổ. Lâm Mục Phong còn tại suy tư như thế nào chạy trốn. Đáng tiếc, thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều, thân thể của hắn dùng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hạ xuống. Giờ này khắc này, cũng chỉ có thể dùng hết lực lượng toàn thân, bảo vệ tự thân. Phanh. Chỉ nghe được một hồi âm thanh nặng nề vang lên, tóe lên một chỗ cho bụi. Phản phất là có một cái đạn tháo, hung hăng đánh vào trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Đợi cho ghét xương mù tan hết thời điểm, cuối cùng lộ ra bên trong bộ mặt thật. Chỉ thấy Lâm Mục Phong máu me đầy mặt nước đọng, đồng đầu cấu phát, một mặt chật vật không chịu nổi từ trên mặt đất đứng lên. Trong miệng máu tươi còn đang không ngừng cuồn phún. Trọng thương. Bị Diễm Linh Cơ tiện nữ nhân đó từ trên lầu ném tới, trực tiếp đem Lâm Mục Phong đập trọng thương, phản phất ngũ tạng lục phủ cũng đã lệch vị trí. Chương 151, bảo tiêu mệnh cũng là mệnh, chương 151, bảo tiêu mệnh cũng là mệnh. Đúng vào lúc này, một đội võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát, dùng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tràn tới. Không được lúc ních, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Trong một chớp mắt, tầm 10 đem súng tiểu liên đã đem Lâm Mục Phong hoàn toàn khóa chặt. Nhìn đến đây, Lâm Mục Phong không khỏi cau mày. Những thứ này người đến tốc độ, có phần cũng quá nhanh chút ta. Từ Lâm Mục Phong đi tới Liêu Thị tập đoàn, lại đến hắn bị người ném ra, chưa cho Lâm Mục Phong bất kỳ phản ứng nào thời gian, cái này một số người liền lao đến. Như thế không có khe hở kết nối, khó tránh khỏi có chút quá trùng hợp. Nhìn lên trước mắt võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát, Lâm Mục Phong nội tâm cũng không có bất kỳ lo âu nào chỗ. Cái này một số người bất quá cũng là một chút phổ thông người, cho dù trong tay có vũ khí, thì tính sao vũ khí như vậy? Ở trong mắt Lâm Mục Phong, cùng tiểu hài tử đồ chơi, không có gì khác nhau. Tương phản, dù là bây giờ Lâm Mục Phong bản thân bị trọng thương, muốn thu thập cái này một số người, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được chuyện. Có thể thu thập cái này một số người thì có ích lợi gì? Lâm Mục Phong rơi vào trầm tư ở trong. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, muốn xông ra chúng đây, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như thật sự như thế, chỉ sợ hắn sẽ trở thành đại hạ quốc tội phạm truy nã, lên trời xuống đất, cũng không có khả năng Lâm Mục Phong sinh tồn. Chỉ có thể xám xịt chạy trốn tới nước ngoài đi, này quãng đời còn lại. Đây quả thật là Lâm Mục Phong cần sao? Hắn còn có huyết hải thâm cựu không báo, còn chưa từng đối phó Sở Cảnh Trừng cái kia đại ma đầu. Vừa nghĩ tới Sở Cảnh Trừng mang đến cho mình đau đớn, liền để Lâm Mục Phong nội tâm phẫn hận, không ngừng mà phát tiết đi ra. Hắn thề, mình nhất định muốn nghìn lần vạn lần, tìm Sở Cảnh Trừng đòi hỏi trở về. Nếu như cứ như vậy thúc thủ chịu trói, Lâm Mục Phong tự nhận là mình làm những chuyện kia cũng không có bất luận cái gì khả năng bại lộ. Lần trước động thủ đem Ngô ra những người kia diệt sát, hắn cũng không để lại bất luận cái gì một chút xíu người sống. Cái này một số người cũng không cách nào lấy chính mình như thế nào. Đến nỗi vừa rồi, tuy nói là đi tìm Liễu Như Tuyết phiền phức, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đem Liễu Thị tập đoàn bảo an đánh cho như tử. Còn chưa từng cùng Liễu Như Tuyết nói mấy câu, liền đã bị Sở Cảnh Trừng đạp bay ra ngoài. Thụ thương ngược lại là hắn Lâm Mục Phong. Loại tình huống này, nhiều lắm là xem như đánh nhau ẩu đả. Bằng vào Lâm Mục Phong thực lực, hoàn toàn có thể từ bên trong đi tới. Thậm chí còn có thể cắn Sở Cảnh Trừng nói đối phương ẩu đả chính mình. Nói không chừng còn có thể đem Sở Cảnh Trừng cho cùng nhau mang đi. Nghĩ đến đây, Lâm Mục Phong lúc này buông xuống ý niệm chống cự, thành thành thật thật giơ hai tay lên. Một cái nhân viên cảnh sát nhìn thấy loại tình huống này, nhanh lên đem một bộ kia sáng loáng vòng tay bạc đưa cho Lâm Mục Phong, đem đối phương cho cưỡng ép mang đi. Đến nỗi bị Lâm Mục Phong đánh trọng thương vài tên bảo an, cũng bị đưa vào bệnh viện. Tại trong lúc này, Lâm Mục Phong cũng là tương đối phối hợp, cũng không có nửa điểm ý phản kháng. Hôm nay đi tìm Liễu Như Tuyết, mặc dù dùng thất bại mà kết thúc, nhưng Lâm Mục Phong đường báo thủ, tuyệt đối sẽ không bởi vậy gián đoạn. hắn tin tưởng, chỉ cần cho chính mình thời gian tương lai không lâu, hắn nhất định có thể đánh bại Sở Cảnh Trừng. Muốn đem Sở Cảnh Trừng ra chú trên người mình đau đớn, hoàn lại cho Sở Cảnh Trừng. Đáng chết Sở Cảnh Trừng, ngươi chờ ta a, ta nhất định sẽ trở về. Sở Cảnh Trừng biệt thự ở trong. Sáng hôm nay phát sinh sự tình, căn bản liền không ảnh hưởng Sở Cảnh Trừng tâm tình, mang theo Liễu Như Tuyết vị kia băng sơn nữ tổng giám đốc quay trở về trong nhà. Thật tốt hưởng thụ lấy Liễu Như Tuyết, vị này băng sơn nữ tổng giám đốc thân thiết báo đáp, kéo dài mấy giờ, thẳng đến màn đêm buông xuống, lúc này mới bỏ qua. Sở Cảnh Trừng cứ như vậy thảnh thơi tự tại mà nằm ở trên ghế mây, thưởng thức trước mắt cảnh đêm. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ rực, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở sau lưng Sở Cảnh Trừng. Đây là một đạo ngũ quan tinh xảo, đẹp đến làm cho người hít thở không thông thân ảnh. Trên người nàng, tản mát ra một cỗ băng lãnh thấu xương khí tức. So với Liễu Như Tuyết vị này băng sơn nữ tổng giám đốc trên người băng lãnh, càng thêm có qua mà không bằng. Cái này không chỉ có là một cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh, càng là để cho người ta không khỏi vì đó tim đập nhanh băng lãnh, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhẫn cảm giác. Nữ tử này không là người khác, tự nhiên là Sở Cảnh Trừng cận vệ, số một sát thủ Diễm Linh Cơ. Nàng bước nhanh đi tới Sở Cảnh Trừng trước mặt, khi nhìn đến Sở Cảnh Trừng cái kia trương tinh xảo gương mặt sau đó, nguyên bản lạnh lùng như băng, không mang theo một tơ một hào tình cảm băng lãnh, gương mặt cũng sắp tốc mà hòa hóa lại. Hướng về Sở Cảnh Trừng không người lại, ngôn ngữ cung kính nói, gặp qua chủ nhân. Tình huống hiện tại như thế nào? Sở Cảnh Trừng cứ như vậy nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy Liễu Như Tuyết xoa bóp, cũng không quay đầu lại nói. Lâm Mục Phong đã bị mang về điều tra, đã dựa theo chủ nhân phân phó, đem món đồ kia khắc vào bên trong, tin tưởng không được bao lâu thời gian, Lâm Mục Phong liền có thể nhìn thấy món đồ kia. Liêu thị tập đoàn bảo an như thế nào? Nghe đến đó, không chỉ có Diễm Linh Cơ vì đó chấn động, liền phía sau hắn Liễu Như Tuyết cũng sững sờ ở trong đó. Giống Sở Cảnh Trừng cái này loại ma đô Sở gia công tử ca, thân phận cao quý, ngày bình thường đối với những an ninh kia đều chẳng thèm ngó tới. Em đẹp, tại sao lại vô duyên vô cớ quan tâm tới Liêu thị tập đoàn bị đánh những an ninh kia? Liễu Như Tuyết cũng sẽ không cho rằng, những an ninh kia hôm nay ngăn trở Lâm Mục Phong có công, mới có thể để cho Sở Cảnh Trừng cố ý chú ý bọn hắn. Mặc kệ Sở Cảnh Trừng có gì tâm tư, đối đãi Sở Cảnh Trừng mệnh lệnh, Diễm Linh Cơ đều biết không chút do dự thi hành. Hắn không chút nghĩ ngợi đem những an ninh kia tình huống giảng thuật một lần. Lâm Mục Phong mặc dù ra tay tàn nhẫn, hạ thủ vô tình, nhưng dưới ban ngày ban mặt, còn không đến mức hạ tử thủ. Chỉ là phế bỏ những người hộ vệ kia tay chân, để cho bọn hắn nằm ở trong bệnh viện kêu rên thôi. Sở Cảnh Trừng bước cằm, rơi vào trầm tư ở trong. Hắn tự nhiên sẽ không đi quan tâm những cái kia người không quan trọng. Dù là Liễu thị tập đoàn bảo an, chung với cương vị, bị Lâm Mục Phong treo lên đánh một trận, cũng không đến nỗi để cho Sở Cảnh Trừng như vậy quan tâm. Hắn bất quá là muốn cho những người an ninh này thể hiện bọn hắn vốn có giá trị lợi dụng, phát huy phát nhiệt, phát huy bọn hắn sau cùng dư con thôi. Nếu như bởi vì Lâm Mục Phong ra tay, đem những an ninh kia đánh trọng thương, đi qua bệnh viện toàn lực cấp trị sau đó, còn là bởi vì thương thế quá nặng, toàn bộ chết. Chắc hẳn chính mình cho Lâm Mục Phong viết cái kịch bản này, nhất định phi thường thú vị. Chỉ cần những an ninh kia chết, vô luận là e ngại Liễu thị tập đoàn, vẫn là xem ở trên Sở Cảnh Trừng chút tình mọn, đám người kia nhất định sẽ đối với Lâm Mục Phong hạ thủ, thật tốt thu thập Lâm Mục Phong một phen. Thậm chí còn có thể thông qua dạy vò Lâm Mục Phong phương thức, tới biến tướng mà lấy lòng chính mình. Đương nhiên, vô luận bọn hắn muốn đối Lâm Mục Phong làm cái gì, liền không liên quan hắn Sở Cảnh Trừng sự tình. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, nguyên bản là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho dù là bọn họ là bảo tiêu, mạng của bọn hắn cũng là mệnh, cũng là mấy cái nhân mạng. Chương 152, những người kia chết, chương 152, những người kia chết. Dưới ba ngày ban mặt, đem người đánh trọng thương, cuối cùng gây nên người tử vong, cũng đầy đủ để cho Lâm Mục Phong uống một bầu. Hơn nữa chuyện này nhất định sẽ gây nên một hồi sóng to gió lớn, nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó, Sở Cảnh Trừng bố trí tại chỗ kia đồ vật liền có thể đưa đến tác dụng nhất định. Không chỉ có như thế, Lâm Mục Phong sư phó biết được loại tình huống này cũng nhất định sẽ không thấy chết không cứu, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến đây nghĩ cách cứu viện Lâm Mục Phong. Không tệ, Sở Cảnh Trừng cử động lần này đơn giản có hai cái mục đích. Thứ nhất chính là cho Lâm Mục Phong đưa lên một phần trọng lễ, cam đoan sẽ để cho Lâm Mục Phong cảm tạ mình lễ vật. Đến nỗi thứ nhì chuyện chính là nhân cơ hội này đem Lâm Mục Phong sư phụ cho dẫn xuống núi tới, trước đưa tiễn Lâm Mục Phong cuối cùng một lá bài tẩy. Ngươi biết nên làm gì bây giờ a? Sở Cảnh Trừng đem ánh mắt đặt ở Diễm Linh Cơ trên thân, cũng không có nói thêm cái gì, thậm chí không chỉ ra cái gì. Chủ nhân yên tâm, ta này liền tìm người đi công việc. Khi nhìn đến Sở Cảnh Trừng cái kia trương thần sắc thời điểm, Diễm Linh Cơ trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nàng tự nhiên biết rõ Sở Cảnh Trừng nói bóng gió, thành thành thật thật lui xuống. Cùng lúc đó, Ma Đô một chỗ bệnh viện ở trong sau một phen cấp cứu khẩn cấp sau đó, Liêu thị tập đoàn vài tên bảo an đã thoát ly nguy hiểm, toàn bộ đều được đưa đến thông thường phòng bệnh ở trong. Tuy nói bảo vệ một cái mạng, nhưng bọn hắn tứ chi đã bị Lâm Mục Phong đánh gãy, hơn nữa là mãi mãi nát bấy. Lấy bây giờ kỹ thuật y liệu, căn bản liền không cách nào đem bọn hắn trị liệu hảo. Theo lý thuyết, từ nay về sau, bọn hắn trực tiếp trở thành phế nhân. Sấm sét giữa trời quang như thế, để cho cái này vài tên bảo an làm sao có thể chịu được. Cũng may trời không tuyệt đường người, bảo an đội trưởng kịp thời tìm được bọn hắn, hơn nữa truyền đạt Liêu thị tập đoàn tổng giám đốc mệnh lệnh. Xét thấy bọn hắn cái này một số người chung với cương vị, thủ hộ Liêu thị tập đoàn có công. Liêu thị tập đoàn tổng giám đốc Liễu Như Tuyết đã hạ lệnh, vô luận là có hay không chữa tốt bọn hắn, đều biết cho bồi thường thỏa đáng. Bản thân chịu bị thương nhẹ mỗi người có 20 vạn đền bù, người bị thương nặng có 100 vạn đền bù. Cũng làm cho những người an ninh này tại tuyệt vọng ở trong, vừa tìm được hy vọng, từng cái đắc ý tiến vào mộng đẹp ở trong. Liên tại đây một số người tiến vào ngủ say ở trong đồng thời, mấy đạo bóng hình màu trắng, lặng yên không một tiếng động đi tới phòng bệnh ở trong. Trong đó một tên giấc ngủ kém cỏi bảo an, tựa hồ bị cái gì giật mình tỉnh giấc tựa như, theo bản năng mở to mắt, đập vào tầm mắt, nhưng là một người mặc quần áo màu trắng y tá, đang cầm lấy kim đâm hướng về phía cánh tay của mình. Tên kia bạch y y tá trên mặt, không nhìn thấy bất kỳ biểu tình gì, có chỉ là băng lãnh rét thấu xương, coi thường hết thảy. Tên bảo an này, lập tức liền phát hiện không thích hợp chỗ. Nội tâm ở trong, càng là nhiều hơn một cố dự cảm không tốt. Ngươi đang làm gì? Hắn vừa định hỏi ra trong lòng vấn đề, nhưng mà hé miệng, chưa kịp nói ra một chữ, chỉ cảm thấy tầm mắt từ từ mơ hồ, cuối cùng cả người ầm ầm mà ngã xuống trên giường bệnh, triệt để đánh mất ý thức. Cùng lúc đó, bên cạnh giám hộ dụng cụ, tựa hồ cũng phát ra một hồi âm thanh chói tai. Nếu là có điều trị thông thường người ở đây, tất nhiên có thể tin tưởng. Loại tình huống này liền đại biểu, người này đã triệt để không cứu nổi, có thể chuẩn bị hậu sự. Xuất hiện loại tình huống này, không chỉ là trước mắt tên bảo an này. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, tất cả bảo an đều có giống nhau tình huống. Toàn bộ đều bị người tiêm vào không rõ chất lỏng, sau đó triệt để bị mất mạng. Phát hiện trước nhất loại tình huống này, chính là bệnh viện trực ban y tá. Nhìn thấy liên tục mấy gian phòng bệnh ở trong, cũng là lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ cái gì một chút xíu âm thanh. Bọn hắn vội vội vàng vàng xông lên kiểm tra tình huống. Lúc này mới phát hiện, Liêu thị tập đoàn đưa tới vài tên bảo an, cũng sớm đã bị mất mạng. Trong nháy mắt, đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Cả cái bệnh viện cũng sớm đã nhiệt huyết sôi trào. Mà lúc này bây giờ, bị bắt vào trong cục cảnh sát Lâm Mục phòng, không khỏi dùng mình một cái, ở sâu trong nội tâm đột nhiên nhiều hơn một cố dự cảm không tốt. Hắn căn bản cũng không biết, một tấm vô hình tiên la địa võng cũng sớm đã trải rộng ra, đem cả người hắn triệt để bao khỏa trong đó. Cho nên nói Liêu thị tập đoàn cái kia vài tên bảo an chết, cũng không có gây nên quá nhiều hành động. Ít nhất tại những cái kia người cao cao tại thượng trong mắt, chết bất quá là vài tên không quan trọng gì bảo an thôi, bọn hắn tự nhiên không có làm một lần chuyện. Cũng mặc kệ nói thế nào, đó cũng là mấy cái nhân mạng. Trọng yếu hơn một điểm, bọn hắn chính là Liêu thị tập đoàn bảo an. Người nào không biết, Liêu thị tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc Liêu Như Tuyết, cùng Ma Đô Sở gia thiếu chủ Sở Cảnh Trừng có nhất định quan hệ. Tại trước mặt mọi người, đã thương Liêu thị tập đoàn bảo an, trọng thương gây nên người tử vong, không phải ngang hàng tại gián tiếp tính chất đánh Sở thiếu khuôn mặt. Vô luận như thế nào, đối với cái này hung thủ giết người đều nhất định muốn nghiêm túc xử trí. Tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian, để cho đối phương tiếp tục phách lối tiếp. Cục cảnh sát bên trong, Âu Dương Chỉ Tú còn tại vùi đầu gian khổ làm ra. Hôm nay lúc ban ngày, bắt được một cái đả thương người hung thủ. Tình huống như vậy, nguyên bản không cần đến Âu Dương Chỉ Tú người cục trưởng này tới xử lý. Làm gì tình huống hiện tại có chỗ khác biệt. Bị Lâm Mục Phong đả thương cái kia vài tên bảo an, bởi vì thương thế quá nặng, đã qua đời. Đây chính là mấy cái nhân mạng, đã như thế liền biến thành mạng người quan trọng đại án, tự nhiên kinh động đến Âu Dương Chỉ Tú. Điểm trọng yếu nhất, chết đi mấy cái kia bảo an tuy nói chỉ là người bình thường, nhưng bọn hắn chỗ phục vụ công ty thì không phải thông thường công ty. Liêu thị tập đoàn. Nghe nói Liêu thị tập đoàn mới nhậm chức mỹ nữ tổng giám đốc Liêu Như Tuyết, cùng Ma Đô Sở gia thiếu chủ Sở Cảnh Trừng có liên hệ nhất định. Mà chuyện xảy ra thời điểm, Sở thiếu ngay tại Liêu thị tập đoàn. Hơn nữa Lâm Mục Phong cái kia người không biết tự lượng sức mình, còn nghĩ đi quấy rối Liêu Như Tuyết, bị Sở Cảnh Trừng bảo an xua đuổi, bị đối phương từ hơn 30 tầng lầu vứt xuống. Từ hơn 30 tầng lầu xuống, thế mà hào hoa không tổn hao gì. Lâm Mục Phong đơn giản chính là một cái biến thái. Tuy nói chuyện này, đích thật là để cho Âu Dương Chỉ Tú chấn kinh và phần. Nhưng liên lụy đến Sở thiếu chuyện, mới là khó làm nhất. Sở Cảnh Trừng là ai, Âu Dương Chỉ Tú vô cùng rõ ràng. Tại toàn bộ Ma Đô, căn bản liền không có bất luận kẻ nào dám đi đắc tội Sở Cảnh Trừng. Âu Dương Chỉ Tú bây giờ cũng không rõ ràng, Sở Cảnh Trừng đối với chuyện này đến tuột cùng là làm thế nào thái độ. Nếu như Sở Cảnh Trừng đối với dạng này việc nhỏ, không làm bất kỳ cho thấy, chỉ để bọn họ giải quyết việc chung, ngược lại cũng dễ nói. Liên sợ Sở Cảnh Trừng còn có những thứ khác chỉ thị. Mà Âu Dương Chỉ Tú tại không có làm rõ ràng ý nghĩ của đối phương phía trước, liền làm sằng làm bậy, hành động thiếu suy nghĩ. Một khi chọc giận Sở Cảnh Trừng chỉ sợ hắn Âu Dương Chỉ Tú đều phải chịu không nổi. Nhưng Sở Cảnh Trừng không có bất kỳ cái gì chỉ thị, luôn không đến mức để cho Âu Dương Chỉ Tú đụng lên hỏi thăm đối phương a. Đinh đinh đinh. Ngay tại Âu Dương Chỉ Tú lâm vào lo lắng đồng thời, một đạo chuông điện thoại di động vang lên. Chương 153, không thể để bất luận kẻ nào trà đạp tôn nghiêm của pháp luật, chương 153, không thể để bất luận kẻ nào trà đạp tôn nghiêm của pháp luật. Sở thiếu không biết ngươi có phân phó gì. Đợi cho Sở Cảnh Trừng cho thấy thân phận sau đó, trực tiếp đem Âu Dương Chỉ Tú giật mình kêu lên. Nội tâm ở trong chuyện lo lắng nhất, cuối cùng xảy ra. Lệnh Âu Dương Chỉ Tú tuyệt đối không ngờ rằng chính là Sở Cảnh Trừng thế mà tự mình gọi điện thoại. 89/10, vẫn là vì hôm nay ban ngày chuyện xảy ra. Quả nhiên, chỉ nghe điện thoại một đầu truyền đến Sở Cảnh Trừng âm thanh bình thản, nghe nói các ngươi hôm nay bắt một cái tội phạm giết người, một hơi giết Liêu thị tập đoàn 6 cái bảo an, không biết là có phải có chuyện này. Sở thiếu chuyện là như thế này, căn cứ vào chúng ta sơ bộ điều tra, Lâm Mục Phong đã thương 6 tên bảo an ta, nhóm đưa đi bệnh viện cấp cứu khẩn cấp, kết quả bởi vì cứu giúp vô hiệu, dẫn đến 6 tên bảo an tử vong. Tựa hồ phát giác được điện thoại một đầu, truyền đến một chút không nhịn được thần thái, Âu Dương Chỉ Tú vội vàng sửa lời nói, bất quá cũng có thể chứng minh, đích thật là Lâm Mục Phong sát hại cái này 6 tên bảo an. Nói đến chỗ này, Âu Dương Chỉ Tú vội vàng lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Sở Cảnh Trừng khí chàng thật sự là quá cường đại, song phương thậm chí cũng không có gặp mặt, đối phương tùy tiện một câu nói, liền để hắn có một loại áp lực như núi cảm giác. Âu Dương Chỉ Tú vô cùng rõ ràng, Sở Cảnh Trừng thân phận xem như Ma Đô thái tử gia. Đối phương tùy tiện một câu nói, liền có thể để cho chính mình nghỉ việc, thậm chí có thể để cho hắn Âu Dương Chỉ Tú không thấy được ngày mai thái dương. Đối mặt bực này nhân vật khủng bố, hắn nơi nào còn dám dễ dàng đắc tội, tính thăm dò hỏi, không biết Sở thiếu ý của ngươi là? Ta không có ý tứ gì khác, Sở dĩ gọi điện thoại cho ngươi, là muốn nói chuyện này, hy vọng các ngươi có thể giải quyết việc chung. đối với bất luận cái gì phạm pháp người phạm tội, đều không cần cô tức dưỡng gian, có bất kỳ dung túng. Tôn nghiêm của pháp luật, không cho phép bất luận kẻ nào tra đạp. Nghe được Sở Cảnh Trừng câu nói sau cùng, Âu Dương Chỉ Tú đều không khỏi có quát miệng. Hảo một câu tôn nghiêm của pháp luật, đều không cho phép bất luận kẻ nào tra đạp. Giống người dạng này Sở Cảnh Trừng, không phải liền là tùy ý làm vậy, căn bản liền không có đem tôn nghiêm của pháp luật để vào mắt, thậm chí càng không chút kiêng kỵ đi tra đạp tôn nghiêm của pháp luật. Bây giờ lại đứng tại trên đạo đức điểm cao, nói cái gì muốn giữ gìn tôn nghiêm của pháp luật. Lời nói này, Âu Dương Chỉ Tú cũng chỉ có thể dưới đáy lòng suy nghĩ một chút, cũng không dám thật sự nói ra. Nếu không, chỉ sợ Sở Cảnh Trừng liền muốn làm lấy mặt hắn Âu Dương Chỉ Tú lại một lần nữa trà đạp tôn nghiêm của pháp luật. Mặt ngoài, Âu Dương Chỉ Tú miệng đầy đáp ứng, túi đầu không lưng nói, "Sở thiếu cứ việc yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định giải quyết việc chung, còn người chết một cái công đạo, tuyệt đối sẽ không để cho người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật." Sở Cảnh Trừng mặc dù không có nói rõ, Âu Dương Chỉ Tú cũng đã hiểu rồi đối phương ý tứ. Đơn giản chính là muốn cho Lâm Mục Phong một bài học. "Đúng, các ngươi làm sự tình cũng không cần quá giới hạn, mọi thứ đều xem trọng chứng cứ đầy đủ. Bây giờ còn muốn nhìn người hiềm nghi phạm tội, có cái gì muốn nói? Bất quá trong mắt của ta, phạm tội sự thật đã đặt tại trước mặt, hắn tiếp tục tranh cãi nữa cũng không có bất kỳ tác dụng gì." Đang giao phó xong câu này sau đó, Sở Cảnh Trừng trực tiếp cúp điện thoại hoặc. Âu Dương Chỉ Tú không khỏi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán, càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Sở Cảnh Trừng cuối cùng một phen là có ý gì? Còn không phải muốn cho hắn Âu Dương Chỉ Tú dành thời gian thẩm vấn. Vô luận là nghiêm hình bức cung, vẫn là biện pháp khác, nhất định muốn Lâm Mục Phong cùng cái kia người hiềm nghi phạm tội nhận tội, đem đối phương người hiềm nghi phạm tội thân phận triệt để chắc chắn. Bởi vì cái gọi là tử đạo có bất tử bần đạo, ngược lại tên kia là cái tội phạm giết người. Về phần bọn hắn như thế nào thẩm vấn, có Sở Cảnh Trừng câu này ám chỉ sau đó, Âu Dương Chỉ Tú cũng đã rõ ràng, xem ra phải dùng một điểm thủ đoạn phi thường đến giải quyết chuyện này. Âu Dương Chỉ Tú hít mắt, trong lòng đã có chỗ tính toán. Một gian trong phòng thẩm vấn, Lâm Mục Phong cứ như vậy thành thơi tự tại mà dựa vào ghế, nhỏ nhẹ nhắm mắt lại, một bộ vẻ ngoài như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Âu Dương Chỉ Tú nhìn thấy Lâm Mục Phong bộ dáng này, không khỏi cau mày, đối với tên trước mắt này càng thêm bất mãn. Nhưng mà mặt ngoài lại không có bất kỳ phát tác, chỉ là nhíu mày nói, "Lâm Mục Phong thông báo một chút, ngươi phạm vào sự tình a?" Đến nỗi chung quanh những người kia cũng sớm đã bị Lâm Mục Phong làm như không thấy. Hắn lúc trước người giết, làm việc đều cực kỳ bí mật, căn bản liền không có lưu lại bất kỳ người sống nào. Tất cả chứng cứ cùng với giám sát đã sớm tại thứ trong lúc nhất thời bị Lâm Mục Phong cho tiêu diệt. Dù là những nhân thủ này mắt thông thiên, cũng không khả năng tra được trên người hắn. Coi như lúc trước tại Liễu thị tập đoàn cửa ra vào, đả thương những an ninh kia, xông vào Liễu thị tập đoàn. Nhiều lắm thì cho mình một cái cố ý đả thương người tội danh. Hơn nữa lúc ấy lại không chỉ có hắn Lâm Mục Phong cố ý đả thương người. Sở Cảnh Trừng bên cạnh bảo an càng là trực tiếp đem Lâm Mục Phong từ hơn 30 lầu cao tầng bên trên ném xuống. Cho dù là nguyên nhân hắn Lâm Mục Phong bị phán cố ý đả thương người, cái kia áo đỏ nữ bảo an ít nhất cũng cần phải xử cái âm mưu giết người a. Bởi vậy, Lâm Mục Phong căn bản liền không có chút nào bối rối. Đối mặt Âu Dương Chỉ Tú hỏi thăm, Lâm Mục Phong không chút do dự thừa nhận nói, "Không tệ, ta khi trước thật là ra tay, dạy dỗ mấy cái kia đồ không có mắt." Âu Dương Chỉ Tú thấy thế, vội vàng nói như vậy, ngươi là thừa nhận ngươi thất thủ sát hại Liêu thị tập đoàn cái kia vài tên bảo an. Nghe được lời nói này, Lâm Mục Phong chỉ cảm thấy não hải đều có chút ngộng. Cái quỷ gì? Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Em đẹp, như thế nào biến thành chính mình thất thủ, giết Liêu thị tập đoàn bảo an? Mặc dù hắn đích thật là ra tay, giao hấn những an ninh kia, nhưng bằng ngay lúc đó lực đạo, căn bản liền không đủ để chí mạng. Lâm Mục Phong lúc đó ra tay, giao hấn Liêu thị tập đoàn những an ninh kia, nhiều lắm thì phế bỏ tứ chi của bọn hắn, để cho bọn hắn mất đi năng lực hành động, căn bản liền không đủ để chí mạng. Nhìn thấy trước mắt tên này Âu Dương Chỉ Tú bộ kia lanh lợi ánh mắt, cũng làm cho Lâm Mục Phong nội tâm không hiểu hơn ra thêm vài phần bối rối, vội vàng truy vấn: "Ngươi lời nói này là có ý gì?" "Ta bất quá là nhìn Liễu thị tập đoàn cái kia vài tên bảo an có chút phiền chán, cho nên mới sẽ ra tay đánh gãy tứ chi của bọn hắn thôi." "Em đẹp, ta vì sao muốn giết bọn hắn?" "Lại giả thuyết, ta Lâm Mục Phong thế nhưng là học sinh ba tốt, nam công dân tốt, giết người phạm pháp hoạt động, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không làm. Đều đến trình độ này, ngươi còn nghĩ tiếp tục giả vờ khang làm bộ, còn nghĩ giả câm vờ điếc sao?" Nghe được Lâm Mục Phong còn không thừa nhận, Âu Dương Chỉ Tú không khỏi lạnh rên một tiếng, pháp ý cũng sớm đã chứng thực, cũng là bởi vì ngươi ra tay, đã thương nặng cái kia vài tên bảo an nguyên nhân, dẫn đến bọn hắn bản thân bị trọng thương, cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng mới có thể tử vong. Ngoại trừ ngươi ra tay trọng thương bọn hắn tạo thành thương thế, cũng không còn từ trên người của bọn hắn tìm được những thứ khác thương thế. Dưới mắt tất cả chứng cứ cũng đã chỉ hướng ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật nhận tội để tội, tranh thủ xử lý khoan dung a. Chương 154, xem là miệng của ngươi cứng rắn vẫn là xương cốt cứng rắn, chương 154, xem là miệng của ngươi cứng rắn vẫn là xương cốt cứng rắn. Nghe được Âu Dương Chỉ Tú lời nói này, để cho Lâm Mục Phong mày nhíu lại phải sâu hơn. Có câu châm ngôn nói rất hay, ý vũ không phân biệt. Câu nói này đối với người luyện võ tới nói, cũng không có tật xấu quá lớn. Giống Lâm Mục Phong loại cao thủ này xuống núi loại hình khí vận chi tử, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là biết một chút y thuật. Trên thực tế, Lâm Mục Phong y thuật cũng là tương đối như bức. Mặc dù không sánh bằng những cái kia thần y xuống núi, có thể so sánh thông thường lang băm, mạnh không phải một đinh nửa điểm. Hắn tự nhiên tin tưởng bao nhiêu sức mạnh, đánh bộ vị gì có thể gây nên người vào chỗ chết. Tuy nói Lâm Mục Phong ra tay, trực tiếp phế bỏ những an ninh kia tứ chi, nhưng như thế lực đạo, nhiều lắm thì để cho bọn hắn bản thân bị trọng thương, đời này mãi mãi cũng nằm ở trên giường bệnh, cũng không còn khả năng hành động, mà không đủ để chí mạng. Tuyệt đối không có khả năng để cho bọn hắn chết, càng không khả năng để cho tất cả bảo an đồng thời đều chết. Nhưng nhìn trước mắt cái này Âu Dương Chỉ Tú bộ kia đằng đằng sát khí bộ dáng, đối phương cũng không có cầm chuyện này tới lừa gạt chính mình. Điều này cũng làm cho Lâm Mục Phong nội tâm sinh ra một chút nghi hoặc, càng là cảm thấy có vẻ như chuyện này không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta thừa nhận, ta lúc đó nghĩ xông vào Liêu thị tập đoàn tìm Liêu Như Yên nữ nhân kia, Liêu thị tập đoàn bảo an ngăn tại trước mặt, ta cảm thấy bọn hắn có chút phiền chán, mới có thể đánh bọn hắn một trận. Nếu như nói ta trọng thương bọn hắn đánh gãy bọn hắn tứ chi, ta ngược lại thật ra có thể nhận tội. Đến nỗi đem bọn hắn đánh chết ơi, loại này tội lỗi, ta cũng không dám nhận. Mở trò đùa quốc tế gì? Lâm Mục Phong có niềm tin tuyệt đối, có thể cam đoan chính mình chỉ là bị thương nặng cái kia vài tên bảo an, tuyệt không đến nỗi đánh chết bọn hắn. Muốn tìm tự mình có nổi quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi phạm tội sự thật đã vô cùng rõ ràng, sớm một chút nhận tội đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Nếu là ngươi liều chết không thừa nhận mà nói, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Âu Dương Chỉ Tú đang nói ra lời nói này thời điểm, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái nút, không chút do dự đè lên. Chỉ nghe được một hồi máy móc va chạm âm thanh vang lên. Còn không cho Âu Dương Chỉ Tú bất kỳ cơ hội phản ứng nào, Âu Dương Chỉ Tú nguyên bản ngồi kim loại thẩm vấn ghế dựa, đã lại đột nhiên phát ra từng đợt âm thanh. Đột nhiên xuất hiện mấy cái kim sắt, nhanh chóng đem Âu Dương Chỉ Tú hai tay hai chân cùng với cổ họng, toàn bộ khóa kín. Phải biết, vì đối phó Lâm Mục Phong gia hỏa này, Âu Dương Chỉ Tú thế nhưng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Sở Cảnh Trừng cũng đã có ám chỉ, vô luận như thế nào Âu Dương Chỉ Tú nhận tội. Đối phương muốn nhận tội tự nhiên lại cực kỳ thích hợp, không nhận tội cũng phải đi nhận tội. Đừng nói chuyện này, phạm tội sự thật vô cùng tinh tưởng. Dù là Âu Dương Chỉ Tú liều chết, giảo biện cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho dù là điểm đáng ngờ trọng trọng, cái tội danh này cũng nhất định phải do Lâm Mục Phong tới gánh chịu. Đến nỗi Âu Dương Chỉ Tú liều chết không nhận tội, con vịt chết mạnh miệng, phải nên làm như thế nào? Đối phó loại người này, Âu Dương Chỉ Tú chính là có chiêu số. Hắn cũng không phải chưa thấy qua mạnh miệng. Những cái kia cắn răng mạnh miệng người, mới đầu có bao nhiêu ngạnh khí, về sau liền có bao nhiêu không đúng, bị hành hạ liền thảm bao nhiêu. Hắn Âu Dương Chỉ Tú cũng không phải loại kia nũng nịu nữ nhân, có thừa biện pháp cùng thủ đoạn tới đối phó Lâm Mục Phong. Phát giác được hai tay hai chân của mình toàn bộ đều bị trói lại, liền cổ họng đều bị một khối miếng sắt cho trói buộc lại. Lâm Mục Phong sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Liều mạng dãy rủa thân thể, ý đồ tránh thoát gò bó bạn. Theo Lâm Mục Phong dùng sức, một nguồn sức mạnh mênh mông không ngừng mà nổ bể ra tới. Chỉ nghe được một hồi âm thanh đùng đùng vang lên. Vốn cho là có thể dễ dàng tránh thoát gò bó, liền như là một cái kìm sắt đồng dạng, gắt gao kiềm chế ở chính mình, căn bản liền không cho Lâm Mục Phong bất luận cái gì phát huy không gian. Lâm Mục Phong cả người đều trợn tròn mắt. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, liền xem như một khối sắt đặt ở trước mặt hắn, Lâm Mục Phong đều có thể dễ dàng đem hắn đánh thành đĩa sắt. Thế mà không tránh thoát được trước mắt kìm sắt. Xem ra chói buộc mình kim sắt chính là tài liệu đặc biệt chế tác, càng là vì đối phó những cái kia võ giả cố ý thiết lập xong. Tiểu tử ngươi bị người từ 30 mấy lầu ném tới đều không phát hiện chút tổn hao nào, rõ ràng không phải một cái người bình thường. Cho nên để gọi ngươi, ta đặc biệt từ ngành đặc biệt điều tới cái ghế này, đây là chuyên môn tới đối phó những cái kia võ giả cái ghế. Cho dù là hóa kình cảnh giới võ giả cũng đừng hòng tránh thoát. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thành thành thật thật nhận tội để tội, miễn cho ra thịt chịu khổ. Nói đến đây lúc, Âu Dương Chỉ Tú đem đã sớm chuẩn bị xong một tấm nhận tội thư đặt tại trước mặt Lâm Mục Phong. Chỉ cần ngươi ký tên đồng ý, chúng ta có thể cho ngươi đãi ngộ tốt. Nghe đến đó, Lâm Mục Phong hơi lướt qua. Nội dung phía trên đơn giản chính là, Liêu thị tập đoàn bảo an ngăn cản Lâm Mục Phong, tại Liêu thị tập đoàn phố xá sầm uất, bị Lâm Mục Phong ghi hận. Kết quả giận dữ ra tay, đem những người an ninh này đánh chết tươi. Rất rõ ràng, đây là đổ tội hãm hại, cố ý hãm hại mình. Nghĩ đến đây, Lâm Mục Phong không khỏi lạnh rên một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Âu Dương Chỉ Tú, ánh mắt đều tràn đầy khinh thường. Ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, có thủ đoạn gì liền xuất ra à, ta nếu là nháy một chút con mắt, chính là ngươi nuôi. Hảo, ta Âu Dương Chỉ Tú liền thưởng thức ngươi dạng này kẻ kiên cường, hy vọng xương cốt của ngươi so miệng của ngươi càng thêm lạnh khí. Âu Dương Chỉ Tú tiếng nói rơi xuống đồng thời, trực tiếp cầm lấy điều khiển từ xa, nhấn xuống một cái khác cái nút. Xì xì xì. Chỉ nghe được một hồi hỏa hoa mang sấm sét âm thanh, nhanh chóng tại Lâm Mục Phong bên tai vang lên. Nghe được đạo này có chút quen thuộc âm thanh, để cho Lâm Mục Phong không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Đáng chết. Lạm dụng tư hình, các ngươi những thứ này mặt ngoài đạo mạo nghiêm trang ra hỏa, còn nghĩ đối với ta lạm dụng tư hình. Các ngươi cho là? Lâm Mục Phong ngoan thoại chưa kể xong, nên đón nhưng là một đạo lại một đạo dòng điện mãnh liệt, nhanh chóng cuốn tới, tuôn hướng Lâm Mục Phong toàn thân. Tại này cổ cường đại dòng điện kích thích phía dưới, Lâm Mục Phong thân thể rất nhanh liền không bị khống chế, không ngừng mà co quắp. Cái kia Trương Nguyên bản liền có chút mặt dữ tợn gò má, đã sớm trở nên dữ tợn không chịu nổi dị thường kinh khủng. A! Chỉ nghe được một hồi kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh vang lên. Tại mãnh liệt dòng điện kích thích phía dưới, Lâm Mục Phong cuối cùng không chịu được nổi, trực tiếp đã hôn mê. Ngất đi. Ngươi cho rằng ngất đi thì không có sao sao? Âu Dương Chỉ Tú lạnh rên một tiếng. Tìm để cho người ta tìm đến một chậu nước lạnh, đụng tới trên thân Lâm Mục Phong, tiếp tục dòng điện kích động. Dòng điện dẫn điện, để cho nguyên bản mãnh liệt dòng điện trở nên càng thêm hung tàn. Một đạo lại một đạo tựa như tia chớp dòng điện, nhanh chóng tiến vào Lâm Mục Phong toàn thân, đau nhói Lâm Mục Phong đau đến không muốn sống. Chương 155, chắc hẳn sẽ thích lễ vật của ta, chương 155, chắc hẳn sẽ thích lễ vật của ta. Ta căn bản là không có giết người, ngươi muốn cho ta nhận tội đền tội mơ tưởng. Lọt vào dòng điện tập kích, đau đến Lâm Mục Phong đau đến không muốn sống, lúc này ngựa khi đều có vẻ hơi suy yếu, càng là có loại toàn thân bùn rùn cảm giác. Nhưng mà cặp kia đỏ thẫm con mắt lại nhìn chòng chọc vào Âu Dương Chỉ Tú. Bị Lâm Mục Phong như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm, để cho Âu Dương Chỉ Tú lập tức có loại rùng mình, phía sau lưng lạnh cả người cảm giác, cũng đem Lâm Mục Phong nội tâm lửa giận triệt để đốt lên. Tiểu tử ngươi bất quá là một cái tù nhân thôi, còn dám ở trước mặt mình phách lối, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Trực tiếp tìm tới một cái tâm phúc, đem trong tay điều khiển từ xa theo có dao đến trong tay đối phương, lạnh rên một tiếng nói, cho ta thật tốt gọi hắn, tuyệt đối không nên ngừng, chỉ cần điện không chết liền cho ta vào chỗ chết điểm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại cường đại như thế dòng điện phía dưới chống nổi trong một đêm thời gian. Âu Dương Chỉ Tú ngược lại muốn xem Lâm Mục Phong miệng cứng đến bao nhiêu, xương cốt của hắn lại có bao nhiêu cứng rắn. Dù là dù thế nào cứng rắn xương cứng, tại này cổ dòng điện kích thích phía dưới cũng biết triệt để bùn rùn. Giao phó xong câu này sau đó, Âu Dương Chỉ Tú liền nổi giận đùng đùng đóng sập cửa mà đi. Kèm theo Âu Dương Chỉ Tú rời đi, bên trong dòng điện kích động cũng không có ngừng. Lúc này liền truyền đến Lâm Mục Phong kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Sở Cảnh Trừng biệt thự ở trong, Sở Cảnh Trừng cứ như vậy lặng lặng nằm ở trên ghế, một mặt thưởng thức nguyệt quang, một mặt hưởng thụ lấy băng sơn nữ tổng giám đốc Liễu Như Tuyết món. Sở Cảnh Trừng hé miệng tới, tùy ý Liễu Như Tuyết cắt gọn một khối nhỏ quả táo, đút tới trong miệng của mình. Sở thiếu không biết hương vị như thế nào. Liễu Như Tuyết cặp kia vịnh nước vịnh đôi mắt, cứ như vậy dương mắt nhìn qua Sở Cảnh Trừng. Nếu nói trước đây trở thành Sở Cảnh Trừng nữ nhân, Liễu Như Tuyết còn mang theo vài phần không tình nguyện. Nếu không phải Sở Cảnh Trừng cầm Liễu Thị tập đoàn cùng với người Liễu gia bức bách, nàng là tuyệt đối không có khả năng hy sinh chính mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng cũng sớm đã bị Sở Cảnh Trừng cấp độ kia thân ảnh to lớn chiếm lấy rồi. Liền Liễu Như Tuyết chính mình cũng không rõ ràng, thế nào sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế? Cũng có lẽ là bởi vì trước đây một bước đúng chỗ a, trên thân thể nhận được thỏa mãn, tâm linh cũng sẽ nhận được thăng hoa, tâm tính nhưng là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngược lại là khổ cực ngươi, lại cho ta gọt trái táo lại tới cắt quả táo. Đã ngươi đã đem bản công tử đốt thật no, bây giờ cũng nên ngược lại để cho bản công tử tới đốt ngươi đi. Sở Cảnh Trừng cười nhạt một tiếng, khoe miệng ở giữa mang theo vài phần nụ cười nghiền ngẫm. Cứ như vậy thưởng thức, gần trong gang tấc trương này tinh xảo gương mặt. Lời nói này để cho Liễu Như Tuyết trực tiếp sững sờ tại chỗ, thậm chí còn có chút không thể tin. Phải biết, Sở Cảnh Trừng ngày bình thường cho nàng biểu hiện cũng là cực kỳ cường thế, lúc nào sẽ khách khí như thế, còn dự định tự mình đến uy chính mình. Nhưng mà còn không đợi Liễu Như Tuyết hiểu rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Sở Cảnh Trừng lại nhanh chóng ra tay, giữ lại Liễu Như Tuyết. Ngươi cho ta ăn đến tột cùng là cái gì quả táo? Như thế nào cảm giác nộ khí càng ăn càng lớn? Nhìn thấy Sở Cảnh Trừng động tác, Liễu Như Tuyết nơi nào không rõ chuyện gì xảy ra, nhịn không được đưa cho Sở Cảnh Trừng một cái liếc mắt. Nhưng lúc này cũng không dám có bất kỳ phản kháng, không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật. Đinh. Túc chủ dày vò khí vận chi tử Lâm Mục Phong, túc chủ thu được 3000 điểm nhân vật phản diện điểm. Đinh. Túc chủ kéo dài dày vò khí vận chi tử Lâm Mục Phong, túc chủ thu được 3000 điểm nhân vật phản diện điểm. Đúng vào lúc này, Sở Cảnh Trừng trong đầu cũng truyền tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Dày vò Lâm Mục Phong sao? Xem ra, Âu Dương Chỉ Tú bên kia đã có hành động. Lâm Mục Phong đã là nỏ mạnh hết đà, tin tưởng lấy Âu Dương Chỉ Tú bản lĩnh, đối phó Lâm Mục Phong vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Liên để Lâm Mục Phong tiểu tử kia ở bên trong, tốt 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 hưởng thụ a. Buổi tối hôm nay, chú định lại là một cái lao lực chi dạng. Cũng may Sở Cảnh Trừng thân thể cường tráng, dù là tái chiến 800 hiệp, cũng là dễ dàng. Lúc sáng sớm, Sở Cảnh Trừng rỗi cái lưng mệt mỏi, liếc qua còn tại khò khò ngủ say Liễu Như Tuyết. Nhìn thấy trên trán đối phương còn bốc lên một chút mồ hôi, không khỏi lắc đầu. Nữ nhân này, rõ ràng không được, nhất định phải mạnh miệng đến cùng. Cái kia trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn so Lâm Mục Phong miệng còn cứng rắn. Kết quả như thế nào? Chỉ có thể nói tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng không có bởi vì chuyện tối ngày hôm qua ảnh hưởng đến Sở Cảnh Trừng. Ngược lại vẫn như cũng là thần thanh khí sảng, phản phất có một cô không dùng hết khí lực. Đinh đinh đinh. Đúng vào lúc này, một đạo chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Sở Cảnh Trừng nhíu mày, vẫn là nhấn xuống nút trả lời. "Sở? Sở thiếu?" Đối diện lập tức liền truyền đến, Âu Dương Chỉ Tú mặt mũi tràn đầy lo lắng bất an âm thanh. "Nói đi." Sở Cảnh Trừng ngôn ngữ bình thản đáp lại nói, "Đêm qua, ta đã trong đêm thẩm vấn Lâm Mục Phong. Làm gì tên kia miệng thực sự quá cứng, liều chết không thừa nhận. Dù là ta đã dùng hình, nhưng tên kia người chính là không nhận tội, hiện tại cũng đã hôn mê. Ta lo lắng tiếp tục dùng hình chỉ sợ sẽ đem tiểu tử kia cho tươi sống điện giật chết." Nói đến chỗ này, Âu Dương Chỉ Tú cũng dừng lại. Chỉ sợ bởi vì chính mình làm việc bất lợi, không có bắt được Sở Cảnh Trừng mong muốn, để cho đối phương sinh khí. "Chuyện này ta đã biết, ngươi làm khá lắm." Sở Cảnh Trừng khẽ gật đầu một cái, đối với Âu Dương Chỉ Tú hành vi đưa cho khen ngợi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa giao phó một câu. "Tất nhiên tiểu tử kia đã không thể tiếp tục dùng hình vậy thì tiện nghi hắn. Đúng, nhớ kỹ các ngươi nơi đó chắc có một chỗ vừa thối hữu tạng, thối muốn chết thối nhà tù, đem hắn ném tới nơi nào đây, để cho hắn thật tốt hưởng thụ a." Sau khi cúp điện thoại, Sở Cảnh Trừng trên mặt toát ra một chút vẻ suy tư. Lâm Mục Phong đã bị hành hạ sống không bằng chết. Dù là tâm trí dù thế nào kiên định, lúc này đều có chút phá phòng ngự. "Bây giờ đem đã sớm chuẩn bị xong lễ vật cho ngươi, mong rằng đối với tại phần này đột nhiên xuất hiện lễ vật, nhất định sẽ làm cho ngươi mừng rỡ như điên, thậm chí là kính như chân bảo a." Tới lúc đó, một chỗ lại đen vừa thối lại ở mức nhà tù ở trong. Đông đầu cấu phát, mặt mũi tràn đầy chật vật Lâm Mục Phong, cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Mục Phong lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Hắn run run rẩy rẩy cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể, có lòng muốn phải đứng lên, làm gì toàn thân đều tại không ngừng run rẩy. Liên tiếp mấy giờ mạnh dòng điện kích động, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị nướng trở thành than cốc. Nhưng Lâm Mục Phong vẫn là bằng vào siêu cường ý chí lực, cưỡng ép duy trì dưới tới. Dù cho như thế, Lâm Mục Phong toàn thân cao thấp khí lực cũng sớm đã bị rút sạch. Lúc này động một chút ngón tay, phản phất đều thành một kiện chuyện xa xỉ. Nơi này là nơi nào? Ta vì sao tại ở đây? Lâm Mục Phong trong đầu đột nhiên bốc lên ý nghĩ này. Sau khi hắn nhìn thấy trong phòng giam đồ vật, để cho Lâm Mục Phong cả người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Càng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chương 156, Lâm Mục Phong vui lấy được Quý Hoa Bảo Điện, chương 156, Lâm Mục Phong vui lấy được Quý Hoa Bảo Điện. Nhìn lên trước mắt bẩn loạn nhà tù, nhất là cái kia cỗ sông và mũi, dị thường khó ngửi mùi thối, để cho Lâm Mục Phong đều có một loại ác tâm cảm giác muốn nói. Hắn không rõ ràng chính mình đến tuột cùng thân ở nơi nào. Bây giờ cả người, một chút xíu khí lực cũng không dùng tới, tùy tiện một người đều có thể thoải mái mà miểu sát chính mình. Loại này ngay cả sinh mạng đều không nhận chính mình khống chế cảm giác, để cho Lâm Mục Phong dị thường khó chịu. Hắn dùng hết thân thể liều mạng hướng phía trước bò, cuối cùng bò tới một mảnh rơm rạ phía trên. Ngồi ở trên rơm rạ, dựa vào vách tường, Lâm Mục Phong từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, ý đồ sớm một chút trở lại bình thường. Kiểm tra một phen sau đó, Lâm Mục Phong cả người đều có chút trợn tròn mắt. Đan điền bị người phế bỏ. Theo lý thuyết, hắn Lâm Mục Phong tân tân khổ khổ tu luyện tu vi, một đêm trở lại trước giải phóng, triệt để không còn. Hắn Lâm Mục Phong trực tiếp biến thành một tên phế nhân, một cái không có bất luận cái gì tu vi phế nhân. Như thế sấm sét giữa trời quang tin tức nện ở Lâm Mục Phong trên mặt, lại để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ngay tại Lâm Mục Phong lâm vào bực khổ, hùng hùng hổ hổ, oán trời trách đất, tràn đầy phẫn hận đồng thời. Nơi không xa, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, phản xạ đi ra ngoài cái tia xóa tia sáng, tựa hồ chiếu xạ tại trên một thứ gì đó. Một màn kỳ quái như thế, lại hấp dẫn Lâm Mục Phong chú ý. Để cho hắn lần nữa nhấc lên cuối cùng một chút xíu khí lực bỏ qua, đem trước mắt rơm rạ xốc lên. Đập vào tầm mắt, nhưng là một đống lớn rậm rạp chẳng chịt văn tự. Ta một đời tung hoành giang hồ mấy chục năm, giết người như ngóe, bị cầm tù ở đây, chạy trốn vô vọng, đặc biệt đem ta thở bình sinh chỗ học thần công bí tịch, khắc ở nơi này, chậm đợi người hữu duyên. Thần công bí tịch. Nhìn thấy bốn chữ này, liền để Lâm Mục Phong trong ánh mắt, không khỏi bước lên một chút tinh quang. Đối với một ít đại nạn không chết, tất có hậu phúc điển cố, Lâm Mục Phong tự nhiên cũng có nghe thấy. Cái gì thân hãm nhà tù, lọt vào lao ngục thai thương, gặp phải quý nhân, nhảy núi không chết, còn có kỳ ngộ. Các loại mọi việc như thế, Lâm Mục Phong không ngờ tới, một ngày kia, chuyện như vậy lại còn có thể bị chính mình gặp phải. Bị người hãm hại, lang đang vào tù, bị hành hạ sống không bằng chết. Không ngờ tới sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Thế mà để cho mình tại ở đây, gặp một chỗ cơ duyên to lớn. Đầy bụng kích động, đem chung quanh dâm dạng, toàn bộ đều sốc lên. Đập vào tầm mắt, nhưng là bốn chữ lớn. Quý Hoa Bảo Điện. Lâm Mục Phong tiếp tục hướng xuống tra xét. Muốn luyện này công, thất tiên tự cung. Ngắn gọn tám chữ, dọa đến Lâm Mục Phong toàn thân đều tại không ngừng run, càng là có loại cảm giác dưới hông lạnh cả người. Thế này sao lại là thần công bí tịch, rõ ràng chính là làm hại người đoạn tử tuyệt tôn đồ vật. Cơ duyên như vậy, hắn Lâm Mục Phong tình nguyện không cần cũng được. Chờ đã, chờ đã. Hại người đoạn tử tuyệt tôn đồ vật. Lâm Mục Phong đột nhiên nghĩ đến một số chuyện nào đó. Có vẻ như chính mình lần trước bị Sở Cảnh Trừng bọn người hãm hại, hai lượng thịt thừa cũng sớm đã bị ép trở thành ngây ngất đê mê. Đời này bây giờ đã triệt để mất đi tôn nghiêm của nam nhân, cũng không còn khả năng vãn hồi. Như thế nói đến, bộ này gọi là Quý Hoa Bảo Điện thần công bí tịch, không phải là vì hắn Lâm Mục Phong chế tạo riêng sao? Lâm Mục Phong hỉ, nội tâm vui sướng, khó mà nói nên lời. Nếu như là bình thường người, gặp phải tình huống như vậy, cho dù là thần công bí tịch, cho dù bày ở trước mặt mình, cũng phải vật không chỗ nào dùng. Mà Lâm Mục Phong tình huống như vậy, vừa vặn thích hợp dùng để luyện tập Quý Hoa Bảo Điện. Hắn vội vàng lại một lần nữa hướng xuống, cẩn thận liếc nhìn. Càng hướng xuống nhìn, để cho Lâm Mục Phong trên mặt hưng khởi càng rõ ràng. Bộ này thần công bí tịch đơn giản chính là cao thâm mặt chắc, so Lâm Mục Phong dĩ vãng tu hành bất kỳ cái gì công pháp, đều phải kinh khủng rất nhiều. Lâm Mục Phong có một loại cảm giác, nếu là mình đem môn thần công này bí tịch tu luyện tới cực hạn, tương lai đến tột cùng có thể phát huy ra như thế nào tác dụng, liền chính mình cũng khó có thể tưởng tượng. Ha ha, Sở Cảnh Trừng ngươi không nghĩ tới chứ, trước đây ngươi phế bỏ ta, nhưng lưu lại ta một cái mạng, cái này sẽ là ngươi đời này đã làm ngu xuẩn nhất chuyện ngu xuẩn. Chờ ta đem bộ này Quý Hoa Bảo Điện toàn bộ đều tu luyện hoàn tất, chờ ta thần công đại thành, ta nhất định sẽ lấy ngươi mạng chó. Có bộ này Quý Hoa Bảo Điện, Lâm Mục Phong lập tức liền có báo thù rửa hận lòng tin. Quý Hoa Bảo Điện chính là hắn Lâm Mục Phong sống tiếp động lực, cũng là chống đỡ lấy Lâm Mục Phong báo thù tín nhiệm. Thời gian cứ như vậy thoáng một cái trôi qua hai ngày. Lâm Mục Phong tìm được Quý Hoa Bảo Điện sau đó, sớm đã đem hắn coi như chân bảo. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, nhanh lên đem Quý Hoa Bảo Điện tất cả yếu quyết, toàn bộ nhớ kỹ trong lòng đợi cho. Bảo đảm có thể đem Quý Hoa Bảo Điện thuộc nằm lòng, Lâm Mục Phong lại đem trước mắt văn tự triệt để tiêu trừ. Như thế thần công bí tịch, cho dù là đánh gãy tử tử tuyệt tôn, một khi toát ra ngoài cũng sẽ có không biết bao nhiêu người xu chi nhiệm vụ. Hắn Lâm Mục Phong một người nhận được Quý Hoa Bảo Điện, liền đã đủ. Đến nỗi những người khác, vẫn là không muốn đi thai họa đối phương cho thỏa đáng. Đúng. Lâm Mục Phong chính là vì không còn đi thai họa những người kia, bởi vậy mới quyết định đem thần công bí tịch tiêu hủy. Ngay tại Lâm Mục Phong tu hành Quý Hoa Bảo Điện đồng thời, Lâm Mục Phong sư phụ cũng cuối cùng xuất hiện. Kể từ Lâm Mục Phong sau khi xuống núi, liền để sư phó của hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng bất an, luôn cảm giác sẽ có sự tình gì phát sinh. Bởi vậy cũng phải người thời khắc chú ý Lâm Mục Phong tình huống. Quả nhiên, Lâm Mục Phong sau khi xuống núi liền đại khai sát giới, sẽ lấy hướng về những cái tiêu cựu địch triệt để chém tận giết tuyệt. Vừa ra tay liền dập tắt toàn bộ nô gia, kế tiếp lại lục tục nong ngoe, tiêu diệt không biết bao nhiêu người. Cuối cùng tại đi đến Liêu thị tập đoàn, tại gặp phải Sở Cảnh Trừng thời điểm lại gặp nạn. Bởi vì ra tay đả thương người quá nặng, thất thủ giết chết người, dẫn đến Lâm Mục Phong lang đang vào tù, trở thành tù nhân. Biết được Lâm Mục Phong sau giết người, Lâm Mục Phong sư phó Tô Cổ Tiên cũng là vận chuyển đủ loại quan hệ, ý đồ bằng vào trong tay nhân mạch mạng lưới quan hệ thống đem đối phương từ nhà tù ở trong vớt ra tới. Sau khi bọn hắn biết được Lâm Mục Phong giết là Liêu thị tập đoàn bảo tiêu, lại đắc tội Sở Cảnh Trừng không khách khí chút nào cự tuyệt Tô Cuồng Thiên thỉnh cầu. Phóng nhãn toàn bộ Ma Đô, ai dám đi đắc tội Sở Cảnh Trừng cái kia vị Ma Đô thái tử ra, đây không phải là đi tìm chết sao? Bọn hắn cũng sẽ không cả gan làm loạn, chạy tới đắc tội Sở Cảnh Trừng, đắc tội Ma Đô Sở gia. Cho dù Tô Cùng Thiên mặt mũi còn tại đó, còn không đến mức để cho bọn hắn triệt để mất trí rồi. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, Tô Cùng Thiên cũng chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi, không nghĩ ngợi nhiều được. Dù là xông vào nhà tù ở trong, cũng muốn đem Lâm Mục Phong cho vớt ra tới. Bất kể nói thế nào, trước tiên cứu đồ đệ mình Lâm Mục Phong lại nói. Đến nỗi những thứ khác, đến nỗi bị truy nã cái gì, luôn tựa như Lâm Mục Phong chết ở bên trong hảo. Cùng lắm thì bọn hắn sư đồ hai người lưu vong hải ngoại. Trời cao hoàng đế xa, bằng hai người bọn họ thực lực chạy ra ngoại quốc đi. Bên này lệnh truy nã đối bọn hắn mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Chương 157, Đồ Nhi, ngươi chịu khổ, chương 157, Đồ Nhi, ngươi chịu khổ. Ma Đô nào đó chỗ nhà tù ở trong, có số lớn nhân chứng vật chứng toàn bộ đều đặt tại trước mặt, có thể nói là bằng chứng như núi. Lâm Mục Phong bị phán cố ý đả thương người, gây nên người tử vong, tổn hại công cộng tội danh chờ nhiều hạng tội số tội đồng thời phạt. Cuối cùng bị phán xử ở tù trung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Không thể không nói, Âu Dương Chỉ Tú xử lý chuyện hiệu suất cũng là cực cao. Không ra thời gian 3 ngày, cũng đã đem Lâm Mục Phong tất cả tội danh triệt để chắc chắn. Đương nhiên, hết thảy tất cả, toàn bộ đều là gặp quang. Hết thảy đều là dựa theo pháp định chương trình, chính quy chương trình làm. Hoàn toàn là hợp pháp hợp quy hợp lý chỗ. Sở Cảnh Trừng thế nhưng là đặc biệt đã thông báo, Âu Dương Chỉ Tú nào dám có nửa điểm chống lại. Trong khoảng thời gian này cũng làm cho Lâm Mục Phong gặp lao tội. Tuy nói bị Âu Dương Chỉ Tú phế bỏ đan điền, bị phế sạch một thân tu vi, nhưng Lâm Mục Phong nguyên bản là hóa kình cảnh giới tu vi, xem như khí vận chi tử, hắn tố chất thân thể càng là viễn siêu thường nhân. Dù cho không có nội công tu vi, bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tình trạng cơ thể liền đã hoàn toàn khôi phục lại. Ngoại trừ ngày đầu tiên, đem Lâm Mục Phong bỏ vào bẩn loạn trong phòng giam, để cho Lâm Mục Phong trong lúc vô ý lấy được Quý Hoa Bảo Điện bực này thần công bí tịch. Phía sau mấy ngày, chính là liên tiếp thẩm phán, cùng với đem Lâm Mục Phong giam giữ tại trong ngục giam, để cho hắn cùng những cái kia làm điều phi pháp người trở thành bạn tù. Lâm Mục Phong nguyên bản là cuồng vọng tự đại, không ai bị nổi, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bây giờ để cho hắn cùng những cái kia loạn thất bát tao ra hỏa, cùng một chỗ cùng ở một phòng, tự nhiên là tràn đầy phẫn nộ. Cho dù là lấy được Quý Hoa Bảo Điện, Lâm Mục Phong như cũ tức giận bất bình. Hắn những hành vi này, tự nhiên đưa tới một đống bạn cùng phòng bất mãn. Kết quả này đối hảo bạn cùng phòng, tại chỗ liền dạy cho Lâm Mục Phong đối nhân xử thế đạo lý. Dù sao Lâm Mục Phong cũng đã có thể xem là mi thanh ngục tú, thiếu đi hai lượng thịt thừa sau đó, cả người trở nên ôn nhu. Nhất là tại mọi người đánh đập Lâm Mục Phong thời điểm, bén nhạy phát hiện, Lâm Mục Phong tựa hồ mất cái gì. Đây đối với những cái kia không biết bao lâu không có ăn mặn bạn cùng phòng mà nói, đơn giản chính là trên trời rơi xuống hưng phúc. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, mới đầu còn có thể nghe được từng đợt thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Đến trung kỳ, đám người lo lắng Lâm Mục Phong âm thanh quá lớn, không thể làm gì khác hơn là che miệng của đối phương. Mãi đến cuối cùng, cho dù không có bị che miệng, Lâm Mục Phong cũng muốn khóc vô lệ, cũng lại gọi không ra bất kỳ thanh âm nào, thậm chí có loại lòng như cho ngội cảm giác. Cuộc sống như vậy kéo dài không đến bao lâu, thẳng đến ngày thứ 3, đông đảo bạn cùng phòng còn nghĩ tiếp tục căn mặt, từng cái chen vai thích cánh, nhìn về phía Lâm Mục Phong ánh mắt đều tràn đầy tham lam. Liên tại bọn hắn dự định động thủ đồng thời, hết thảy mọi người toàn bộ đều cuộn tròn ở trong góc, từng cái bị dọa đến tay chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy. Bởi vì lúc này bây giờ, trong gian phòng chẳng biết lúc nào, một cái đột nhiên xuất hiện lão đầu, liền lặng yên không tiếng động đứng ở sau lưng bọn họ. Đừng nhìn trước mắt lão đầu này, gầy như quét tuổi, tóc trắng xóa, thế nhưng là siêu cấp biết đánh nhau tồn tại. Thuần thục công phu, liền đem 7, 8 cái trắng hán, toàn bộ đều đánh ngã trên mặt đất. Đánh chính bọn họ chạy trối chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Để cho bọn hắn cảm thấy khủng hoảng là, trước mắt lão đầu này không là người khác, chính là bị bọn hắn khi dễ sống không bằng chết Tiểu Bạch Kiếm sư phụ. Lão đại, không nghĩ tới lão nhân này lại là sư phó của hắn, chúng ta lần này có thể phiền phức lớn rồi. Chính là lão đại, tên Tiểu Bạch Kiếm này cũng không ít bị ngươi giày vò, cũng sớm đã oán hận bên trên ngươi. Nói hiệu nói vượn cái gì, ai là các ngươi lão đại, tuyệt đối không nên nói hiệu nói vượn nữa. Lão đại, chẳng lẽ ngươi? Phi, cảnh cáo ngươi lần nữa, tuyệt đối không nên nói lung tung, bằng không lão tử chờ sau đó nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Dưới mắt cái này hai to mặt lớn trắng hán, thật sự sợ. Những người khác còn tốt, mỗi ngày cũng liền một lần, nhiều lắm là không cao hơn hai lần. Mà vị này hai to mặt lớn trắng hán, chính là chiếm lấy Lâm Mục Phong thời gian dài nhất. Lâm Mục Phong lần trước đều đang mắng mắng liệt liệt, nói cái gì một khi để cho hắn chạy đi, tất nhiên sẽ để cho đối phương sống không bằng chết lời nói. Bây giờ, Lâm Mục Phong cứu binh tới. Cái này siêu cấp biết đánh nhau lao đầu, đã hung hăng dạy bọn họ làm người. Hắn là thực sự lo lắng, vạn nhất Lâm Mục Phong cáo trạng, đợi chờ mình sẽ là như thế nào hạ trạng. Đồ Nhi, vi sư tới chậm từng bước, nhường ngươi chịu khổ. Đáng chết, đến tột cùng là cái nào xuất sinh, lại dám như thế địa đối đãi ngươi, vi sư nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Đan điển của ngươi cư nhiên bị phế đi, lại có thể có người ác độc như vậy, dám phế ngươi đan điển, vi sư cùng hắn thế bất lưỡng lập. Tô Cùng Thiên trơ mắt nhìn đồ đệ bảo bối của mình, tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy chật vật không chịu nổi bộ dáng, càng là có loại tim như bị đao cắt cảm giác. Không nói trước mắt những xuất sinh này, muốn đối Tô Cùng Thiên làm gì? Đối với Tô Cùng Thiên làm ra loại này cực kỳ bi thảm, thảm không nỡ nhìn sự tình. Liền nói bây giờ Lâm Mục Phong, cư nhiên bị người phế bỏ đan điển. Đan điển chính là võ giả căn bản, là võ giả thứ trọng yếu nhất. Phế bỏ một cái võ giả đan điển, liền giống như là phế bỏ đối phương nửa đời tu vi. Cái này so với giết một cái võ giả, còn để cho đối phương đau thấu tim gan, đau đớn không chịu nổi. Nhưng hôm nay, Lâm Mục Phong không chỉ có muốn chịu đủ đoạn tử tuyệt tôn đau đớn, càng là phải thừa nhận trước mắt bi phẫn đau đớn, còn muốn bị trước mắt những thứ này bẩn thỉu đồ vật tức hiếp. Đã nhận lấy như thế không phải người thường có thể tiếp nhận giày vò. Thật đúng là đáng làm giảm bảo bối của mình Đồ Nhi. Đỗ Nhi cứ việc yên tâm, vi sư gần một chút lúc sau đã đột phá đến bao đan cảnh giới, không nói vô địch khắp thiên hạ, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là hiếm có địch thủ tồn tại. Tất nhiên vi sư xuống núi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tất nhiên sẽ giết những tặc nhân kia, báo thủ tuyết hận cho ngươi. Tô Cuồng Tiên tiếng nói rơi xuống đồng thời, nhanh chóng đi tới Lâm Mục Phong bên cạnh, kéo đối phương thân thể. Một cái là mình, hai người thân thể liền đã xuất hiện ở nhà tù bên ngoài. Vừa rồi bất quá một cái hô hấp công phu, thậm chí chỉ có không đến một giây thời gian, Tô Cuồng Tiên liền có thể dễ dàng làm đến điểm này. Xúc địa thành thốn. Đối với một cường giả mà nói, tốc độ nhanh đến cực hạn, có thể đạt đến xúc địa thành thốn hiệu quả. Giống như là thuấn di, trong nháy mắt liền có thể di động mấy chục mét xa. Đương nhiên muốn lấy phương pháp như vậy di động, cũng là cực kỳ tiêu hao nội lực tồn tại, bất quá lấy ra trang bức đánh mặt đích thật là đẹp trai bỏ đi tồn tại. Tại Lâm Mục Phong như vậy tựa như hiếu, mặt mũi tràn đầy khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú. Tô Cuồng Tiên trực tiếp trang cái bức, mang theo Lâm Mục Phong nên ngang rời đi. Sư phó tạm thời đừng đi, giết bọn hắn, ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Bị Tô Cuồng Tiên mang ra nhà tù Lâm Mục Phong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại, nhìn chằm chằm trước mắt này đối hảo bạn cùng phòng. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương, đều tràn đầy một cỗ trước nay chưa có âm độc. Thật không thể đem bọn hắn lột ra róc xương, chém thành muôn mảnh. Chương 158, chẳng lẽ là một cái sống mấy trăm tuổi lão quái vật, chương 158, chẳng lẽ là một cái sống mấy trăm tuổi lão quái vật. Sư phó giết bọn hắn, ta muốn đem bọn hắn lột ra róc xương, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Nhà tù bên ngoài, Lâm Mục Phong cứ như vậy gắt gao, nhìn mình chằm chằm mấy vị hảo bạn cùng phòng. Ánh mắt bên trong càng là tràn đầy một cỗ, không che giấu chút nào phẫn hận cùng ác độc. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn có thể nói là chịu đủ hảo bạn cùng phòng dày vò, bị bọn hắn hành hạ sống không bằng chết. Cho dù là trước đây bị phế sạch hai lượng thịt thừa, bị phế sạch đan điền đau đớn, cũng không có giống bây giờ như vậy, để cho người ta đau đớn không chịu nổi, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hảo, Tô Cuồng Tiên gật đầu một cái. Tuy nói nội tâm toát ra một chút hoài nghi, bất quá cũng không có đi qua hỏi, Lâm Mục Phong cử động lần này thâm ý. Đối với người dạng này Tô Cuồng Tiên mà nói, làm việc nguyên bản là tùy tâm sử dụng, không nhận thế tục kết thúc. Chỉ cần mình đồ đệ nói tới, đừng nói là giết mấy người này, dù là giết nhiều người hơn nữa, Tô Cuồng Tiên lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Ngay tại Lâm Mục Phong mở miệng, dự định muốn giết hắn bọn này hảo bạn cùng phòng thời điểm, lập tức liền để trong phòng giam những người kia xem xét, cảm giác đến sự tình có chỗ không thích hợp. Bọn hắn vốn chính là bởi vì phạm vào các loại sự tình mới tiến vào bên trong. Thêm vào lúc nãy gặp Tô Cuồng Tiên tên biến thái kia, đã để bọn hắn trái tim kia nhấc đến cổ họng bên trong. Lúc này còn không phải Tô Cuồng Tiên động thủ, không khỏi phát ra từng đợt kinh hô thanh âm. Không xong, cấp ngục, có người cấp ngục. Có người chạy trốn, có người chạy trốn. Theo giữa đám người có người kinh hô một tiếng, người còn lại phản ứng lại, cũng muốn căng giọng quát to lên. Kèm theo đạo thanh âm này, nhanh chóng truyền bá ra. Trong nháy mắt, còi báo động đại tác. Trung quanh giám ngục phát giác sự tình có chỗ không đúng, cũng từ bốn phương tám hướng bao vây. Nhìn đến đây, để cho Tô Cuồng Tiên không khỏi cau mày. Tuy nói hắn là bao đan cảnh giới cường giả, căn bản liền không nhìn thế gian hết thảy mọi người. Thế nhưng không dám, quang minh chính đại như vậy cùng cái này một số người đối nghịch. Nếu như thật sự ra tay giết bọn hắn, cho dù là đả thương bọn hắn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, Tô Cuồng Tiên cũng không dám đi tưởng tượng, cũng không muốn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, mang theo Lâm Mục Phong nhanh chóng lết mình. Bất quá thời gian mấy hơi thở, liền đã thối lui đến bên ngoài phòng, mà lùi về sau đến sân vườn ở trong. Tô Cuồng Tiên hai người cứ như vậy đằng không mà lên, nên ngang rời đi nơi đây. Trước khi rời đi, Lâm Mục Phong cặp con mắt kia ở trong đều mang mấy phần khó che giấu ác độc thần sắc, cùng với cực kỳ không cam lòng. Hắn cũng hiểu biết, nếu là tiếp tục lưu lại ở đây, sẽ dẫn phát vô số phiền phức. Tuy có không cam lòng, cũng chỉ có thể đi theo sư phó, thành thành thật thật rời đi. Nghĩ cách cứu viện Lâm Mục Phong sau đó, Tô Cuồng Tiên thậm chí không dám tiếp tục lưu lại phố xá sâm ất ở trong, mang theo Lâm Mục Phong nhanh chóng chạy trốn. Bất quá thời gian mấy tiếng, hai người quanh đi còn lại, cũng sớm đã rời đi Ma Đô thành phố khu, đi tới một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong. Tô Cuồng Tiên mặc dù là bao đan cảnh giới cường giả, cũng không có nghĩa là hắn có vô hạn nội lực trèo trống, để cho hắn thời gian dài đạp không mà đi. Huống chi, lúc này còn muốn mang theo Lâm Mục Phong đứa con ghẻ này. Đối với Tô Cuồng Tiên nội lực, tiêu hao cũng là một con số khổng lồ. Lúc này cũng không thể không lưu lại nghỉ ngơi phút chốc. Sư phó, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy nhà mình sư phó ngồi dưới đất điều tức, Lâm Mục Phong vội vàng tiến lên dò hỏi. Không có việc gì, chỉ là nội lực tiêu hao nghiêm trọng, khôi phục phút chốc cũng được. Tô Cuồng Tiên khoát tay áo. Điểm ấy nội lực tiêu hao đối với nàng mà nói, ngược lại là việc rất nhỏ. Sư phó, có chuyện ta dự định nói cho ngươi. Suy tư sau một lát, Lâm Mục Phong vẫn là có ý định đem chính mình nhận được Quý Hoa Bảo Điện sự tình nói cho sư phó. Tuy nói lấy sư phụ tình trạng, không có khả năng đi tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, nhưng nếu là có sư phó trợ giúp, lại thêm Quý Hoa Bảo Điện bực này thần công bí tịch, nói không chừng có thể giúp Lâm Mục Phong sớm ngày đúc lại đan điền, để cho hắn có khả năng khôi phục. Ai? Đến tột cùng là ai ở nơi đó? Còn không đợi Lâm Mục Phong mở miệng nói cái gì, đang tại nhắm mắt dưỡng thần Tô Cuồng Tiên, lại đột nhiên mở to mắt, quét mắt tình huống xung quanh. Khắc sâu vào Tô Cuồng Tiên mi mắt, nhưng là một vị mặc quần áo thoải mái, bất quá 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Chỉ thấy đối phương anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, khí vũ hiên ngang. Bước chân, không nhanh không chậm chậm rãi hướng về Tô Cuồng Tiên hai người vị trí tới gần. Tuy nói nam tử tuổi còn trẻ, khoe miệng ở giữa còn mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có bất kỳ ác ý. Nhưng mà kèm theo nam tử đến, một cú cực kỳ bàng bạc cảm giác áp bách, phô thiên cái địa, nhanh chóng hướng về Tô Cuồng Tiên hai người vị trí bao phủ tới. Trong nháy mắt công phu, liền đã khóa chặt Tô Cuồng Tiên hai người. Nhìn đến đây, Tô Cuồng Tiên không khỏi cau mày, bởi vì hắn đã từ đối phương trên thân phát giác một cú bàng bạc cảm giác nguy cơ. Cậu nguy cơ này cảm giác, dù cho là bây giờ Tô Cuồng Tiên đều không khỏi vì đó kiêng kỵ. Là ngươi, lại là ngươi. Khi nhìn đến trước mắt cái này tướng mạo tuấn mỹ, khí chất phi phàm nam tử trẻ tuổi sau, Lâm Mục Phong không khỏi phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Cặp kia tràn ngập tia máu ánh mắt, đều mang mấy phần vô cùng ác độc. Tên đáng chết. Sư phó, chính là Sở Cảnh Trừng này đáng chết xuất sinh, hắn chính là ta kẻ thù sống còn. Ta hoài nghi ta đan điền bị phế, cũng cùng gia hỏa này có quan hệ. Lâm Mục Phong nghiến răng nghiến lợi, tàn bạo nói đạo. Ở trong mắt Lâm Mục Phong, sư phó của hắn Tô Cổ Thiên, chính là không gì làm không được, không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể làm khó hắn. Không chỉ đối Lâm Mục Phong có đại ân cứu mạng, càng đem một thân võ nghệ cùng với y thuật, toàn bộ đều dạy cho Lâm Mục Phong. Tuy nói Lâm Mục Phong không phải Sở Cảnh Trừng đối thủ, nhưng Lâm Mục Phong tin tưởng, tại nhà mình sư phó Tô Cổ Thiên trước mặt, Sở Cảnh Trừng cũng khó có thể phóng ra quan mang. Lâm Mục Phong còn tưởng tượng lấy, sư phụ mình có thể đại phát thần uy, nghiền ép Sở Cảnh Trừng. Chỉ cần đem Sở Cảnh Trừng trấn áp xuống dưới, hắn Lâm Mục Phong nhất định phải tìm Sở Cảnh Trừng báo thù rửa hận. Chỉ là làm Lâm Mục Phong tuyệt đối không ngờ rằng chính là, kèm theo Sở Cảnh Trừng từng bước một tới gần, Tô Cổ Thiên mồ hôi lạnh trên trán, giống như hạt đậu nổ, điên cuồng chạy xuống lấy. Trước mắt cái này tuổi còn trẻ nam tử, thực lực quả nhiên là thâm bất khả trắc. Cho dù Tô Cổ Thiên đã đột phá đến bao đan cảnh giới, đều có một loại áp lực như núi cảm giác. Thực lực của đối phương tuyệt đối trên mình. Nếu không phải là nhìn đối phương căn cốt, phát hiện Sở Cảnh Trừng thật chỉ là 20 tuổi, Tô Cổ Thiên thậm chí đều có một loại hoài nghi, kẻ trước mắt này chính là một cái sống mấy trăm năm lão quái vật. Bất quá thông qua đặc thù biện pháp, phản lão hoàn đồng, mới có thể trở nên tuổi còn trẻ như thế. Sở Cảnh Trừng. Nghe được Lâm Mục Phong vừa rồi xưng hô, Tô Cổ Thiên cũng hoàn toàn minh bạch. Người trước mắt không là người khác, đúng là mình đồ đệ Lâm Mục Phong sinh tử đại thủ, Ma Đô Sở gia thiếu chủ Sở Cảnh Trừng. Chương 159, bây giờ mới muốn đi, khó tránh khỏi có chút chậm, chương 159, bây giờ mới muốn đi, khó tránh khỏi có chút chậm. Tô Cổ Thiên vốn cho là chính mình đột phá đến bao đan cảnh giới sau đó, không nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đối phó thu chỉ là Sở Cảnh Trừng vẫn là dễ như trở bàn tay chuyện. Nhưng hôm nay khi nhìn đến chân nhân sau đó, lúc này mới phát hiện, mình nguyên lai ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ. Kẻ trước mắt này đơn giản chính là một cái biến thái, không phải sức người đủ khả năng chiến thắng. Các hạ chính là Ma Đô Sở gia thiếu chủ Sở Cảnh Trừng đồ đệ của ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì dồn ép không tha nghĩ đến đây? Tô Cổ Thiên nhịn không được mở miệng dò hỏi. Không oán không cừu sao? Ta như thế nào không biết? Nghe được Tô Cổ Thiên hỏi thăm, Sở Cảnh Trừng khoe miệng ở giữa, ngược lại mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua đối phương. Bao đan cảnh giới, nhìn khí tức của ngươi, có vẻ như chỉ là một cái ngụy bao đan cảnh giới. Cẩn thận chu đáo lên trước mắt Tô Cổ Thiên, Sở Cảnh Trừng trên khoe miệng nụ cười càng thêm rõ ràng. Cái gọi là ngụy bao đan cảnh giới, cũng không phải là làm bộ bao đan cảnh giới. Thực lực của đối phương đã đột phá hóa kình cảnh giới đỉnh cao phạm chủ, khoảng cách bao đan cảnh giới cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Đã bước ra ngưỡng cửa đó, lại có một tầng che chắn, từ đầu đến cuối không thể bước ra, cũng không thể xem như chân chính bao đan cường giả. Bởi vậy cũng được xưng chi vì ngụy bao đan cảnh giới. Ngụy bao đan cảnh giới cũng bị người xưng là nửa bước bao đan. Đừng nói bây giờ Tô Cổ Thiên, vẹn vẹn nửa bước bao đan cường giả. Cho dù đối phương thật sự tiến vào bao đan cảnh giới, thì tính sao? Đối với Sở Cảnh Trừng mà nói, sâu kiến thủy chung là sâu kiến. Dù là cường hãn một điểm sâu kiến, như cũng chỉ là một con kiến thôi. Cái gì? Ngươi? Ngươi lại có thể xem thấu thực lực của ta? Nghe được Sở Cảnh Trừng lời nói, để cho Tô Cổ Thiên tâm thần đại chấn, không khỏi cao mày đứng lên. Từ Sở Cảnh Trừng khí thế bên trên, liền không khó coi ra, thực lực của đối phương tuyệt đối không thua chính mình. Sở Cảnh Trừng lại dễ dàng xem thấu thực lực của mình. Trái lại Tô Cổ Thiên, căn bản thì nhìn không hiểu Sở Cảnh Trừng cảnh giới. Như thế cũng chỉ có thể lời thuyết minh một loại tình huống. Lực lượng của đối phương hơn mình xa, cho nên mới không thể để cho chính mình tìm tòi hư thực, nhìn trộm ra hư thật của đối phương. Tô Cổ Thiên nguyên bản còn muốn lấy thực lực của mình, tuyệt đối có thể nghiền ép Sở Cảnh Trừng làm đồ đệ báo thù rửa hận. Nhưng tại nhìn thấy Sở Cảnh Trừng một khắc này, hắn lập tức miểu túng, vội vội vàng vàng mở miệng nói ra, đồ đệ của ta Lâm Mục Phong đã bị phế bỏ, tu vi trở thành phế nhân, càng là đã mất đi tôn nghiêm của nam nhân, các hạ chẳng lẽ còn quan trọng truy không muốn, không cho đồ đệ của ta bất kỳ cơ hội nào sao? Rõ ràng, lúc này Tô Cổ Thiên chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hòa bình giải quyết chuyện này. Nhưng mà bên cạnh Lâm Mục Phong, căn bản liền không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khi nhìn đến sư phụ mình sau đó, còn tưởng rằng chính mình lực lượng mười phần, không khỏi la ầm lên, "Sư phụ, này tặc cùng ta có không chung lớn hơn tiên mối thủ, giết hắn, mau giúp ta giết hắn." Nghe đến đó, Sở Cảnh Trừng cười, gặp qua không sợ chết, còn không có gặp qua như thế nóng lòng tự tìm cái chết. "Lão gia hỏa, ngươi nghe chứ không có. Đồ đệ ngươi nói cùng ta có thủ không đội trời chung, đối với cựu địch bản công tử ý nghĩa vô cùng đơn giản, tự nhiên là giết không tha." Nghĩ đến đây, Sở Cảnh Trừng trên khóe miệng cái kia cố nụ cười càng thêm rõ ràng. Lâm Mục Phong chính là loại kia tiểu bạch văn loại hình khí vận chi tử. Nếu là vứt bỏ đối phương hào quang nhân vật chính, Lâm Mục Phong lẫn vào ngay cả những kia thông thường nhân vật phản diện cũng không bằng, thậm chí cho những cái kia nhân vật phản diện sách dày cũng không xứng. Phát giác được Sở Cảnh Trừng ánh mắt bên trong toát ra cổ sát cơ kia, để cho Tô Cổ Thiên càng cực kỳ hoảng sợ. Xem ra đối phương hôm nay nhất định phải giết mình đổ đệ Lâm Mục Phong không thể. Thậm chí Sở Cảnh Trừng mục tiêu còn bao gồm hắn Tô Cổ Thiên. Đi, đi nhanh lên. Biết được không phải Sở Cảnh Trừng đối thủ, Tô Cổ Thiên vội vàng la lên một tiếng. Đi. Sư phụ ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ lấy thực lực của ngươi còn giết không được Sở Cảnh Trừng sao? Nhìn thấy sư phụ không có động thủ, ngược lại muốn thúc giục chính mình rời đi, Lâm Mục Phong cả người đều có chút mập bức. Sư phụ, không phải không gì không thể sao? Chẳng lẽ liền Sở Cảnh Trừng như thế một cái hoàn khố tử đệ đều không giải quyết được sao? thậm chí nhìn thấy Sở Cảnh Trừng đều có chút tè ra quần. Sở Cảnh Trừng cũng không có tâm tư cùng trước mắt bọn giá hỏa này tiếp tục chơi tiếp, khí thế trên người nhanh chóng tản mát ra, cả người giống như một đạo lưu quang đồng dạng, nhanh chóng hướng về Tô Cuồng Thiên vị trí giết tới. Đi, còn không mau đi cho ta. Tô Cuồng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đang khi nói chuyện đồng thời đột nhiên bắt được Lâm Mục Phong cánh tay, sử dụng sức lực toàn thân nhanh chóng đem Lâm Mục Phong ném ra. Trong tay Sở Cảnh Trừng ẩn chứa một cỗ cực kỳ sức mạnh bằng bạc, nhanh chóng hướng Tô Cuồng Thiên đánh ra. Tô Cuồng Thiên tại đem đồ đệ Lâm Mục Phong đưa tiễn sau đó, vội vàng vận chuyển sức mạnh, vội vã ngăn cản Sở Cảnh Trừng công kích. Tô Cuồng Thiên mặc dù đột phá đến nửa bước bao đan cảnh giới, mà dù sao cũng chỉ là nửa bước bao đan thôi. Thêm nữa hắn thời gian dài gấp rút lên đường, nội lực nguyên bản là tiêu hao không đủ. Đối mặt ước chừng vượt qua hắn hai cái cảnh giới Sở Cảnh Trừng tự nhiên không phải Sở Cảnh Trừng đối thủ. Chỉ một chiêu, cường đại lực phản chấn, trực tiếp đem Tô Cuồng Thiên đụng bay ra mấy chục mét có hơn. Phốc phốc. Sau khi rơi xuống đất, Tô Cuồng Thiên trong miệng máu tươi ói không ngừng, cả người tinh thần cũng sắp tốc hề bại suy sụp. Sư phụ. Nhìn thấy sư phó liền Sở Cảnh Trừng một chiêu đều không tiếp nổi, Lâm Mục Phong cả người đều trợn tròn mắt, nhịn không được kinh hô một tiếng. Sư phụ không phải không gì không thể sao? Vì sao ngay cả Sở Cảnh Trừng loại này hoàn khố tử đệ đều đánh không thắng, thậm chí bị đối phương một chiêu miểu sát? Đi, đi nhanh lên, nếu ngươi không đi sẽ trễ. Nhìn thấy Lâm Mục Phong như cũ sững sờ tại chỗ, Tô Cuồng Thiên dùng hết khí lực cuối cùng, phát ra một hồi gầm thét thanh âm. Đi, ngươi cho rằng các ngươi đi sao? Hai người các ngươi sư đồ, hôm nay đều phải để lại ở đây. Sở Cảnh Trừng lạnh rên một tiếng, lúc này liền đem ánh mắt khóa chặt tại trên thân Lâm Mục Phong, hướng về đối phương vị trí chạy tới. Nhìn thấy Sở Cảnh Trừng cũng không có buông tha mình đồ đệ ý tứ, Tô Cuồng Thiên ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần dứt khoát kiên quyết thần sắc. Cả người giống như mãnh hổ chụp mồi, hướng thẳng đến Sở Cảnh Trừng nào tới. Lão gia hỏa còn không có đến với ngươi, ngươi cái gì cấp bách? Đã ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, vậy liền để bản công tử trước đưa ngươi đoạn đường a. Nhìn thấy cản đường Tô Cuồng Thiên, Sở Cảnh Trừng cũng không có khách khí. Đột nhiên một trường đập vào đối phương tâm thân. Lực lượng cường đại trực tiếp quán xuyên Tô Cuồng Thiên trái tim. Vốn nên bị đánh bay ra ngoài Tô Cuồng Thiên, tại thời khắc sống còn, lại dùng hết lực lượng toàn thân, đột nhiên ôm chặt lấy Sở Cảnh Trừng chân, gắt gao dính dấp Sở Cảnh Trừng. Đi a, đừng để vi sư huyết chảy vô ích. Đi, đi mau. Nhanh. Tô Cuồng Thiên thúy một hớp này máu tươi, lần nữa phát ra một hồi hét lớn. Chương 160, diện sát Tô Cuồng Thiên, Lâm Mục Phong chạy trốn, chương 160, diện sát Tô Cuồng Thiên, Lâm Mục Phong chạy trốn. Sư phụ, sư phó. Nhìn thấy sư phó Tô Cuồng Thiên vì trợ giúp chính mình đào thoát, không tiếc lấy tính mệnh làm đại giá, liều mạng ngăn cản Sở Cảnh Trừng. Lâm Mục Phong không khỏi phát ra một hồi buồn phu thanh âm. Tiếng nói chưa rơi xuống, hắn cũng không dám ở lâu. Vội vàng nghiêng đầu đi, điên cuồng hướng về phía trước rừng rậm chạy trốn. Lão giả, ngươi còn nghĩ ngăn cản bản công tử sao? Đi chết đi cho ta. Nói xong, Sở Cảnh Trừng đột nhiên một trường, đập vào Tô Cuồng Thiên trên trán, đem Tô Cuồng Thiên chụp góc bạo liệt. Chỉ nghe một hồi âm thanh nặng nề vang lên, cơ hồ đã đem Tô Cuồng Thiên cả đầu đánh nổ bể ra tới. Đang điên cuồng chạy thuộc mạng Lâm Mục Phong, tự nhiên cũng nghe chắp sau lưng truyền đến bạo phá thanh âm. Sư phụ chỉ sợ là giữ nhiều lấy, thậm chí chết không có chỗ chôn. Hốc mắt ở trong nước mắt, dầm dầm chạy xuống lấy nội tâm bi phẫn, có thể tưởng tượng được. Lâm Mục Phong hận không thể lập tức trở về, cùng Sở Cảnh Trừng đánh nhau chết sống. Dù là chết ở Sở Cảnh Trừng trong tay, cũng không oán không hối hận. Nhưng hắn cũng không có làm bất kỳ dừng lại, tốc độ dưới chân ngược lại càng nhanh. Hắn căn bản cũng không dám quay đầu, bởi vì chỉ có bảo trụ chính mình cái mạng này, lưu được hữu dụng thân thể, tương lai mới có cơ hội chu sát Sở Cảnh Trừng sư phụ báo thù. Sư phó, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta có thể thuận lợi chạy đi, chỉ cần ta có thể luyện thành Quý Hoa Bảo Điện, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ tự tay mình giết Sở Cảnh Trừng báo thù tuyết hận cho ngươi. Đầy bụng cứu hận, Lâm Mục Phong giống như con thỏ, chạy như bay, trốn đến nhanh hơn. Đáng chết lao ra hỏa, trước khi chết còn cho bản công tử tìm phiền toái. Tuy nói đã đem Tô Cuồng Thiên cho đánh chết rồi, nhưng đối phương cánh tay kia như cũ quấn lấy Sở Cảnh Trừng. Sở Cảnh Trừng cũng là phí hết một phen khí lực mới đưa Tô Cuồng Thiên thi thể ném tới bên cạnh. Chính là như thế một chậm trễ, Lâm Mục Phong cũng sớm đã chạy vô tung vô ảnh, triệt để từ Sở Cảnh Trừng tầm mắt ở trong biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân Lâm Mục Phong tên kia đã chạy, có muốn hay không ta đuổi theo đem hắn diệt khẩu? Chẳng biết lúc nào, Diễm Linh Cơ đã xuất hiện tại Sở Cảnh Trừng bên cạnh, ngôn ngữ lạnh như băng nói: "Không cần, tiểu tử này là ta cố ý để chạy." Nhìn qua Lâm Mục Phong phương hướng trốn chạy, Sở Cảnh Trừng khoe miệng, nhưng là toát ra mấy phần nụ cười nghiền ngẫm. Nếu là không diễn một vỡ tuồng như vậy, như thế nào đem Lâm Mục Phong đem thả chạy, như thế nào để cho đối phương đi tu luyện Quý Hoa Bảo Điện? Sở Cảnh Trừng còn mong mọi hai vị kia khí vận chi tử có thể tương ái tương sát, diễn ra một màn trò hay. Đến nỗi nói có thể hay không thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Sở Cảnh Trừng căn bản liền không lo lắng điểm này. Không nói Lâm Mục Phong đan điền đã bị phế, dù cho tu luyện Quý Hoa Bảo Điện khôi phục tu vi, cũng chỉ là một con kiến hôi. Quý Hoa Bảo Điện cũng sớm đã bị Sở Cảnh Trừng sửa trước qua, Lâm Mục Phong tu luyện tới cuối cùng, chỉ có thể hại người hại mình, để cho hắn thụ thương càng nghiêm trọng hơn. Sở Cảnh Trừng muốn thao túng đối phương sinh tử, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đồng dạng cũng là đan điền bị phế, đồng dạng cũng là tu luyện Quý Hoa Bảo Điện. Sở Cảnh Trừng cũng muốn biết, hai vị này khí vận chi tử, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Nói không chừng đến cuối cùng, hai người còn có thể trở thành đồng môn sư huynh đệ, cùng nhau nghiên cứu Quý Hoa Bảo Điện. Đinh. Túc chủ diệt sát khí vận chi tử sư phó Tô Cuồng Thiên, túc chủ thu được 8 vạn điểm nhân vật phản diện điểm. Đúng vào lúc này, Sở Cảnh Trừng trong đầu cũng nên đón âm thanh nhắc nhở của hệ thống. 8 vạn điểm nhân vật phản diện điểm sao? Tô Cuồng Thiên xem như Lâm Mục Phong sư phó, cũng đã có thể xem là Lâm Mục Phong người thân cận nhất, càng là hắn lớn nhất át chủ bài. Bây giờ thế mà chỉ có thể cho mình cung cấp 8 vạn điểm nhân vật phản diện điểm. Ngược lại để Sở Cảnh Trừng nội tâm có chút nhỏ thất vọng. Sở Cảnh Trừng híp mắt, một đạo quang mang lấp lóe. Một cái vẹn vẹn Sở Cảnh Trừng có thể thấy được cá nhân giao diện thuộc tính hiện lên ở trước mặt hắn. Tính danh: Sở Cảnh Trừng. Thân phận: Ma Đô Sở gia thiếu chủ. Cảnh giới: Bao đan trung kỳ. Mị lực: 100. Kỹ năng: Vô cực băng phong, Hoàng đế nội kinh, tầng thứ nhất, nhiếp hồn thuật. Vật phẩm: Thí thân kiếm. Ngoài định mức kim thủ chỉ, thiên mệnh đại phản phái quang hoàn, thiên tử vọng khí thuật. Nhân vật phản diện điểm: 267.000. 6. Lâm Mục Phong chuyện bên này cũng sớm đã an bài thỏa đáng, liền đợi đến sự tình lên men. Tin tưởng sẽ không để cho chính mình thất vọng. Đến nỗi một vị khác khí vận chi tử bên kia, Sở Cảnh Trừng híp mắt, có chút kế hoạch cũng nên khởi động. Một chỗ không biết tên rừng sâu núi thẳm ở trong, Tằng Mễ Lan nhanh chóng chém giết một đầu mãnh hổ, dễ như trở bàn tay lấy được một người dáng dấp vớ va vớ vẩn đặc thủ quả. Cái này quả đích thật là không tệ, đáng tiếc đối với bây giờ ta đây mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Tằng Mễ Lan một bên ăn quả một bên lắc đầu cảm khái. Loại trái này bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ, nếu là đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là có thể để cho rất nhiều võ giả chạy theo như vịt, tranh bể đầu chảy máu tồn tại. Đáng tiếc, đối với Tằng Mễ Lan mà nói, tác dụng của nó lại là cực kỳ bé nhỏ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tằng Mễ Lan thu được vô số tài nguyên, thực lực của nàng cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng sớm đã đạt đến hóa kình cảnh giới đỉnh cao. Tốc độ tu luyện như vậy, không phải không chậm mà là nhanh thái quá. Cái này cũng may mắn mà có, Tằng Mễ Lan người mang thể chất đặc thù. Có cố này thể chất đặc thù tăng thêm, để cho Tằng Mễ Lan tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Thêm nữa nàng không ngừng mà cướp đoạt đủ loại tài nguyên cùng với thiên tài địa bảo, mới khiến cho hắn có bây giờ lực lượng. Đi qua thời gian dài như vậy, cũng nên về thăm nhà một chút. Đột nhiên nghĩ đến một số chuyện nào đó, Tằng Mễ Lan nhìn về phương xa, đem ánh mắt khóa chặt tại trong nhà mình phương hướng. Đã ra ngoài hơn mấy tháng thời gian, cũng không biết phụ mẫu đến tột cùng như thế nào. Lúc trước, bởi vì mấy năm sau đó linh khí khôi phục, dẫn đến toàn bộ thế giới cách cục đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại một lần chuyện ngoài ý muốn ở trong, hắn phụ mẫu thảm tao độc thủ. Lần này, Tằng Mễ Lan nhất định muốn nghịch thiên cải mệnh, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn phụ mẫu chết ở trước mặt mình. Cũng không có làm quá nhiều chần chờ, Tằng Mễ Lan tìm đúng phương hướng, nhanh chóng xuống núi, thẳng đến trong nhà phương hướng. Lúc này Tằng Mễ Lan, lòng chỉ muốn về, căn bản liền không có phát hiện đi theo ở phía sau hắn Liêu Hồng. Tuy nói những thời giờ này đến nay, Tằng Mễ Lan thực lực đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới của hắn so với Liêu Hồng mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Nhưng Liêu Hồng xem như ma đô sở ra, chú tâm bồi dưỡng ra được sát thủ, hắn theo dõi bản lĩnh cùng với ẩn tàng thân hình bản lĩnh, cử thế vô song. Cho dù là Tằng Mễ Lan, cũng không có chút nào phát giác. Chắc hẳn thiếu chủ bên kia kế hoạch cũng đã bắt đầu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, không cần đến tiếp tục cùng lấy nàng. Nhìn qua Tằng Mễ Lan bóng lưng rời đi, Liêu Hồng trong miệng không khỏi lẩm bẩm vài câu. Trong khoảng thời gian này đến nay, đi theo ở Tằng Mễ Lan sau lưng, trơ mắt nhìn Tằng Mễ Lan thu hoạch những tài nguyên kia. Dù cho là Liêu Hồng, cũng không khỏi vì đó hâm mộ ghen ghét, thậm chí kém một chút động thủ, đoạt đối phương đồ vật. Chương 161, Tằng Mễ Lan bái sư, chương 161, Tằng Mễ Lan bái sư. Bởi vì Tằng Mễ Lan đạt được tài nguyên, thật sự là rất rất nhiều. Chẳng lẽ giống đối phương nặng như vậy người sống, bằng vào biết trước tất cả bản lĩnh, thật sự có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm sao? Nếu không phải Sở Cảnh Trừng liên tục giao phó, chuẩn xác đi theo Tằng Mễ Lan, tuyệt đối không thể động thủ, càng không thể để cho Tằng Mễ Lan phát giấc ra. Chỉ sợ Liễu Hồng cũng sớm đã ra tay, đem những tài nguyên kia chiếm làm của riêng. Đương nhiên, bây giờ Tằng Mễ Lan thực lực còn tại Liễu Hồng phía trên. Dù là Liễu Hồng muốn xuất thủ, đối phó đối phương, cũng không chắc chắn có thể đủ ứng đối được Tằng Mễ Lan. Sau khi xuống núi, Tằng Mễ Lan đi tới một chỗ tiểu trấn, ngồi lên đi tới trạm cao tốc đi nhờ xe. Lại đi qua tiếp cận một ngày một đêm thời gian gấp rút lên đường, cuối cùng quay trở về trong nhà. Ai? Là ai ở nơi đó? Mới vừa tới cửa biệt thự, Tằng Mễ Lan liền bén nhạy phát giác được, trong nhà mình tựa hồ xuất hiện mấy đạo khí tức không giống bình thường. Hơn nữa có một đạo khí tức, liền Tằng Mễ Lan đều không phát hiện được bất kỳ manh mối, thực lực của đối phương hẳn là hơn mình xa. Sư muội là ta, ngươi ngàn vạn lần không cần khẩn trương. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Ngô Dương Thiên, bước nhanh chạy ra, cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt Tằng Mễ Lan. Khi nhìn đến Ngô Dương Thiên đạo này thân ảnh quen thuộc sau đó, Tằng Mễ Lan không có nửa điểm kinh hỉ, ngược lại theo bản năng cau mày, mang theo một chút nghi ngờ nói, ngươi lại còn sống sót. Ngắn gọn mấy chữ, trực tiếp để cho có Ngô Dương Thiên biểu lộ sững sờ tại chỗ, trong nháy mắt cứng ngắc. Nếu như đối phương không phải mình một đời trước tâm tâm niệm niệm thầm mến đối tượng, không phải hắn Ngô Dương Thiên sư muội, chỉ sợ Ngô Dương Thiên sớm liền động thủ, đem đối phương cái miệng đó cho xé rách. Nhìn xem Tằng Mễ Lan cái kia một bộ bất cận nhân tình lãnh lược băng xương gương mặt, cũng làm cho Ngô Dương Thiên càng thêm lung túng. Trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Sư muội mọi chuyện cần thiết, ta đều rõ ràng, đều do Sở Cảnh Trừng cái kia đáng chết cậu tặc, hết thảy tất cả cũng là tên cậu tặc kia bức bách ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta biết đây hết thảy đều cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta sẽ không trách tội ngươi, ta cũng sớm đã tha thứ ngươi. Nghe được Ngô Dương Thiên nói một tràng lời nói, Tằng Mễ Lan như cũ biểu lộ băng lãnh, mà không thay đổi nhìn qua Ngô Dương Thiên ngôn ngữ lạnh nhạt nói, ngươi không trách tội ta sao? Nhưng ta vì sao muốn cần sự tha thứ của ngươi? Lời nói này, tựa hồ căn bản liền không có đem Ngô Dương Thiên để vào mắt. Tựa hồ càng là xích lỏa lỏa nói cho Ngô Dương Thiên chính mình sự tình cùng Ngô Dương Thiên không có bất cứ quan hệ nào, cũng không cần Ngô Dương Thiên nguyên lượng hay không. Thẳng thừng như vậy lời nói, để cho Ngô Dương Thiên không khỏi vì đó sững sờ, chỉ cảm thấy càng thêm lúng túng. Há to miệng còn nghĩ giảng giải cái gì, lo lắng càng giải thích càng lúng túng, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không dám nói nhiều nữa cái gì. Milan, ngươi cuối cùng trở về, ngươi cũng không biết ngươi đi ra trong khoảng thời gian này, mẹ có bao nhiêu lo lắng ngươi. ngay tại Ngô Dương Thiên có chút không phản bắt được, không biết như thế nào rảo biện thời điểm. Một đạo âm thanh kích động từ trong gian phòng phát ra tới. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, Tằng Mễ Lan mẫu thân một đường chạy chậm, bước nhanh mà vọt tới Tằng Mễ Lan trước mặt, đem nữ nhi bảo bối của mình gắt gao ôm vào trong ngực. Mẹ đều tại ta không tốt, đều tại ta đi không từ giã, cũng là ta làm hại các ngươi lo lắng. Nhìn qua gần trong gang tấc mẫu thân, Tằng Mễ Lan trên mặt cái kia cô băng lãnh thần sắc cũng từ từ tan thành mây khói. Nhìn lấy mình phụ mẫu ánh mắt đều mang mấy phần nồng đậm xin lỗi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, đến nỗi những thứ khác không cần nói thêm nữa. Tằng Mễ Lan phụ thân khi nhìn đến con gái bảo bối mình Tằng Mễ Lan hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trước mặt mình, viên kia nhắc đến cổ học tâm cũng cuối cùng có thể trở về rơi xuống. Trừ hắn phụ mẫu bên ngoài, Tằng Mễ Lan còn ở nơi này gặp được một cái ra ngoài ý định bên ngoài, phản phất lại tại hợp tình lý nhân vật. Người này không là người khác, chính là Tằng Mễ Lan kiếp trước sư phó Đế Thích Thiên. Đối đãi mình sư phó Đế Thích Thiên, Tằng Mễ Lan nội tâm vẫn là có mấy phần cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như kiếp trước không có Đế Thích Thiên trợ giúp, Tằng Mễ Lan cũng không khả năng bước vào con đường tu luyện, thậm chí còn có thể chết ở tại người khác trong tay. Trước đây chém giết cựu địch, báo thù cho cha mẹ tuyết hận, cũng là may mắn mà có sư phó Đế Thích Thiên trợ giúp. Ở trong mắt Tằng Mễ Lan, sư phó Đế Thích Thiên chính là nàng lại bố mẹ đẻ, đối với nàng có cực kỳ nồng đậm ân tình. Sư, lại một lần nữa nhìn thấy kiếp trước sư phó hai chữ kèm chút tại Tằng Mễ Lan trong miệng thốt ra, nhưng mà lời đến quẹt miệng lại bị hắn cứng rắn nuốt xuống. Tằng Mễ Lan vô cùng rõ ràng, bây giờ Đế Thích Thiên cùng mình còn không có tầng kia quan hệ thầy trò, càng không biết chính mình người trùng sinh thân phận, tự nhiên không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Người tiểu nha đầu này tuổi quá trẻ, thế mà nắm giữ hóa kình cảnh giới đỉnh cao thực lực, thậm chí lại còn người mang đặc thù băng hỏa song linh thể chất. Không tệ không tệ, tiểu nha đầu so bản tọa gặp phải còn lại mấy cái bên kia cái gọi là yêu nghiệt thiên tài còn kinh khủng hơn rất nhiều. Bản tọa triệt để coi trọng ngươi, không biết ngươi là có hay không muốn trở thành bản tọa đệ tử. Đế Thích Thiên nhìn từ trên xuống dưới Tằng Mễ Lan, không khỏi toát ra nụ cười hài lòng, mở miệng dò hỏi. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại Tằng Mễ Lan trong nhà, tự nhiên cũng là thu đến sở cảnh trường mệnh lệnh. Tất nhiên Đế Thích Thiên một đời trước trở thành Tằng Mễ Lan sư phó, như vậy một thế này, tự nhiên cũng muốn để cho hắn đi thu Tằng Mễ Lan vị đệ tử này. Cái này cũng là sở cảnh trường truyền đạt cho Đế Thích Thiên mệnh lệnh. Bà cố nghe được trước mắt vị này vô cùng kỳ diệu, có được thủ đoạn đặc thù cao nhân, dự định thu nữ nhi của mình làm đồ đệ, không khỏi vì đó mừng rỡ. Gương mặt giàn mua kia bên trên càng là toát ra mấy phần không che giấu chút nào nụ cười rực rỡ. Đế Thích Thiên trước khi tới liền đã bày ra qua hắn thực lực khủng bố kia. Thì ra trước đây không lâu, Tằng Mễ Lan phụ mẫu gặp phải nguy hiểm, dưới cơ duyên xảo hợp vừa vặn gặp Đế Thích Thiên. Chính là bởi vì Đế Thích Thiên ra tay mới bảo vệ được Tằng Mễ Lan phụ mẫu tính mệnh. Trước mắt vị cao nhân này đối bọn hắn lao lước cầu đều có đại ân cứu mạng, lại có thường nhân khó có thể tưởng tượng bản sự. Nếu như nữ nhi bảo bối của mình có thể bái đối phương vi sư, đi theo ở đối phương bên cạnh tu luyện một hai, đối với Tằng Mễ Lan mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nghe được Đế Thích Thiên lời nói này, Tằng Mễ Lan ngẩng đầu lên nhìn về phía Đế Thích Thiên, ánh mắt đều có vẻ hơi phức tạp. Suy tư sau một lát, Tằng Mễ Lan vẫn là quyết định ngoan ngoãn theo ở kiếp trước tâm tư. Gật đầu một cái, hướng về Đế Thích Thiên chắp tay, luôn hành cử chỉ ở giữa đều mang mấy phần cung kính. Đỗ Nhi tham kiến sư phó. Một đời trước thời điểm là tại Tằng Mễ Lan phụ mẫu đều mất, Tằng Mễ Lan lọt vào cựu địch truy sát thời điểm, trùng hợp gặp Đế Thích Thiên cơ. Duyên dưới sự trùng hợp, bái sư Đế Thích Thiên. Chương 162, chỉ có thể càng thêm chán ghét, chương 162, chỉ có thể càng thêm chán ghét. Không ngờ tới, sống lại một đời, bên dưới trời xui đất khiến. Ở kiếp trước sư phó Đế Thích Thiên, lần này lại trở thành hắn Tằng Mễ Lan sư phó. Đương nhiên dù vậy, đối với Đế Thích Thiên Tằng Mễ Lan không có nửa điểm chán ghét ý tứ, ở sâu trong nội tâm cũng vì đó tôn kính. Dù sao ở kiếp trước, Đế Thích Thiên đối đãi Tằng Mễ Lan cũng là không tệ. Thậm chí giống đối đại nữ nhi đối đãi Tằng Mễ Lan, dạy cho Tằng Mễ Lan rất nhiều cao thâm mặt chắc đồ vật. Thậm chí liền đệ tử còn lại đều khó mà tu luyện cao thâm công pháp, cũng truyền thụ cho Tằng Mễ Lan. Bởi vì Tằng Mễ Lan có phần bị Đế Thích Thiên yêu thích, ngược lại để Đế Thích Thiên đệ tử còn lại vì đó hâm mộ. Đế Thích Thiên hài lòng gật đầu một cái, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bình đan dược. Đã ngươi bái bản tọa vi sư, bản tọa tự nhiên sẽ cho ngươi một phần lễ bái sư. Bình đan dược này ẩn chứa sức mạnh bằng bạc, ngươi mỗi ngày phục dụng một khỏa, nhất định có thể giúp ngươi công lực đại tăng, đợi một thời gian liền có thể đột phá bao đan cảnh giới. Đa tạ sư tôn ban thưởng đan dược. Tằng Mễ Lan mặt mũi tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Đế Thích Thiên trong tay bình kia đan dược. Bên cạnh Ngô Dương Thiên đem một màn này thu hết vào mắt, nhìn về phía Tằng Mễ Lan ánh mắt đều mang mấy phần hâm mộ. Phải biết, mình tại sư phụ Đế Thích Thiên ở đây, thế nhưng là không có thu được nửa điểm chỗ tốt, càng là không có giống Tằng Mễ Lan như vậy, vừa lên tới liền có như thế đãi ngộ tốt. Tuy nói có Đế Thích Thiên trợ giúp Ngô Dương Thiên tẩy kinh phạt thủy, cải thiện gân cốt, đã chữa trị Ngô Dương Thiên bộ phân kinh mạch, nhưng Ngô Dương Thiên đan điển như cũng không có bị chữa trị. Đến nội thực lực, kia liền càng không cần phải nói. Bây giờ Ngô Dương Thiên vẫn chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, tuy nói là Ngô Dương Thiên trước hết nhất gặp phải Đế Thích Thiên, nhưng bây giờ Ngô Dương Thiên căn bản liền không thể được xưng là Đế Thích Thiên đệ tử, nhất định phải trợ giúp Đế Thích Thiên cướp được thần nông đỉnh sau đó, mới có thể trở thành Đế Thích Thiên đệ tử chính thức. Trái lại sư muội Tằng Mễ Lan, sư tôn tại vừa nhìn thấy sư muội sau đó, liền yêu thích ghê gớm, không kịp chờ đợi nhận sư muội, thậm chí còn đưa ra lễ bái sư. Vừa nghĩ đến đây, liền để Ngô Dương Thiên nội tâm sinh ra một chút không công bằng. Đương nhiên cũng chỉ là một chút không thoải mái, cũng không dám đối với Đế Thích Thiên có chút bất kính chỗ. Tằng Mễ Lan lặng yên không một tiếng động lườm Ngô Dương Thiên một mắt. Đối với sư phụ Đế Thích Thiên tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, trong lòng cũng của hắn có chỗ ngờ tới. Chắc chắn là Ngô Dương Thiên nghĩ biện pháp đem sư phụ dẫn tới nơi này. Nô Dương Thiên đến tột cùng có cái gì tiểu tâm tư, nhất là đối với hắn Tằng Mễ Lan tâm tư, Tằng Mễ Lan đã sớm nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, ở kiếp trước thời điểm, nàng liền đã nhìn ra, Nô Dương Thiên đối với chính mình không giống nhau tâm tư. Đáng tiếc, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, nàng cũng đối với Ngô Dương Thiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác, hai người nhiều lắm thì phổ thông sư huynh muội quan hệ. Trừ cái đó ra, càng không tiến một bước khả năng. Đến nỗi bây giờ, nàng đối với Ngô Dương Thiên càng thêm không có bất kỳ cái gì hảo cảm, có chỉ là sâu đậm chán ghét. Nhất là tại Hoa Sơn thời điểm, Ngô Dương Thiên nói tới lời nói kia, để cho Tằng Mễ Lan trong lòng càng thêm chán ghét. Cũng lời tại Ngô Dương Thiên trên thân, lãng phí tâm tư. Tằng Mễ Lan ngược lại nghiêng đầu lại, đem ánh mắt đặt ở sư tôn Đế Thích Thiên trên thân, hướng về Đế Thích Thiên chắp tay. Sư tôn, không biết là có hay không có thể cho ta phụ mẫu ban thưởng một chút đan dược. Ta trong khoảng thời gian này cũng có chút hứa cơ duyên, lấy được không ít đồ vật, nguyện ý đem những vật này toàn bộ đưa cho sư tôn. Nói chuyện đồng thời, Tằng Mễ Lan liền đem trong khoảng thời gian này lấy được đồ vật toàn bộ đều lấy ra, trong đó liền bao quát rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với trái cây đặc thù, nhất là những cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ, thậm chí xấu xí vô cùng, căn bản liền không có người biết được những thứ này trái cây ở trong ẩn chứa một cô năng lượng khổng lồ, cũng chỉ có ở đời sau linh khí khôi phục thời điểm, không ít tri thức phô thiên cái địa xuất hiện mới có thể để cho người ta biết được, thì ra trong thiên hạ còn có tồn tại như thế. Những thứ này trái cây ở trong năng lượng ẩn chứa quá lớn, lấy Tằng Mễ Lan người tu luyện thân phận, ngược lại là có thể đem cô năng lượng này luyện hóa. Nếu như trực tiếp đem những thứ này trái cây giao cho hắn phụ mẫu phục dụng, hơi không cẩn thận, thậm chí cũng có thể đem Tằng Mễ Lan phụ mẫu đưa tiễn. Tằng Mễ Lan tự nhiên cũng không dám dễ dàng nếm thử. Nàng càng thêm biết được, sư phó Đế Thích Thiên còn là một vị luyện đan cao thủ, có được một tay xuất thần nhập hóa kỹ thuật luyện đan. Chỉ tiếc, cấp độ kia kỹ thuật luyện đan, Đế Thích Thiên cũng không truyền ra ngoài. Cho dù là Đế Thích Thiên coi trọng nhất đệ tử Tằng Mễ Lan, cũng chưa từng truyền thụ hơn phân nửa phân. Tự nhiên có thể thực hiện. Nghe được Tằng Mễ Lan lời nói, Đế Thích Thiên không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Tằng Mễ Lan giao ra một đống lớn thiên tài địa bảo, Đế Thích Thiên chỉ cần trả giá một chút đan dược liền có thể. Cuộc mua bán này đối với Đế Thích Thiên mà nói, hoàn toàn là kiếm bộn không lỗ tồn tại. Thêm nữa thu Tằng Mễ Lan vị này đồ đệ, đối phương thứ nhất lần nói lên yêu cầu, cuối cùng không đến mức trực tiếp cự tuyệt ta. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng ở trước mặt ta lắc lư, làm bẩn con mắt của ta. Nếu như ngươi còn dám làm càn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn xem một mực đi theo bên cạnh mình, như cái theo đuôi Ngô Dương Thiên Tằng Mễ Lan trên mặt, toát ra mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Sư muội, ngươi nghe ta hoàn. Không đợi Ngô Dương Thiên giảng giải cái gì, Tằng Mễ Lan lại khoát tay áo, vô tình cắt đứt đối phương, đừng dùng thân mật như vậy xưng hô để gọi ta, đừng quên ngươi còn không phải đệ tử của sư phó. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tằng Mễ Lan ngôn ngữ càng thêm lạnh nhạt, dù là sư phó thật sự nhận ngươi, ta nhập môn so ngươi sớm, ngươi cũng cần phải gọi ta là sư tỷ. Tằng Mễ Lan thái độ dị thường lạnh nhạt, phản phất chỉ là dùng đúng chờ người xa lạ biện pháp mà đối đãi Ngô Dương Thiên. Như thế băng lạnh thấu xương thái độ, cũng làm cho Ngô Dương Thiên trong lòng càng khó chịu cùng khó chịu, nhất là nghĩ tới một chuyện khác. Bây giờ Tằng Mễ Lan đã sớm là một cái không thuần khiết người, cũng sớm đã bị Sở Cảnh Trừng làm bẩn. Tằng Mễ Lan tối hoàn mỹ vô khuyết một mặt, đã hoàn toàn rơi xuống Sở Cảnh Trừng trong tay. Nghĩ đến những thứ này, nghĩ đến Sở Cảnh Trừng trước đây làm bẩn Tằng Mễ Lan bộ dáng, liên đệ Ngô Dương Thiên trong lòng có một loại cảm giác sắp phát điên, càng thêm phiền muộn. Phản phất một cố áp chế ở nội tâm mình núi lửa, sắp buộc phát đồng dạng. Trong khoảng thời gian này đến nay, căn cứ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nguyên tắc, Ngô Dương Thiên vẫn luôn tại Tằng Mễ Lan bên cạnh đung đưa, luôn suy nghĩ cùng Tằng Mễ Lan đánh một trận cảm tình bài, cùng đối phương liên lạc cảm tình. Đáng tiếc, Ngô Dương Thiên tất cả mưu đồ cũng không có một đinh nửa điểm tác dụng. Không chỉ không có rút ngắn cùng Tằng Mễ Lan cảm tình, ngược lại để cho hai người quan hệ trong đó càng thêm xa lánh. Tằng Mễ Lan bây giờ vừa nhìn thấy Ngô Dương Thiên gương mặt này gò má, cũng không khỏi tự chủ toát ra một cỗ khó mà ức chế chán ghét chi tình. Chương 163, Thần Long Đỉnh, chương 163, Thần Long Đỉnh. Sư muội, chẳng lẽ ngươi thật muốn thuyết phục sư tôn để hắn đừng đi tham dự cướp đoạt Thần Long Đỉnh sao? Hít thở sâu một hơi, lại nghĩ tới chính mình đến đây tìm kiếm Tằng Mễ Lan chính sự, Ngô Dương Thiên không khỏi ngẩng đầu lên, trương trạc đàng hoàng nhìn qua Tằng Mễ Lan. Tằng Mễ Lan cứ như vậy nhàn nhạt lườm Ngô Dương Thiên nhất mắt, gật đầu nói, chính là dạng này. Vì cái gì ngươi không để cho sư tôn đi cướp đoạt Thần Long Đỉnh? Chẳng lẽ ngươi quên ở kiếp trước Thần Long Đỉnh cuối cùng vẫn rơi xuống Sở Cảnh Trừng trong tay, nếu như chúng ta xuất thủ, nhất định có thể đoạt tại Sở Cảnh Trừng trước đó cướp đoạt Thần Long Đỉnh. Chẳng lẽ lại ngươi muốn trơ mắt nhìn Sở Cảnh Trừng đem sư tôn bảo bối cướp đi sao? Chẳng lẽ bởi vì chuyện kia, ngươi thật thích Sở Cảnh Trừng? Nói ra lời nói này, để Ngô Dương Thiên không khỏi sắc mặt tái xanh. Âm thầm nắm chặt song quyền, trong tay nổi gân xanh, khó mà ngăn chặn nội tâm lửa giận cùng oán hận. Hắn lo lắng nhất chính là cái gì? Chính là Sở Cảnh Trừng cướp đi Tằng Mễ Lan trong sạch chi thân, Tằng Mễ Lan bởi vì hận sinh yêu tình hung dưới, lặng yên không tiếng động thích Sở Cảnh Trừng cái kia đại tiêu địch, thậm chí cam tâm tình nguyện là Sở Cảnh Trừng cân nhắc. Sự lo lắng này cũng không phải không có đạo lý. Có người vì yêu sinh hận, liền có người bởi vì hận sinh yêu. Lại thêm Sở Cảnh Trừng đã cùng Tằng Mễ Lan từng có xâm nhập giao lưu, lẫn nhau hiểu rõ đối phương. Có sâu nhất nhập hiểu rõ, khó đảm bảo Tằng Mễ Lan tâm tư không có trọng đại cải biến, thậm chí khuynh hướng Tằng Mễ Lan. Nhất làm cho Ngô Dương Thiên lo lắng, cũng là chí mạng nhất một chút, chính là Tằng Mễ Lan thân phận. Hắn Ngô Dương Thiên mặc dù là người trùng sinh, cũng không nên quên, trước mắt Tằng Mễ Lan cũng là người trùng sinh. Nếu như Tằng Mễ Lan thật thích Sở Cảnh Trừng, thậm chí triệt để dẫn hướng Sở Cảnh Trừng, gia nhập Sở Cảnh Trừng trận doanh. Ngô Dương Thiên trùng sinh lấy cảm giác tiên tri ưu thế, đối với Sở Cảnh Trừng mà nói sẽ không có bất kỳ ưu thế, thậm chí sẽ còn trở thành Sở Cảnh Trừng bố cục, chờ đợi Ngô Dương Thiên mắc câu, liên quan đến Ngô Dương Thiên thế yếu. hắn căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu át chủ bài, cùng Sở Cảnh Trừng chiến đấu đến cùng. Từ Ngô Dương Tiên trong miệng, lần nữa nghe được Sở Cảnh Trừng ba chữ này, cũng làm cho Tăng Mễ Lan trên khuôn mặt toát ra một chút phức tạp biểu lộ. Lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩa vứt bỏ ngoài não, lại một lần nữa khôi phục dĩ vãng băng lãnh ngôn ngữ, bình thản nói ra, chuyện này cùng Sở Cảnh Trừng không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta chỉ là không hy vọng sư phụ đi mạo hiểm như vậy. Ngô Dương Tiên thật sâu liếc qua Tăng Mễ Lan. Đối với Tăng Mễ Lan nói tới hắn một chữ cũng không nguyện ý tin tưởng. Cái gọi là giải thích chính là che giấu. Hắn hiện tại càng thêm tin tưởng mình phán đoán. Tăng Mễ Lan cử động lần này, đơn giản chính là lo lắng, nguyên bản thuộc về Sở Cảnh Trừng cơ duyên, nắm đến sư phụ trong tay. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp để Đế Thích Thiên xuất thủ, cướp đoạt Thần Nông Đỉnh. Tăng Mễ Lan càng rõ ràng hơn Thần Nông Đỉnh, đối với sư tôn Đế Thích Thiên tầm quan trọng. Như là đã biết được Thần Nông Đỉnh hạ lạc, sư phụ như thế nào lại từ bỏ dễ như trở bàn tay bà bối. Nhìn qua Ngô Dương Thiên bóng lưng rời đi, Tăng Mễ Lan tâm đã triệt để loạn căn bản liền không có tâm tư tu luyện, cả người đần độn đứng tại chỗ. Chẳng lẽ ta sở dĩ thuyết phục sư phụ không đi cướp đoạt Thần Nông Đỉnh, thật là không muốn cùng Sở Cảnh Trừng là được sao? Mặc dù ngoài miệng la hét, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, giết Sở Cảnh Trừng, báo thù rửa hận. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, ý nghĩ này đã từ từ ảm đạm đi. Cũng hoặc là Tăng Mễ Lan ở sâu trong nội tâm cũng sớm đã quên đi cừu hận sự tình. Trên thực tế một đời trước thời điểm, Tăng Mễ Lan cùng Sở Cảnh Trừng căn bản liền không có bất kỳ cừu hận. Cha mẹ của nàng chết, vậy cùng Sở Cảnh Trừng không có nửa xu quan hệ. Sở dĩ như vậy thống hận Sở Cảnh Trừng, muốn đem Sở Cảnh Trừng trừ chi cho thông khoái, hoàn toàn là bởi vì Ngô Dương Thiên. Ngô Dương Thiên bởi vì cùng Sở Cảnh Trừng có sinh tử đại thù, cho nên không ngừng mà xui khiến Đế Thích Thiên, thậm chí hiệu triệu hết thảy mọi người, cùng nhau liên hợp lại, phản đối Sở Cảnh Trừng, tru sát Sở Cảnh Trừng. Tăng Mễ Lan làm Đế Thích Thiên đệ tử một thành viên, cũng chỉ có thể nghe theo Đế Thích Thiên mệnh lệnh. Cuối cùng tại Ngô Dương Thiên xui khiến, lừa dối phía dưới, mọi người mới giơ lên tru sát Sở Cảnh Trừng cờ xí. Mang đầy ngập nhiệt huyết, tham gia đến đối phó Sở Cảnh Trừng hành động ở trong. Cuối cùng chết tại Diễm Linh Cơ trong tay. Sống lại một đời, Tăng Mễ Lan tự nhiên là mang ở kiếp trước cứu hận. Mới nghĩ đến không kịp chờ đợi, đi tru sát Sở Cảnh Trừng. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nàng cùng Sở Cảnh Trừng ở giữa, có vẻ như căn bản liền không có trực tiếp xung đột lợi ích, cũng không có bất kỳ cứu hận. Trừ lần trước tại Ma Đô, tại Sở Cảnh Trừng biệt thự, phát sinh chuyện kia bên ngoài. Cả hai nguyên bản không có bất kỳ gặp nhau. Nàng vì sao lại đần độn đi ám sát Sở Cảnh Trừng? Lại tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, để Tăng Mễ Lan trong đầu không khỏi suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến một chút cái, làm cho người khó mà nhìn thẳng hình ảnh bốn. Một mặt khác, sự tình vậy như Ngô Dương Tiên suy đoán bình thường. Biết được Thần Long Đỉnh hạ lạc, Đế Thích Tiên tự nhiên không chịu buông tha. Đồng thời lúc này nói làm liền làm, tại Ngô Dương Tiên dẫn dắt phía dưới, bước lên tìm kiếm Thần Long Đỉnh con đường. Giờ này khắc này, bọn hắn đã đi tới một chỗ xa xôi vùng núi. Đập vào mi mắt thì là một gian cũng sớm đã hoang phế đã lâu, đồng thời rách nát không chịu nổi thổ miếu. Người xác định, trong miệng ngươi nói tới Thần Long Đỉnh, thật tại nơi này sao? Quét mắt tình huống xung quanh, Đế Thích Tiên không khỏi đem ánh mắt khóa chặt tại Ngô Dương Tiên trên thân, luôn ngữ bình thản dò hỏi. Không sai, Thần Long Đỉnh đích thật là ở đây. Ngô Dương Tiên không chút do dự nhẹ gật đầu. Căn cứ từ mình ở kiếp trước ký ức, Thần Long Đỉnh chính là ở khu vực này xuất thế. Tuy nói bây giờ cách Thần Long Đỉnh xuất thế còn có nhiều năm thời gian, có thể Ngô Dương Tiên tin tưởng, Thần Long Đỉnh tuyệt đối ở chỗ này. Nó trốn không thoát. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên nghĩ đến lừa gạt bản tọa, không phải vậy bản tọa muốn để ngươi để mắt. Quay đầu, lạnh lùng lườm Ngô Dương Tiên nhất mắt. Đế Thích Tiên cũng không có chậm trễ, bước nhanh đi hướng tòa kia đã đổ sụp miếu hoang. Chia ra sai, hy vọng tuyệt đối đừng phạm sai lầm, không phải vậy ta liền triệt để xong đời. Bị Đế Thích Thiên hời hợt liếc qua, để Ngô Dương Thiên lập tức liền có một loại tê cả da đầu, run lẩy bẩy cảm giác. Hắn tự nhiên có thể phát giác được, sư phụ mình Đế Thích Thiên đã cùng ở kiếp trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là tính tình của đối phương, càng là có biến hóa rất lớn. Cô này biến hóa, phản phất tại mặt ngoài cũng nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Chỉ là để Ngô Dương Thiên loan thoáng có cảm giác như vậy. Chẳng biết tại sao, tại đối mặt Đế Thích Thiên thời điểm, để Ngô Dương Thiên ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra một cỗ sợ hãi cùng e ngại. Hắn cũng chỉ có thể đang yên lặng cầu nguyện, sớm thời gian mấy năm, Thần Nông Đỉnh vẫn như cũ đợi ở chỗ này, tuyệt đối không nên đi đến những địa phương khác đi. Chương 164, chẳng lẽ là từng Mi Lan phản bội, chương 164, chẳng lẽ là từng Mi Lan phản bội. Tuy nói Ngô Dương Tiên rõ ràng, Thần Nông Đỉnh xuất thế chính là tại Miếu Hoang. Có thể cụ thể là tại Miếu Hoang nơi nào địa phương, Ngô Dương Tiên cũng không có tin tức xác thực. Dù sao hắn cũng chỉ là tin đồn, cũng không có chân chính kiến thức đến, Thần Nông Đỉnh xuất thế phấn khích thời khắc. Dưới mắt tòa này đã đổ sụp Miếu Hoang, phương viên bất quá 200 mét vuông. Chỉ cần xác định Thần Long Đỉnh ở đây, cho dù là đảo sâu ba thước cũng có thể tìm tới tung tích của hắn. Hai canh giờ đằng sau, vậy rốt cục để bọn hắn thành công tìm được Thần Long Đỉnh. Không sai, thật sự là tuyệt địa ba thước. Ai có thể nghĩ đến, Thần Long Đỉnh chính là bị người chôn dưới đất. Tại Đế Thích Thiên tìm kiếm một phương từ đầu đến cuối không có kết quả đằng sau, dứt khoát trực tiếp vận dụng hắn bao đan cảnh giới thực lực, đem nơi đây triệt để là tung. Tuy nói bị thí thần kiếm thôn vệ, để Đế Thích Thiên thực lực giảm đi nhiều, đã do cảnh giới hóa thần rơi xuống đến bao đan hậu kỳ. Có thể trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, thêm nữa đại lượng đan dược trợ giúp, cũng làm cho Đế Thích Tiên thực lực đạt được một chút khôi phục, đã đạt đến bao đan đỉnh phong cảnh giới. Bao đan cường giả xuất thủ, quả thực là khủng bố như vậy. Trực tiếp đem nơi đây miếu hoang đào sâu ba thước, rốt cục dưới đất tìm được Thần Nông Đỉnh. Lúc này Thần Nông Đỉnh đã dính đầy bùn đất, rách dưới bộ dáng. Liếc mắt nhìn qua, không biết còn tưởng rằng bọn hắn tại trong đất đào ra một cái tiểu phá nát. Nương theo lấy Đế Thích Tiên nhất đạo nội lực đánh ra, Thần Long Đỉnh cứ như vậy đằng không mà lên. Trung quanh bùn đất cũng sớm đã toàn bộ chốc ra, cả chỗ tiểu đỉnh tản mát ra một đạo hào quang màu bí lục. Thân ở trung quanh thậm chí có thể bén nhạy phát giác được, thần nông đỉnh bên trong tản mát ra từng đạo mùi thơm. Đây là đặc thù đan hương. Thần nông đỉnh bị vùi vào trong đất, đã không biết bao nhiêu năm đầu. Cho đến ngày nay, như cũ có thể tản mát ra đạo này đan hương. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, thần nông đỉnh đến tột cùng luyện chế ra bao nhiêu đan dược, lại có bao nhiêu kinh khủng đan dược từ thần long đỉnh mà ra. Như vậy một kiện bảo bối, cho dù là người không biết hàng, đều có thể nhìn ra được, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ tồn tại. Đế thích tiên tương thần long đỉnh đặt ở trong tay, càng không ngừng thưởng thức đứng lên, trên mặt càng là toát ra một cô yêu thích không buông tay thần sắc. Hiển nhiên, thần long đỉnh phi thường phù hợp đế thích tiên khẩu vị. Hắn tựa như là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, đã đem đế thích tiên mê thần hồn điên đảo, không thể tự thoát ra được. Sư tôn, ta đã giúp ngươi tìm tới thần nông đỉnh dựa theo lúc trước nói tới không biết ta có hay không có tư cách bái ngươi làm thầy. Nhìn thấy đế thích tiên mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, bên cạnh Ngô Dương Thiên cũng theo đó kích động lên. Rốt cục trợ giúp đế thích tiên tìm được thần nông đỉnh. Nói như thế, hắn cũng coi như được là đế thích tiên đệ tử chính thức, có thể có được đế thích tiên cảm mến giáo dục. Bản tọa tự nhiên là nói lời giữ lời người, từ nay về sau ngươi chính là bản tọa đệ tử. Tập trung ý chí, đế thích tiên biểu lộ ở trong, như cũng mang theo vui sướng, vô ý thức nhẹ gật đầu. Đây là bản tọa tỉ mỉ luyện chế đan dược, có thể giúp ngươi khôi phục đan điền, về phần thực lực của ngươi, phải nhờ vào ngươi từ từ đi tu luyện. Nói, đế thích thiên từ trong túi quần móc ra một viên đan dược, giao cho Ngô Dương Thiên trong tay. Ngô Dương Thiên tự nhiên có thể từ đan dược ở trong phát giác được một cỗ cực kỳ bàng bạc sinh cơ lực lượng. Nguồn lực lượng này đủ để trợ giúp hắn khôi phục bị hao tổn đan điền. Trên thực tế, lấy Ngô Dương Thiên bản sự, cho dù không có từ đế thích thiên nơi này thu hoạch được khôi phục đan điền đan dược, hắn nương tựa theo cảm giác tiên tri ưu thế, còn có thể nghĩ hết tất cả biện pháp từ những địa phương khác thu hoạch một chút hy vọng sống. Nhất là linh khí khôi phục đằng sau, toàn bộ thế giới cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ cần Ngô Dương Thiên cầu ở mấy năm, tương lai vậy có cơ hội khôi phục thực lực. Có thể những cái kia nhân tố không xác định thực sự quá nhiều, Ngô Dương Thiên nhục thể phàm thai, lại không có bất kỳ tu vi, liền một chút xíu năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Muốn thu hoạch những tài nguyên kia, lại nói nghe thì dễ. Cho nên hắn duy nhất có thể dựa vào, cũng là nhất nhanh gọn biện pháp, chính là hướng Đế Thích Thiên dựa sát vào. Từ Đế Thích Thiên nơi này, thu hoạch được chữa trị đan điền khôi phục tu vi biện pháp. Tại cầm tới đan dược đằng sau, Ngô Dương Thiên đầy cõi lòng kích động, không chút do dự đem nó nuốt vào. Đan dược vừa vào bụng bộ, Ngô Dương Thiên liền rõ ràng cảm giác được. Cái kia cố bàng bạc sinh cơ, chính nhanh chóng tuân hướng ngũ tạng lục phủ của mình, kỳ kinh bát mạch, thông hướng toàn thân. Đem Ngô Dương Thiên toàn thân lực lượng đều được triệu tập. Sau đó hội tụ ra một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng. Nguồn lực lượng này thông hướng địa phương không phải mà khác, chính là Ngô Dương Thiên bị hao tổn đan điền. Nương tựa theo cỗ này lực lượng cường hãn, tất nhiên có thể nhanh chóng chữa trị Ngô Dương Thiên tổn thương đan điền. Tin tưởng không dùng đến mấy giờ, Ngô Dương Thiên đan điền liền có thể bị trùng tạo trở về. Ngay tại lúc Ngô Dương Thiên chữa trị đan điền đồng thời, bên hai lại truyền đến một đạo cực kỳ lạ lẫm, lại cực kỳ quen thuộc, lại mang theo vài phần băng lãnh, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Xem ra các ngươi ở chỗ này đạt được các ngươi đồ vật muốn, không biết là thứ gì, giao ra xem một chút đi. Đạo thanh âm này để Ngô Dương Thiên lập tức quá sợ hãi, nội tâm lòng cảnh giác vậy nhanh chóng dâng lên. Đế Thích Thiên tự nhiên vậy rõ ràng đối phương đến tột cùng là ai, bất quá mặt ngoài hay là làm ra một bộ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bắt đầu cảnh giới bộ dáng. Quả nhiên thoại âm rơi xuống đồng thời, Sở Cảnh Trừng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Ngô Dương Thiên hai người trong tầm mắt, cứ như vậy cười ha hả nhìn qua hai người bọn họ. Khi nhìn đến Sở Cảnh Trừng đến đồng thời, Ngô Dương Thiên không khỏi quá sợ hãi. Sở Cảnh Trừng tại sao lại xuất hiện ở đây? Theo đạo lý tới nói, đối phương là tuyệt đối không có khả năng biết được nơi đây tồn tại. Lúc này, vậy không có khả năng lại tới đây. Tuy nói một đời trước thời điểm, thần long cuối cùng vẫn đã rơi vào Sở Cảnh Trừng trong tay, trở thành Sở Cảnh Trừng lớn nhất cơ duyên một trong. Đó cũng là tại linh khí khôi phục đằng sau, thần nông đỉnh diện thế thời điểm, mới biết để Sở Cảnh Trừng nhận được tin tức. Dưới mắt khoảng cách Sở Cảnh Trừng đạt được thần nông đỉnh, còn có nhiều năm lâu. Ngô Dương Thiên nguyên bản còn muốn lấy thừa dịp trùng sinh thời điểm, nắm giữ lấy cảm giác tiên tri tri thức, trước người khác một bước. Thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý tới thần nông đỉnh thời điểm, vượt lên trước ra tay, cướp đoạt thần nông đỉnh. Có ai nghĩ được đến, thế mà có thể gặp gỡ ở nơi này hắn đời này lớn nhất kẻ thù sống còn. Có thể không chút khách khí nói, trong thiên hạ trừ Ngô Dương Thiên vị này người trùng sinh, biết được thần nông đỉnh hạ lạc, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Người này không phải người khác, chính là cùng Ngô Dương Thiên một dạng, là người trùng sinh Đế Thích Thiên Tăng Mễ Lan. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, không còn có bất kỳ người nào biết chuyện này. Chẳng lẽ lại là Tăng Mễ Lan bán rẻ bọn hắn? Khi nhìn đến Sở Cảnh Trừng đằng sau, mặc dù để Ngô Dương Thiên chấn kinh và phần, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bất quá vừa nghĩ tới, bên cạnh còn có sư phụ Đế Thích Thiên, lại để cho Ngô Dương Thiên viên kia bảng hoàng bất an tâm, hơi chấn định lại. Chương 165, người trùng sinh tác dụng ở nơi nào? Chương 165, người trùng sinh tác dụng ở nơi nào? Khi nhìn đến sư phụ Đế Thích Thiên đằng sau, lại để cho Ngô Dương Thiên viên kia bảng hoàng tâm tình bất an triệt để an định lại, lần nữa nhặt lại lòng tin. Ở kiếp trước, chính là sư phụ Ngô Dương Thiên tại Sở Cảnh Trừng thủ hạ, cứu chính mình. Thêm nữa sư phụ nguyên bản liền thần thông quảng đại, cực kỳ thần bí, nghĩ đến thực lực tuyệt đối không thua Sở Cảnh Trừng. Thậm chí so với Sở Cảnh Trừng mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Xem ở các ngươi bang bản công tử dẫn đường, tìm tới đồ vật phân thượng, bản công tử cho các ngươi một đầu sống sót con đường. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn giao ra vật trong tay, liền có thể thả các ngươi. Sở Cảnh Trừng quét mắt Ngô Dương Thiên, hai người ngôn ngữ bình thản nói ra. Đồ vật giao cho ngươi. Đế Thích Thiên không làm bất kỳ do dự, trực tiếp đem trong tay thần nông đỉnh ném tới Sở Cảnh Trừng trước mặt, bị Sở Cảnh Trừng dễ như trở bàn tay khống chế ở trong tay. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhìn Ngô Dương Thiên cả người đều trợn tròn mắt, trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ, một mặt không biết làm sao. Giao ra. Sư phụ thế mà trực tiếp đem thần nông đỉnh giao cho Sở Cảnh Trừng. Phải biết, một đời trước, sư phụ đối thần nông đỉnh liền có một loại đặc biệt yêu quý, thế nhất định phải đạt được thần nông đỉnh. Nhưng bây giờ, đối phương dĩ nhiên như thế dễ như trở bàn tay đem thần long đỉnh giao cho Sở Cảnh Trừng. Nếu không có Ngô Dương Thiên tận mắt thấy đây hết thảy, tuyệt đối không thể tin được sư phụ hành động. Sở Cảnh Trừng cẩn thận vuốt vuốt trong tay tiểu đỉnh. Trước mắt tiểu đỉnh, không biết đến tột cùng dùng cỡ nào chất liệu rèn đúc mà thành, chỉ sợ đã là ngàn năm trước sản phẩm. Nhưng dù cho như thế, trong đỉnh nhỏ bộ tản mát ra một cỗ nhàn nhạt đan hương hương vị. Vừa nhìn liền biết, là quanh năm tháng dài luyện đan tích lũy. Có vị thần này long đỉnh đằng sau này lấy ra luyện đan, luyện chế ra tới đồ vật, phẩm chất đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Thậm chí liền nối liền thành công suất, cũng sẽ đạt tới một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nghĩ đến đây, Sở Cảnh Trừng hài lòng nhẹ gật đầu. Thu liễm tâm tư, lại đem ánh mắt đặt ở nơi không xa Ngô Dương Thiên trên thân. Bị Sở Cảnh Trừng cặp kia ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm để Ngô Dương Thiên nội tâm, không khỏi vì đó run rẩy. Theo bản năng hướng phía chính mình sư phụ Đế Thích Thiên vị trí tới gần. Đế Thích Thiên lần này ngược lại là học thông minh. Biết được chính mình căn bản cũng không phải là Sở Cảnh Trừng đối thủ, dù là cùng Sở Cảnh Trừng có thâm cừu đại hận, hận không thể đem Sở Cảnh Trừng lột ra róc xương, chém thành muôn mảnh. Cũng không dám tại ngoài sáng, có bất kỳ biểu thị. Thậm chí, liền nửa câu ngoan thoại cũng không dám phóng xuất. Không tệ không tệ, tiểu tử này ngược lại là thành thục không ít. Nhìn qua trước mắt cái này biết tận nhẫn, không biết hành động thiếu suy nghĩ khí vận chi tử Ngô Dương Thiên, Sở Cảnh Trừng khoe miệng ở giữa, toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Đạt được vật mình muốn, Sở Cảnh Trừng ngược lại là giữ lời hứa, không có tiếp tục khó xử Ngô Dương Thiên hai người. Thân hình chớp động, nhanh chóng biến mất tại hai người trước mặt. Cũng không biết qua bao lâu, đợi cho Sở Cảnh Trừng hoàn toàn biến mất tại Ngô Dương Thiên trước mặt, đồng thời xác định đối phương khí tức đã rời xa, Ngô Dương Thiên vậy rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi đem ánh mắt đặt ở chính mình sư phụ Đế Thích Thiên trên thân, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi thăm một tiếng. "Sư phụ, Thần Long đỉnh không phải ngươi vẫn muốn có được đồ vật sao? Ngươi vì sao đem Thần Long đỉnh giao cho Sở Cảnh Trừng trong tay?" Đây cũng là Ngô Dương Thiên nội tâm nghi ngờ nhất chỗ. Lúc này đem Thần Long đỉnh giao cho Sở Cảnh Trừng, đây không phải là tiện nghi Sở Cảnh Trừng sao? Tuy nói ở kiếp trước đến cuối cùng, Thần Long đỉnh cũng rơi vào Sở Cảnh Trừng trong tay. Lúc này mặc dù để Sở Cảnh Trừng sớm đạt được Thần Long đỉnh, cũng không có cải biến ở kiếp trước tình huống. Có thể vấn đề mấu chốt là Ngô Dương Thiên làm một tên người trùng sinh. Hắn trùng sinh tác dụng là cái gì? Còn không phải là vì ngăn cản Sở Cảnh Trừng đạt được những tài nguyên kia, thậm chí là vì vượt lên trước một bước, từ Sở Cảnh Trừng trong tay cướp đoạt cơ duyên. Nếu như không chỉ có không có đạt được Sở Cảnh Trừng cơ duyên, ngược lại còn giúp trợ đối phương đạt được những vật kia, vậy hắn người trùng sinh thân phận còn có gì tác dụng? Để hắn sống lại một đời lại có ý nghĩa như thế nào? Người này thực lực sâu không lường được, lấy vi sư hiện hữu lực lượng căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Không chỉ có như vậy, lần trước cùng hắn giao chiến bị hắn thanh kia thần bí bảo kiếm gây thương tích, dẫn đến vi sư cảnh giới đều có chỗ rơi xuống, còn bị trọng thương, cho đến bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục tới. Đối mặt Ngô Dương Thiên chất vấn, Đế Thích Thiên ngôn ngữ bình thản đáp lại một tiếng. Nghe đến đó, cũng làm cho Đế Thích Thiên trở nên trầm mặc. Suy nghĩ cẩn thận, sư phụ nói lời, vậy có đạo lý riêng của nó. Nếu như sư phụ có thể đánh thắng được Sở Cảnh Trừng, đừng nói đem Thần Long đỉnh giao cho Sở Cảnh Trừng trong tay, chỉ sợ sớm đã động thủ giáo Sở Cảnh Trừng là người. Dù sao ở kiếp trước làm Đế Thích Thiên đồ đệ, Ngô Dương Thiên phi thường rõ ràng sư phụ mình tính tình, chính là một cái thay đổi thất thường người. Bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện trêu chọc sư phụ, thậm chí lo lắng xúc động sư phụ rủi ro, sẽ gặp phải sư phụ lôi đình thủ đoạn chấn áp. Sư phụ có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi, chỉ là không biết nên không nên mở miệng. Do dự hồi lâu sau, Ngô Dương Thiên hay là ngẩng đầu lên, đem ánh mắt đặt ở nhà mình sư phụ Đế Thích Thiên trên thân. "Đừng quên, ngươi bây giờ đã là đồ đệ của ta, ngươi ta sư đồ ở giữa có cái gì không thể nói? Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì, nói thẳng là được." Đế Thích Thiên thật không có bởi vì vứt bỏ Thần Nông đỉnh có quá nhiều oán hận. Nhìn về phía Ngô Dương Thiên ánh mắt đều mang mấy phần tự ái. Bất kể như thế nào, hắn cũng đã chính thức thu Ngô Dương Thiên làm đồ đệ. Tự nhiên muốn biểu đạt chính mình làm sư phụ, vốn có phong độ. Theo đạo lý tới nói, Sở Cảnh Trừng là tuyệt đối không có khả năng biết được Thần Nông đỉnh sự tình, mà đối phương lại có thể tìm tới nơi này, ta hoài nghi chuyện này cùng sư muội Tăng Mễ Lan có nhất định liên hệ. Từ khi nhìn thấy Sở Cảnh Trừng thời điểm, Ngô Dương Thiên nội tâm liền có một loại hoài nghi. Hắn lo lắng sư muội Tăng Mễ Lan cũng sớm đã dẫn hướng Sở Cảnh Trừng bên kia. Không chỉ có là Tăng Mễ Lan thân thể thuộc về Sở Cảnh Trừng, tất cả liên liên đối phương tâm đều đã triệt để đảo hướng Sở Cảnh Trừng. Nếu như vẹn vẹn bị Sở Cảnh Trừng cho điểm ô, hết thề cũng không phải là xuất từ Tăng Mễ Lan bản tâm. Ngô Dương Thiên còn có thể lý giải một hai, thậm chí còn có thể tha thứ đối phương. Dù sao Tăng Mễ Lan thế nhưng là Ngô Dương Thiên thượng nhất thế mộng, mong muốn mà không thể thành, muốn có được nhưng thủy chung khó mà lấy được một giấc mộng. Sống lại một đời, Ngô Dương Thiên tự nhiên không hy vọng chính mình có bất kỳ tiếc nuối. Dù là xuất hiện bực này làm cho người khó có thể tưởng tượng sự tình, Ngô Dương Thiên hay là muốn cho Tăng Mễ Lan một cơ hội tu bổ giữa hai người quan hệ. Nếu như Tăng Mễ Lan quyết tâm muốn cùng Sở Cảnh Trừng cùng một chỗ, thậm chí không tiếc vì Sở Cảnh Trừng không tiếc đắc tội sư phụ, phản bội sư phụ, đây cũng không phải là Ngô Dương Thiên muốn xem đến, thậm chí Ngô Dương Thiên chỉ sợ còn muốn điều chỉnh tâm tình của mình cùng đối Ngô Dương Thiên thái độ. Chương 166, ánh mắt hoài nghi, chương 166, ánh mắt hoài nghi. Đối với như thế một cái thủy tính dương hoa, không biết liêm sỉ nữ nhân, dù là Ngô Dương Thiên trong lòng lại thế nào ưa thích đối phương, vậy tuyệt đối không có khả năng lại cùng Tăng Mễ Lan ở cùng một chỗ. Thậm chí, Tăng Mễ Lan sẽ còn trở thành hắn Ngô Dương Thiên lớn nhất cựu địch. Thêm nữa trong khoảng thời gian này, Tăng Mễ Lan vẫn luôn là nghiêm mặt, căn bản liền không có cấp Ngô Dương Thiên nhất tốt sắc mặt. Nguyên bản liền để Ngô Dương Thiên trong lòng sinh ra một chút phiền muộn. lại nghĩ tới Tăng Mễ Lan đã từng thất thân cho Sở Cảnh Trừng. Tất cả mâu thuẫn toàn bộ đều tụ tập lại, lúc này bị triệt để nhóm lửa, cũng làm cho Ngô Dương Thiên tâm bên trong oán hận tăng thêm mấy phần.
Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đều là thật sao?
Nghe được Ngô Dương Thiên nói như vậy, Đế Thích Thiên không khỏi híp mắt, trong ánh mắt vậy toát ra một chút ngưng trọng biểu lộ. Sư phụ, ta nói tới cũng chỉ là trong nội tâm của ta suy đoán, cũng không có bất kỳ thực tế chứng cứ, hết thảy tất cả đều muốn dựa vào sư phụ điều tra. Tuy nói Ngô Dương Thiên có chỗ hoài nghi, nhưng lúc này cũng không có xuất ra xác thực chứng cứ, bởi vậy cũng không có ngôn từ chuẩn xác, một mực chắc chắn, chuyện này chính là Tăng Mễ Lan âm thầm mật báo. Nói đến chỗ này, hắn tranh thủ thời gian đổi giọng nói ra, nếu như chuyện này thật cùng sư muội, không có bất kỳ cái gì một chút xíu quan hệ, chính là Sở Cảnh Trừng phái người giám thị chúng ta, theo đôi mà đến. Mặc dù có khả năng này, bất quá câu nói này vừa nói ra, liền bị Ngô Dương Thiên cho bác bỏ rơi. Sư phụ thần công cái thế, trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể cùng được sư phụ, còn không có bị sư phụ phát giác bất kỳ mánh khỏe. Dù là Sở Cảnh Trừng thực lực, tại sư phụ phía trên, vậy không có khả năng lặng yên không tiếng động theo bọn hắn. Bởi vậy, Ngô Dương Thiên càng thêm kết luận, nội tâm hoài nghi. Chuyện này 89 phần 10, cùng sư muội Tăng Mễ Lan thoát không khỏi liên quan bốn. Một ngày sau đó, Tăng Mễ Lan trong nhà. Lúc này bầu không khí lộ ra dị thường băng lãnh cùng thần trương. Đế Thích Thiên hai mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Tăng Mễ Lan. Liên liên Ngô Dương Thiên cũng là không nói một lời, nhìn qua Tăng Mễ Lan. Bị Ngô Dương Thiên hai người dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, để Tăng Mễ Lan trong lòng đều lộ ra có chút không được tự nhiên. Hắn tự nhiên vậy phát giác được, bầu không khí có vẻ hơi không bình thường. Có thể Tăng Mễ Lan lúc này căn bản cũng không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đôi thầy trò này vừa về đến, liền đối với mình nhìn chằm chằm, dùng bực này dọa người ánh mắt nhìn lấy mình. Hít thở sâu một hơi, Tăng Mễ Lan hay là thăm dò tính dò hỏi, sư phụ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Sư huynh của ngươi nói cho ta biết, cũng là bởi vì ngươi cấu kết Sở Cảnh Trừng, đem Thần Nông Đỉnh Hạ Lạc nói cho Sở Cảnh Trừng, mới biết để cho chúng ta lần này gặp phải Sở Cảnh Trừng, cuối cùng sắp thành lại bại. Ta bây giờ muốn từ trong miệng của ngươi biết đáp án, ngươi là có hay không thật cấu kết Sở Cảnh Trừng? Đế Thích Tiên cũng không có thừa nước đục thả câu, ngược lại đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi thăm về đến. Mà ở nghe được nhà mình sư phụ như vậy trực tiếp, càng đem chính mình bán được triệt triệt để. Để Ngô Dương Thiên hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp cố ý ngã trên mặt đất. Lời nói này nói chuyện, chẳng phải là sẽ để cho Tăng Mễ Lan triệt để hận chết chính mình. Không sai, thật sự là hắn là hoài nghi tới Tăng Mễ Lan. Ngô Dương Thiên nội tâm, hay là đối Tăng Mễ Lan, ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng hoài nghi của mình là sai, hy vọng hết thảy tất cả cũng chỉ là trùng hợp. Chuyện này cùng Tăng Mễ Lan không có bất kỳ cái gì quan hệ. Có thể nương theo lấy sư phụ lời nói này giảng thuật ra ngoài. Dù là chuyện này cùng Tăng Mễ Lan không có quan hệ, cũng sẽ để hắn cùng Tăng Mễ Lan quan hệ hạ xuống điểm đóng băng, thậm chí sẽ để cho Tăng Mễ Lan triệt để hận lên chính mình. Không có, chuyện này cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tăng Mễ Lan một mặt bình tĩnh lắc đầu, kiên quyết phủ nhận. Mà ở tấm kia khuôn mặt bình tĩnh phía dưới, ẩn tàng thì là một cỗ kém chút khó mà che giấu căm giận ngút trời. Cỗ phẫn nộ này, kém chút để hắn đã mất đi lý trí, nhưng vẫn là bị Tăng Mễ Lan cưỡng ép đè xuống đến. Nội tâm phẫn hận cùng khó chịu, có thể nghĩ, mặc cho ai cứ như vậy vô duyên vô cớ bị người hoài nghi, đều sẽ có Tăng Mễ Lan như vậy, tâm tình cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Ngươi dám cam đoan, chuyện này thật cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào sao? Đế Thích Thiên lần nữa truy vấn, ngay cả âm thanh tựa hồ cũng biến thành nặng nề rất nhiều. Ta đã nói rồi, chuyện này cùng ta không có nửa xu quan hệ. Lần nữa đối mặt Đế Thích Thiên trần trụi chất vấn, Tăng Mễ Lan thái độ cũng biến thành băng lãnh đứng lên, cũng không có quá mức khách khí. Sư phụ, vậy có thể là ta lúc trước sai lầm, chuyện này khả năng thật cùng sư muội không có quan hệ đi. Nhìn thấy Tăng Mễ Lan cùng sư phụ Đế Thích Thiên ở giữa, đều có mấy phần kiếm bạc nô trương khí tức. Nô Dương Thiên vậy phát giác được, chuyện này huyên náo thật sự là có chút lớn. Vội vội vàng vàng tới, muốn đánh cái giảng hòa. Có thể cho dù Ngô Dương Thiên mở miệng trợ giúp Tăng Mễ Lan, cũng không có đạt được Tăng Mễ Lan một đinh nửa điểm cảm kích. Có chỉ là dùng cái kia băng lãnh thấu xương đôi mắt, quét mắt Ngô Dương Thiên mắt giả. Trong ánh mắt trừ phẫn hận cùng lạnh nhạt bên ngoài, không có mang bất luận cái gì một tơ một hào tình cảm. Hiển nhiên, Tăng Mễ Lan đối Ngô Dương Thiên phẫn hận đã đạt đến đỉnh điểm. Hai người một đời trước, cái kia cuối cùng một chút xíu hữu nghị cùng sư huynh muội chi tình, vậy triệt để tan thành mây khói. Không chỉ có như vậy, liền liền đối mặt Đế Thích Thiên vị sư phụ này thời điểm, Tăng Mễ Lan tâm thái vậy phát sinh một chút biến hóa. Nàng cũng không có nghĩ đến sư phụ vừa lên đến liền chất vấn chính mình. Nhìn đối phương bộ kia tràn đầy một ánh mắt hoài nghi, cũng đã biết được, sư phụ đã triệt để hoài nghi bên trên chính mình. Chỉ sợ hắn đời này, cùng Đế Thích Thiên sư đồ duyên phận, cũng muốn như vậy ngừng lại. Nói miệng không bằng chứng, muốn chứng minh như lời ngươi nói đều là thật, chứng minh chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, liền muốn xuất ra tương ứng chứng cứ. Mặc dù có Ngô Dương Tiên ra mặt, thay Tăng Mễ Lan cầu tình, như cũng không có đánh tiêu Đế Thích Thiên nội tâm nghi hoặc. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Đế Thích Thiên ngữ khí, lộ ra càng thêm một ngạn. Nhìn chằm chằm Tăng Mễ Lan nói, ta chỗ này có một bộ chuyên môn tìm kiếm ký ức biện pháp, chỉ cần ngươi mở rộng cửa lòng để cho ta tìm kiếm một phen, liền có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Nghe đến đó, Tăng Mễ Lan trong ánh mắt lóe ra mấy phần lửa giận, lại bị nàng cưỡng ép ấn xuống. Có ở kiếp trước kinh lịch, Tăng Mễ Lan phi thường rõ ràng, cái gọi là siêu hồn chi thuật khủng bố cỡ nào, hơi không cẩn thận liền sẽ được siêu hồn người biến thành ngớ ngẩn. Hắn cũng không có nghĩ đến, sư phụ Đế Thích Tiên thế mà định dùng như vậy ác độc biện pháp mà đối đãi chính mình. Bên cạnh Ngô Dương Thiên, cả người vậy triệt để trợn tròn mắt. Hắn tự nhiên biết rõ Thần Nông Đỉnh đối sư phụ tầm quan trọng. Trơ mắt nhìn Thần Nông Đỉnh đã rơi vào Sở Cảnh Trừng chi thủ, dẫn đến sư phụ tính cách đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầy ngập lửa giận, không chỗ phát tiết. Sư phụ đây là dự định đem lửa giận toàn bộ đều phát tiết tại Tăng Mễ Lan trên thân sao? Chương 167, cầm cha mẹ của ngươi nói chuyện, chương 167, cầm cha mẹ của ngươi nói chuyện. Nô Dương Thiên còn tưởng rằng, Đế Thích Thiên đây là đang mất đi thần nông đỉnh đằng sau, muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Thật tình không biết, hết thảy tất cả, toàn bộ đều là dựa theo Sở Cảnh Trường dạy cho hắn trên kịch bản diễn. Không có khả năng. Nghe được Đế Thích Thiên còn muốn tìm kiếm trí nhớ của mình, Tăng Mễ Lan quả quyết cự tuyệt đối phương cái này vô lý yêu cầu. Vô duyên vô cớ bị người oan uổng, đã để Tăng Mễ Lan mặt mũi tràn đầy khó chịu. Hiện tại như thế nào lại tùy ý Đế Thích Thiên làm sàng làm bậy? Ngươi đây là chỗ dạng, không dám để cho ta xem xét trí nhớ của ngươi, liền chứng minh chuyện này xác thực có liên hệ với ngươi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Đế Thích Thiên sắc mặt trở nên càng âm trầm, quanh thân khí thế nhanh chóng bao phủ đi ra, đem Tăng Mễ Lan cả người trấn áp tại nguyên chỗ. Đột nhiên xuất hiện tình huống, để Tăng Mễ Lan không khỏi sắc mặt đại biến. Vậy tranh thủ thời gian vận chuyển chính mình hóa kình cảnh giới khí thế, cũng không phải là vì cùng Đế Thích Thiên đối kháng, thuần túy là lo lắng, cố khí thế kia thương tổn tới cha mẹ mình, cho nên mới nghĩ đến, bang phụ mẫu ngăn cản một hai. Tuy nói tại Đế Thích Thiên đan dược trợ giúp phía dưới, phụ thân hắn đã trải qua tẩy kinh phạt thủy, đã bước vào võ giả hàng ngũ. Nhưng bây giờ hai, lão vậy vẹn vẹn minh kình cảnh giới thôi, so với người bình thường hoàn toàn chính xác cường hãn rất nhiều. Có thể đối mặt Đế Thích Thiên phát tán ra cái kia cố cường đại khí thế, như cũng không có nửa điểm năng lực chống đỡ. Nhìn thấy hai người tranh phong tương đối, hai cố khí thế đụng vào nhau. Bên cạnh Ngô Dương Thiên, cả người đều triệt để trợn tròn mắt. Làm lớn chuyện. Chuyện này đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hiểu lầm, phải chăng ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó? Ta dám cam đoan, chuyện này xác thực cùng sư muội không có bất cứ quan hệ nào, cầu sư phụ cho ta cái mặt mũi đi. Ngô Dương Thiên vội vàng nhảy ra, muốn là Tăng Mễ Lan giải thích. Tuy nói trong lòng của hắn, như cũ đối Tăng Mễ Lan tràn đầy hoài nghi, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực. Vạn nhất hoài nghi của mình là sai đây này, vạn nhất chuyện này thật cùng sư muội không có bất kỳ cái gì quan hệ đâu. Dựa theo sư phụ tính cách tiếp tục bức bách xuống dưới, sẽ chỉ làm sư muội cùng bọn hắn nội bộ lục đục. Nói không chừng bởi vì lần này bức bách, càng là hội làm hại sư muội Tăng Mễ Lan, đầu nhập vào Sở Cảnh Trường ôm ấp, vậy liền được không bù mất. Y miệng, bản tọa làm thế nào, cần phải ngươi đến giao sao? Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng. Cố khí thế cường đại kia, chấn nhiếp Ngô Dương Thiên run lẩy bẩy. Tranh thủ thời gian ngậm miệng, cũng không dám nói thêm cái gì. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, nhất định phải cùng bản tọa chọi cứng đến cùng, vậy cũng đừng trách bản tọa sử dụng một chút thủ đoạn khác. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Đế Thích Thiên tương ánh mắt khóa chặt tại Ngô Dương Thiên trên thân, phân phó nói: "Ngô Dương Thiên, ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm gì? Còn không mau tới trước, đem lịch đồ này phụ mẫu bắt lấy. Nếu là lịch đồ này không chịu liền phạm, liền lấy cha mẹ của hắn ra tay." Ngô Dương Thiên há to miệng, còn muốn cự tuyệt Đế Thích Thiên ý tứ, lại gặp đến Đế Thích Thiên cái kia cố băng lãnh vô tình ánh mắt liếc nhìn. Cái kia cố ánh mắt bé nhọn, vẹn vẹn một chút, liền để Đế Thích Thiên có loại phía sau lưng phát lạnh, run lẩy bẩy cảm giác. Nguyên bản còn muốn cự tuyệt nữ, liền bị Ngô Dương Thiên cho cưỡng ép nuốt trở vào. Không dám vi phạm Đế Thích Thiên mệnh lệnh, Ngô Dương Thiên nhanh chóng tiến lên, đi tới Tăng Mễ Lan phụ mẫu bên cạnh. Lúc này, tại Đế Thích Thiên cái kia cố cường đại khí thế áp bách phía dưới, Tăng Mễ Lan phụ mẫu cũng sớm đã bị chấn động đến đã hôn mê. Hắn cũng không dám tùy tiện tổn thương Tăng Mễ Lan phụ mẫu, đành phải tận tình khuyên bảo khuyên: "Sư muội, ngươi đem sự tình toàn bộ đều giảng thuật ra đi. Sư phụ xem ở các ngươi sư đồ một trận phân thượng, cũng sẽ không quá phận làm khó dễ ngươi." Dừng tay, Ngô Dương Thiên, ngươi tranh thủ thời gian thả cha mẹ ta, nếu không ta không để yên cho ngươi. Tăng Mễ Lan hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngô Dương Thiên ánh mắt trừ một chút băng lãnh, càng nhiều thì là một cỗ trần trụi sắc cơ. Hắn cũng không có nghĩ đến, kiếp trước đối với mình có đại ân cứu mạng, càng là dạy cho chính mình một thân bản lĩnh sư phụ. Kiếp này thế mà dùng như vậy thái độ mà đối đãi chính mình, thậm chí còn muốn cầm nàng phụ mẫu tính mệnh đến uy hiếp chính mình. Để Tăng Mễ Lan đầy ngập bi phẫn, không chỗ phát tiết. Nhưng vì phụ mẫu, Tăng Mễ Lan cũng không thể không lựa chọn thỏa hiệp, đành phải cắn răng nói: "Ta đồng ý để cho ngươi xem xét trí nhớ của ta, ta chỉ cầu người buông tha cho ta phụ mẫu. Bọn hắn là vô tội, tuyệt đối không nên tổn thương bọn hắn. Đây chính là cha mẹ mình, cũng là Tăng Mễ Lan kiếp trước muốn bảo hộ, lại không thể đủ người bảo vệ. Sống lại một đời, Tăng Mễ Lan tự nhiên không thể để cho mình lưu lại bất kỳ tiếc nuối, càng không muốn nhìn thấy phụ mẫu gặp được bất kỳ nguy hiểm. Hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, khó tránh khỏi có chút đã chậm." Ngô Dương Thiên tranh thủ thời gian động thủ, giết hai tên này. Đế Thích Thiên trong ánh mắt tràn đầy một cỗ không che giấu chút nào sát cơ. "Cái gì? Sư phụ, cái này?" Nghe được đối phương như vậy mệnh lệnh, Ngô Dương Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, nhịn không được hỏi thăm một tiếng. "Để cho ngươi động thủ liền động thủ, ở đâu ra nhiều như vậy đạo lý, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn chống lại bản tọa mệnh lệnh, hoặc là ngươi muốn học tập tiện nhân này, cùng bản tọa đối nghịch đi?" Mỗi nhìn thấy hắn nhìn về phía bản tọa ánh mắt đều tràn đầy một cỗ trần trụi sắc cơ, mặc dù chuyện này thật cùng hắn không có quan hệ, nếu dám đối với bản tọa động sát tâm, chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Tăng Mễ Lan người mang thể chất đặc thù, nếu để cho hắn trưởng thành, đối với bản tọa tới nói thế nhưng là một cái uy hiếp không nhỏ. Đế Thích Thiên ngôn ngữ bình thản nói, tựa hồ đối với hắn tới nói, vô luận là giết Tăng Mễ Lan phụ mẫu, thậm chí là giết Tăng Mễ Lan bản nhân, đều là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bị Đế Thích Thiên cặp kia băng lạnh thấu xương ánh mắt nhìn chằm chằm, để Ngô Dương Thiên có loại tê cả da đầu, run lẩy bẩy cảm giác. Trong lòng của hắn thậm chí đều có một loại cảm giác, nếu như chính mình dám can đảm cự tuyệt đối phương, chỉ sợ Đế Thích Thiên dưới cơn nóng giận, liền ngay cả mình tên đồ đệ này cũng sẽ không quan tâm, đem chính mình cho xử quyết mất rồi. Tuy nói kiếp trước Đế Thích Thiên cũng là một vị tính tình nóng nảy, tính cách âm tình bất định người, nhưng cũng không có giống bây giờ như vậy không thèm nói đạo lý, càng là đằng đằng sát khí, như là sát thần giáng lâm bình thường. Liên liên Ngô Dương Thiên hiện tại cũng không có làm rõ ràng, là một đời trước sư phụ ẩn tàng quá tốt, cũng không có để cho mình phát giác tính tình của đối phương đặc điểm.
hay là bởi vì chính mình trùng sinh mới biết dẫn xuất đông đảo biến cố. Bởi vì trùng sinh tạo thành hiệu ứng hồ điệp, liền sư phụ tính cách đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các ngươi dám, ta cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi dám làm tổn thương cha mẹ ta mảy may, ta Tăng Mễ Lan lần nữa thể, đời này kiếp này, dù là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nhìn thấy bọn hắn thế mà còn dự định đối với phụ mẫu mình ra tay, Tăng Mễ Lan càng thêm phẫn hận. Hai mắt xung huyết, nhìn chòng chọc vào Đế Thích Thiên cùng Ngô Dương Thiên hai người. Bộ dáng này, hận không thể để hai người ăn sống nuốt tươi. Chương 168, đuổi theo cũng đánh không lại, chương 168, đuổi theo cũng đánh không lại. Tại đối mặt Đế Thích Thiên uy hiếp thời điểm, Tăng Mễ Lan rốt cục cảm nhận được chính mình nhỏ yếu chỗ. Đừng nói cùng Đế Thích Thiên chống lại, cho dù đối phương một đạo khí thế, liền đem chính mình một mực khóa chặt, căn bản liền không cho hắn Tăng Mễ Lan bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Ngô Dương Thiên, ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm gì? Còn không tranh thủ thời gian động thủ. Đế Thích Thiên cái kia băng lãnh vô tình thanh âm, như là đùa đòi mạng bình thường, càng không ngừng thúc giục Ngô Dương Thiên. Ngô Dương Thiên rõ ràng, tại sư phụ Đế Thích Thiên cùng sư muội Tăng Mễ Lan ở giữa, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Cả hai chỉ có thể tuyển thứ nhất, căn bản liền không thể cho mình đung đưa trái phải cơ hội. Thật sự là xin lỗi, hy vọng các ngươi không nên oán hận ta. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Ngô Dương Thiên trong ánh mắt vậy toát ra mấy phần hung quang. Không có chút nào do dự, nhanh chóng xuất thủ, một tay bóp lấy Tăng Mễ Lan phụ mẫu cổ họng. Chỉ nghe được một trận răng rắc giống như thanh âm vang lên. Nhị lão cổ liền bị Ngô Dương Thiên ngạnh sinh sinh bẻ gãy, từ đó vứt bỏ bọn hắn quý giá tính mệnh. Ngô Dương Thiên, ngươi cái này xuất sinh chết tiệt, Đế Thích Thiên ngươi cầu tặc kia, không giết hai người các ngươi xuất sinh, ta Tăng Mễ Lan thể không là người. Trơ mắt nhìn cha mẹ của mình chết thảm trước mặt mình, mà hắn Tăng Mễ Lan nhưng lại bất lực. Tăng Mễ Lan phát ra một trận gầm thét giống như đại hống đại thiếu. Trong cơn giận dữ, điên cuồng thôi động lực lượng toàn thân. Dù là khí huyết nghịch hành, cưỡng ép tăng thực lực lên, cũng ở đây không tiếc. Tại Tăng Mễ Lan dốc hết toàn lực bạo phát xuống, thế mà ngạnh sinh sinh tránh thoát Đế Thích Thiên trói buộc, đem đối phương đặt thêm trên người mình cố khí thế kia, triệt để xua tan. Trên thực tế, đây là Đế Thích Thiên cố ý đổ nước, thu hồi khí thế của mình. Nếu không, bằng vào Tăng Mễ Lan lực lượng, đừng nói là liều mạng dãy rủa, cho dù là khất mệnh, cũng đừng hòng tránh thoát mảy may. Tránh thoát trói buộc Tăng Mễ Lan, lúc này vận chuyển ra toàn bộ công lực, nhanh chóng hướng Đế Thích Thiên cùng Ngô Dương Thiên vị trí đánh tới. Phảng phất muốn ầm ầm chính mình nội tâm lửa giận. Ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, còn dám tại trước mặt bản tọa khoe khoang, quả thực là muốn chết. Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng rất nhỏ vung tay lên, một cỗ vô hình cương khí liền bao phủ toàn thân, dễ dàng liền ngăn trở Tăng Mễ Lan tất cả công kích. Bên cạnh Ngô Dương Thiên thì không có như vậy may mắn, bị cỗ khí thế kia trọng thương, trên thân cũng sớm đã nhiều hơn mấy đạo vết thương. Nếu không có Ngô Dương Thiên thân là khí vận chi tử, chỉ sợ sớm đã bị Tăng Mễ Lan cho sống sờ sờ đánh chết. Các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ trở về tìm các ngươi báo thù. Tăng Mễ Lan cũng hiểu biết, mình tuyệt đối không phải Ngô Dương Thiên đối thủ. Tại phát động tiến công, đánh lui Đế Thích Thiên đồng thời, mang theo cha mẹ mình thất thủ nhanh chóng chạy trốn. Mà Tăng Mễ Lan nguyên bản vị trí biệt thự, sớm đã bị hai người nguồn lực lượng cường đại kia cho triệt để phá hủy. Không chỉ là biệt thự này, phương viên mấy trăm mét bên trong đã biến thành một đoàn lại một đoàn phế tích. Sư phụ không xong, Tăng Mễ Lan thế mà chạy trốn. Trơ mắt nhìn Tăng Mễ Lan chạy trốn, Ngô Dương Thiên đại kinh thất sắc, vội vàng chạy trước. Đế Thích Thiên la lên một tiếng. Hắn vừa rồi đối Tăng Mễ Lan đích thật là tâm hoài nhân từ, còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, tự nhiên không muốn cùng Tăng Mễ Lan vạch mặt. Nhưng bây giờ tình huống, hắn cũng không muốn bỏ mặc Tăng Mễ Lan rời đi, thậm chí hận không thể lập tức động thủ, chém giết Tăng Mễ Lan. Bởi vì, cũng không phải là vì yêu sinh hận nguyên nhân. Ngô Dương Thiên là người trùng sinh, lớn nhất bàn tay vàng chính là cảm giác tiên tri bản lĩnh. Mà Tăng Mễ Lan cùng Ngô Dương Thiên nhất dạng cùng là người trùng sinh, Ngô Dương Thiên biết được cơ duyên, Tăng Mễ Lan trên cơ bản cũng biết, tương lai sẽ trở thành Ngô Dương Thiên lớn nhất người cạnh tranh. Tại Tăng Mễ Lan trước mặt, Ngô Dương Thiên cảm giác tiên tri bản lĩnh cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại, hắn càng là sát hại Tăng Mễ Lan phụ mẫu, cùng Tăng Mễ Lan có huyết hải thâm cửu. Một khi bỏ mặc Tăng Mễ Lan chạy trốn, đối phương sẽ không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi giết chính mình. Thậm chí hội nhìn về phía Sở Cảnh Trừng ôm ấp, đôi cậu nam nữ này sẽ liên hợp lại, đối với mình nổi lên. Phốc phốc. Đúng vào lúc này, Đế Thích Thiên không chỉ có không có truy kích, trong miệng ngược lại còn phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước ta cùng Sở Cảnh Trừng giao thủ, liền chịu trọng thương, lúc này tùy tiện xuất thủ đã dẫn phát thương thế, không có khả năng tiếp tục đuổi giết đi xuống. Ta ra lệnh ngươi lập tức đuổi kịp Tăng Mễ Lan, xét đầu của nàng tới gặp ta. Đế Thích Thiên ngôn ngữ băng lãnh, lúc này liền hướng Ngô Dương Thiên ra lệnh. Nghe đến đó, để Ngô Dương Thiên triệt để mắt trợn tròn, càng là có chút lo lắng. Không ai từng nghĩ tới, ở kiếp trước làm sằng làm bậy, không gì làm không được sư phụ, thế mà lại tại thời điểm mấu chốt như vậy như xe bị tuột xích. Hố cha, người ta là hố cha, mà nhà mình sư phụ thì là hố đồ đệ. Nhìn thấy sư phụ, Đế Thích Thiên đã nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu dưỡng thương. Ngô Dương Thiên vậy minh bạch, dựa vào Đế Thích Thiên đuổi theo giết Tăng Mễ Lan đã không thực tế. Cắn răng đằng sau hắn, hay là quyết định chính mình đuổi theo. Nhưng mà vẫn chưa đi mấy bước đường, Ngô Dương Thiên lại đột nhiên đứng tại nguyên địa, không dám có bất kỳ động tác. Không được, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản cũng không phải là Tăng Mễ Lan đối thủ, cho dù đuổi tới Tăng Mễ Lan thì như thế nào. Dưới sự phẫn nộ Tăng Mễ Lan, nói không chừng sẽ còn bắt ta tính mệnh, đi cho hắn phụ mẫu để mạng. Ngô Dương Thiên phi thường rõ ràng, Tăng Mễ Lan sở dĩ chật vật mà chạy, cũng không phải là e ngại chính mình, chính là bởi vì e ngại sư phụ của hắn Đế Thích Thiên. Mình tại nơi này cái thời điểm đuổi theo, không có Đế Thích Thiên bảo giá hộ tống. Dưới sự phẫn nộ Tăng Mễ Lan, tuyệt đối sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Tuy nói hai người một đời trước chính là sư huynh muội quan hệ, có thể một thế này, hắn tự tay giết Tăng Mễ Lan phụ mẫu hai người, cũng sớm đã có không đội trời chung huyết hải thâm cửu. Tăng Mễ Lan khi ra tay, vậy không có khả năng có chút nhân từ nương tay. Ngươi làm sao đột nhiên trở về?
Tựa hồ phát giác được bên cạnh động tĩnh, Đế Thích Thiên không khỏi mở to mắt, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi.
Nô Dương Thiên há to miệng, không biết nên nói cái gì là tốt. Nếu không phải mình sư phụ Đế Thích Thiên, dù là Tăng Mễ Lan đối với mình có chỗ khó chịu, cũng không trở thành để hai người triệt để trở mặt thành thủ, trở thành không đội trời chung tử địch. Tầng quan hệ này là không thể nào thời gian sử dụng ở giữa cùng với khác tới chữa trị đã không còn có hòa hảo khả năng.
Tăng Mễ Lan phụ mẫu, toàn bộ đều chết tại Ngô Dương Thiên trong tay.
Thù giết cha, không đội trời chung.
Trừ dùng máu tươi đến rửa sạch bên ngoài, không còn có mặt khác khả năng.
Sư phụ, ta thực lực bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, đuổi theo cũng không hề dùng.
Ngô Dương Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói.
Cũng là, ngươi mặc dù chữa trị đan điền, có thể tu vi cũng không trở về đến.
Đã như vậy, chờ ngươi thực lực tăng lên đằng sau lại đi đối phó hắn tốt.
Đế Thích Thiên nhẹ gật đầu, lần này ngược lại là không có quá nhiều trách cứ.
Ngô Dương Thiên đột nhiên thay đổi thái độ, ngược lại để Ngô Dương Thiên tràn đầy nghi hoặc không hiểu.
Hắn còn tưởng rằng chính mình không có thể đi đối phó được Tăng Mễ Lan, sẽ để cho sư phụ nổi trận lôi đình, từ đó cỡ trách chính mình.
Chương 169, trên đời không có bữa trưa miễn phí, chương 169, trên đời không có bữa trưa miễn phí.
Vi sư hiện tại bản thân bị trọng thương, nhất định phải tìm một chỗ bế quan tu luyện, nghỉ ngơi lấy lại sức, vậy không giúp được ngươi quá nhiều.
Bản này thần công bí tịch liền giao cho ngươi, có lẽ đối ngươi sẽ có tác dụng nhất định.
Nhớ kỹ, sau này ở bên ngoài làm việc, Thiết Mạc Nhục không có vi sư bị danh, không phải vậy vi sư cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Nói chuyện đồng thời, Đế Thích Thiên trực tiếp lấy ra một bản thần công bí tịch, giao cho Ngô Dương Thiên trong tay. Cả người hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất không thấy. Chỉ để lại Ngô Dương Thiên nhất người, trong gió lộn xộn. Nội tâm của hắn thậm chí đều có một loại cảm giác, có vẻ như sư phụ Đế Thích Thiên đối với mình tên đệ tử này, chính là thờ ơ, mặc kệ không hỏi loại kia. Cái này trước mặt một thế thái độ đối xử với mình, hoàn toàn khác biệt.
Tuy nói một đời trước, Đế Thích Thiên thu chính mình làm đồ đệ, cũng là có ý khác, có nhất định dụng ý. Có thể chí ít đang dạy chính mình chờ những đệ tử này phương diện, vẫn là dùng tận tâm tận lực đem bọn hắn bồi dưỡng thành tài.
Sư phụ lưu lại thần công bí tịch, không biết đến tuột cùng là cái gì.
Nghĩ đến đây, Ngô Dương Thiên nhanh lên đem Đế Thích Thiên vật lưu lại mở ra.
Mà ở nhìn thấy phía trên vài cái chữ to thời điểm, để Đế Thích Thiên sắc mặt đều tái rồi.
Mấy cái này chữ lớn không phải mà khác, chính là
muốn luyện công này, trước phải tự cung.
Đế Thích Thiên lưu cho Ngô Dương Thiên tự nhiên là Sở Cảnh Trừng giao cho bọn hắn Quỷ Hoa Bảo Điện.
Ni mã cái này gọi chuyện gì xảy ra?
Tự cung tu luyện thần công bí tịch.
Ngô Dương Thiên không thể không nghi ngờ, nghi cái kia đang chết lao già hậm hẹm, chính là cố ý tại hại chính mình.
Cưỡng ép nhịn xuống nội tâm những cái kia phức tạp cảm xúc, Ngô Dương Thiên cũng không có bận tâm đến cái kia tám chữ lớn, cầm thần công bí tịch tử tế suy nghĩ.
Đợi cho hắn đem Quỷ Hoa Bảo Điện bí tịch toàn bộ nhìn một lần đằng sau, cũng làm cho Ngô Dương Thiên trở nên trầm mặc.
Trừ lúc trước cái kia tám chữ, để cho người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng, căn bản liền khó mà làm đến.
Mà bên trong nội dung, đích thật là vô cùng thâm ảo.
Có thể được xưng là thần công bí tịch, vậy không chút nào quá phận.
So với Ngô Dương Thiên nhìn thấy những cái kia thần công bí tịch, mạnh không phải một đinh nửa điểm.
Nguyên bản còn muốn lấy, trực tiếp đem loại vật này triệt để phá hủy.
Hắn Ngô Dương Thiên làm sao có thể tự cung luyện kiếm?
Đánh chết hắn, vậy không làm được chuyện như vậy.
Nhưng cẩn thận nghĩ đến hay là quyết định đem thứ này lưu lại.
Tuy nói hiện tại không có bất kỳ cái gì tác dụng, vạn nhất sau đó dùng đến nó.
Hiện tại cũng nên rời đi nơi này.
Hít thở sâu một hơi, thu liễm tâm tư đằng sau, Ngô Dương Thiên không dám tiếp tục lưu lại chỗ này.
Bởi vì nơi này đã không an toàn.
Nếu như có Đế Thích Thiên ở bên cạnh bảo hộ, Ngô Dương Thiên còn không có cái gì e ngại, thậm chí còn có thể có một chút cảm giác an toàn.
Nhưng vấn đề là, Đế Thích Thiên đã không biết chạy đi nơi đâu bế quan tu luyện, khôi phục thương thế đi.
Chỉ để lại một cái không có khôi phục tu vi Ngô Dương Thiên ở chỗ này.
Ngô Dương Thiên nội tâm không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn có thể nói buồn.
Một mặt khác, mang theo cha mẹ mình thi thể, chạy thoát Tăng Mễ Lan, tuyển một chỗ phong thủy bảo địa, đem phụ mẫu an táng ở chỗ này.
Mang đầy ngập phẫn hận, bước lên đi hướng Ma Đô con đường.
Nàng đi Ma Đô cũng không phải là đi tìm Sở Cảnh Trừng báo thù rửa hận, mà là muốn đi khẩn cầu Sở Cảnh Trừng.
Mượn nhờ Sở Cảnh Trừng lực lượng, đối phó Ngô Dương Thiên cùng Đế Thích Thiên.
Về phần đối phương tại sao lại trợ giúp chính mình,
Tăng Mễ Lan vậy đã sớm nghĩ đến điểm này.
Hắn tự nhiên là có thể đánh bạc của mình.
Làm người chúng sinh, Tăng Mễ Lan trong đầu nắm giữ lấy một đời trước rất nhiều cơ duyên.
Nàng tin tưởng, dựa vào những cơ duyên này, cũng có thể đổi lấy Sở Cảnh Trừng ra tay trợ giúp chính mình.
Đáng tiếc,
Tăng Mễ Lan căn bản cũng không rõ ràng, Đế Thích Thiên đã cùng Ngô Dương Thiên tách ra.
Hiện tại Ngô Dương Thiên chỉ là lẻ loi một mình, cũng không có Đế Thích Thiên bảo hộ.
Nếu không, Tăng Mễ Lan căn bản liền không cần đến đi hướng Ma Đô.
Chỉ sợ sớm đã bước lên, đuổi theo giết Ngô Dương Thiên con đường.
Thời gian qua đi hơn một tháng thời gian, Tăng Mễ Lan lại một lần đi tới Ma Đô.
Lần trước đi vào Ma Đô, chính là vì giết chết Sở Cảnh Trừng, rửa sạch đời trước cừu hận cùng oán khí.
Ai có thể nghĩ đến, hơn một tháng thời gian trôi qua, khi hắn lần nữa đặt chân mảnh đất này thời điểm, tâm tính đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Lần này cũng không phải là đi đối phó Sở Cảnh Trừng, ngược lại muốn đi khẩn cầu đối phương.
Không thể không nói, đối với Tăng Mễ Lan mà nói, đơn giản chính là một kiện châm chọc sự tình muốn.
"Chủ nhân, Tăng Mễ Lan tại bên ngoài biệt tự, nói có kiện chuyện khẩn cấp muốn gặp ngươi."
Diễm Linh Cơ đi vào Sở Cảnh Trừng bên cạnh, hướng Sở Cảnh Trừng hồi báo tình huống.
Lúc này Sở Cảnh Trừng chính dựa theo trong đầu luyện đan chi thức, luyện chế đan dược.
Không thể không nói, thần nông đỉnh đích thật là một kiện đáng quý đồ vật.
Do nó luyện chế ra tới đan dược, vô luận là phẩm chất hay là xác suất thành công, đều trên phạm vi lớn lên cao.
Trước mắt lò đan dược này, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt tồn tại.
Thu nạp đan dược, Sở Cảnh Trừng lúc này mới bình thản nói ra, để cho nàng đi vào đi.
Tăng Mễ Lan có thể đến tìm kiếm chính mình, cũng không có vượt quá Sở Cảnh Trừng ngoài ý liệu. Ngược lại hết thảy tất cả, toàn bộ đều tại Sở Cảnh Trừng lưu đồ ở trong. Dù sao cái kia hết thảy đều là Sở Cảnh Trừng trong bóng tối sai xử Đế Thích Thiên làm. Tăng Mễ Lan là cái nữ nhân thông minh. Đối mặt tình huống như vậy, trừ hướng chính mình tìm kiếm trợ giúp bên ngoài, đối phương cũng không có lựa chọn khác. Minh Bạch. Diễm Linh Cơ nhẹ gật đầu, không bao lâu liền đi mà quay lại, đem Tăng Mễ Lan dẫn tới Sở Cảnh Trừng trước mặt. Tăng Mễ Lan lần này vậy học thông minh, không giống lần trước một dạng, lén lút tiến vào biệt thự ở trong. Nếu như hắn thật học tập lần trước cách làm, không ngờ mà tới, cùng Tiểu Thâu giống như trộm đạo tiến vào bên trong. Đương nhiên sẽ không giống bây giờ như vậy lãnh ngộ. Nói không chừng lại bị Sở Cảnh Trừng bắt lấy, cực kỳ giáo huấn một lần, xâm nhập giao lưu một phen. Lúc này mới bao lâu thời gian, không ngờ tới, chúng ta lại đang nơi này gặp mặt. Quay đầu qua đến, nhìn qua trước mắt mặt mũi tràn đầy tiểu tụy Tăng Mễ Lan. Sở Cảnh Trừng khoe miệng, lại toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua đối phương. Lần nữa nhìn tới Sở Cảnh Trừng khuôn mặt anh tuấn kia gò má, Tăng Mễ Lan trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhìn về phía đối phương biểu lộ, đều có vẻ hơi phức tạp cùng nặng nề. Ta lần này tới là muốn mời ngươi hỗ trợ. Tăng Mễ Lan cũng không có thừa nước đục thả câu, ngược lại gọn gàng dứt khoát, nói ra mục đích của mình. Tìm ta hỗ trợ. Sở Cảnh Trừng cười, không nói, ngươi lần trước còn đối ta kêu đánh kêu giết, la hét lần sau gặp mặt thời điểm nhất định sẽ giết ta. Lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao trái lại tìm ta hỗ trợ? Còn không đợi Tăng Mễ Lan làm ra bất kỳ đáp lại, Sở Cảnh Trừng lại vượt lên trước một bước, lại một lần nữa nói ra trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, cũng sẽ không có không công hỗ trợ. Nói một chút đi, ngươi dự định trả giá ra sao? Nói, Sở Cảnh Trừng ánh mắt bình thản, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua đối phương. Chương 170, bắt ngươi mình làm trao đổi a, chương 170, bắt ngươi mình làm trao đổi a. Ta nguyện ý bỏ ra ta hết thảy. Chỉ cần ngươi có bất kỳ yêu cầu, ta đều sẽ không chút do dự đáp ứng ngươi. Trơ mắt nhìn cha mẹ mình, chết tại Ngô Dương Thiên trong tay, chết ở trước mặt mình. Tăng Mễ Lan nội tâm phẫn hận, có thể nghĩ, hiện tại trừ báo thù bên ngoài, không còn có bất kỳ động lực khu xử nàng. Phải biết, ở kiếp trước thời điểm, cha mẹ của nàng cũng là bởi vì linh khí khôi phục, từ đó chết ở náo động ở trong. Sống lại một đời, Tăng Mễ Lan lúc đó liền thề, vô luận như thế nào, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng muốn bảo vệ tốt cha mẹ của mình, tuyệt đối sẽ không làm trên một thế bi kịch tái diễn. Có ai nghĩ được đến, sống lại một đời thì như thế nào? Cha mẹ của hắn, thế mà lại chết thảm tại chính mình một đời trước sư huynh, cùng sư phụ của hắn trong tay. Một thế này, không chỉ có không có thể cứu được cha mẹ của hắn, ngược lại còn để cha mẹ của hắn sớm thăng thiên. Nghĩ tới những thứ này, Tăng Mễ Lan nội tâm lửa giận liền càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ đã thiêu đốt Tăng Mễ Lan toàn thân. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nguyện ý bỏ ra thảm như vậy đau đại giới. Nói một chút đi, đến tột cùng muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì? Mặc dù Sở Cảnh Trừng đã sớm biết được, Tăng Mễ Lan lần này đến tột cùng là làm gì? Có thể bày tỏ trên mặt tình huống, Sở Cảnh Trừng tự nhiên là không biết rõ tình hình vẫn là phải biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm một phen. Ta tới tìm ngươi, chính là vì báo thù. Ngô Dương Thiên tên cậu tặc kia, sát hại cha mẹ của ta, còn có Đế Thích Thiên, bọn hắn toàn bộ đều là cá mẹ một lứa. Ta muốn giết bọn hắn sư đồ hai người, vì cha mẹ ta báo thù rửa hận. Nói đến đây, Tăng Mễ Lan rốt cuộc khó mà khống chế lại tâm tình của mình cùng tức hận, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người cố khí thế kia, vậy nhanh chóng phát tán ra. Đừng quên, nơi này là địa phương nào, không phải ngươi phát tiết địa phương, đưa ngươi bộ kia toàn bộ đều nhận lấy đi. Nhìn thấy Tăng Mễ Lan cả người đều có chút điên cuồng, bên cạnh Diễm Linh Cơ, không khỏi cau mày nhắc nhở một tiếng. Cùng lúc đó, vậy đem khí thế của tự thân thả ra ngoài, cưỡng ép trấn áp Tăng Mễ Lan. Trong nháy mắt, liền đem Tăng Mễ Lan cấp độ kia phách lối khí diễm, toàn bộ trấn áp xuống dưới. Tuy nói Tăng Mễ Lan trong khoảng thời gian này thu được không ít tài nguyên, để thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Có thể Tăng Mễ Lan điểm xuất phát dù sao quá thấp, tại trên thực lực, như cũng không cách nào cùng Diễm Linh Cơ đánh đồng. Tự nhiên rõ ràng bị Diễm Linh Cơ dễ dàng trấn áp xuống dưới. Nghe được Diễm Linh Cơ nhắc nhở, Tăng Mễ Lan vội vội vàng vàng đem tâm tình của mình thu liễm lại đi. Liên liên khí thế cũng bị hắn toàn bộ thu liễm. Vừa rồi cũng là nghĩ đến phụ mẫu chết thảm ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời khó mà khống chế lại tâm tình của mình, mới biết biến thành bộ dáng này. Hít thở sâu một hơi, hòa hoãn tâm tình. Tăng Mễ Lan lần nữa đem ánh mắt đặt ở Sở Cảnh Trừng trên thân, nói ra điều kiện của mình. Chắc hẳn ngươi vậy phi thường rõ ràng, ta là một tên người chủ sinh, đối với tương lai xuất hiện rất nhiều cơ duyên cùng sự kiện, ta đều nhất thanh nhị sở. Ta có thể đem những tài nguyên kia, toàn bộ đều nói cho ngươi, để cho ngươi sớm một bước đạt được những vật kia. Tăng Mễ Lan cũng không có thừa nước đục thả câu, ngược lại đem mình có thể đem ra được điều kiện giảng thuật đi ra. Hắn cũng không tin, như vậy một cái cơ duyên to lớn, bày ở Sở Cảnh Trừng trước mặt, đối phương thật sẽ thờ ơ, không bị những tài nguyên kia hấp dẫn. Nói thật, những vật kia đối với Sở Cảnh Trừng mà nói, thật đúng là không có đặc biệt lớn hứng thú, cũng không có bị Tăng Mễ Lan nói tới động. Tương lai hết thảy tất cả đều là có biến hóa, nhất là chuyện này dính đến Ngô Dương Thiên vị kia khí vận chi tử. Chỉ cần Ngô Dương Thiên chết, thế giới cách cục lại sẽ phát sinh yếu ớt biến hóa. Thêm nữa lại có mặt khác khí vận chi tử xuất hiện, hoàn toàn không thể cam đoan thế giới cách cục là đã hình thành thì không thay đổi. Mặc dù những cơ duyên kia bày ở Sở Cảnh Trừng trước mặt, cũng không trở thành để Sở Cảnh Trừng như vậy động tâm. Sở Cảnh Trừng trên người đồ tốt căn bản liền không ít, trên thực tế cũng không khuyết thiếu cái gì. Nếu như thật sự có thiếu hụt nói, chỉ sợ sẽ là những cái kia công pháp tu tiên. Hiện tại thế giới cách cục cũng không phát sinh biến hóa, toàn bộ thế giới như cũ ở vào linh khí thiếu thốn mạt pháp thời kỳ. Cho dù lấy ra công pháp tu tiên, đối Sở Cảnh Trừng mà nói, tác dụng cũng không lớn. Nếu như thật đợi đến linh khí đại bạo phát đoán chừng đợi thêm mấy năm, Sở Cảnh Trừng hoàn toàn có thể thông qua hệ thống đạt được những công pháp kia. Bởi vậy những vật này đối Sở Cảnh Trừng mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhìn xem Sở Cảnh Trừng một mặt không có chút rung động nào, tựa hồ cũng không có bị chính mình nói tới đồ vật đả động. Tăng Mễ Lan cặp kia bối sỉ, gắt gao cắn Hồng Trần. Nàng vốn cho là chính mình xuất ra lớn nhất thẻ đánh bạc, nhất định có thể đả động Sở Cảnh Trừng, để Sở Cảnh Trừng hấp tấp đi vì chính mình báo thù rửa hận. Có ai nghĩ được đến, những vật này căn bản liền không có một đinh nửa điểm để Sở Cảnh Trừng động tâm ý tứ. Đối phương phảng phất đối với mình nói tới hết thảy, cũng không cảm thấy hứng thú. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Sở Cảnh Trừng không khỏi mở miệng nói ra, chỉ cần điều tra trí nhớ của ngươi, ngươi biết hết thảy đồ vật, làm theo có thể vì bản công tử biết rõ. Đã như vậy, ta cần gì phải bỏ gần tìm xa, lớn như vậy kình. Nghe đến đó, cũng làm cho Tăng Mễ Lan thân thể mềm mại, không khỏi vì đó lắc một cái. Đúng vậy à, Sở Cảnh Trừng chỉ cần thông qua điều tra trí nhớ của mình, vậy hắn trong đầu hết thảy, liền có thể bị Sở Cảnh Trừng dò xét nhất thanh nhị sở. Về phần nói, Sở Cảnh Trừng không hiểu được những cái kia siêu hồn chi thuật. Kiếp trước Sở Cảnh Trừng, đến cỡ nào như bức, Tăng Mễ Lan hay là có vài. Đơn giản chính là thế giới đại ma vương. Lệnh tất cả mọi người vì đó khủng hoảng tồn tại. Như thế một cái như bức hống hống nhân vật, làm sao có thể liền như vậy một chút xíu thủ đoạn đều không có. Cho dù là hiện tại Sở Cảnh Trừng, phải chăng có được thủ đoạn như vậy, Tăng Mễ Lan đều không được mà biết. Nhưng hắn tổng không đến mức cầm cái này đi cùng Sở Cảnh Trừng làm tiền đặt cược. Vạn nhất thua cuộc thì tính sao? Nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng tìm tới nơi này, hy vọng có thể mượn Sở Cảnh Trừng chi thủ, chu sát Ngô Dương Thiên cùng Đế Thích Thiên, báo thủ cho cha mẹ Tuyết Hận. Cũng chưa từng nghĩ đến, giờ này ngày này Tăng Mễ Lan cùng lần trước một dạng, hoàn toàn chính là chủ động đưa hàng tới cửa, đưa dê vào miệng cọp, chạy đến nơi đây đến tặng đầu người. Chỉ cần ngươi đáp ứng giết Ngô Dương Thiên sư đồ, vì cha mẹ ta báo thù rửa hận, ta có thể đợi ở bên người ngươi hầu hạ ngươi, dù là làm nô tỳ cũng ở đây không tiếc. Nếu chính mình mở ra thẻ đánh bạc, không thể để Sở Cảnh Trừng tâm động. Tăng Mễ Lan dứt khoát chỉ có đem chính mình cũng làm thẻ đánh bạc, cùng nhau đưa cho Sở Cảnh Trừng. Có lẽ tại tìm đến Sở Cảnh Trừng trước đó, Tăng Mễ Lan nội tâm liền đã có ý nghĩ, chỉ cần có thể báo thù rửa hận hắn có thể hy sinh hết thảy. Cho dù là hy sinh nàng Tăng Mễ Lan bản nhân, cũng ở đây không tiếc. Chỉ vì có thể cầu Sở Cảnh Trừng xuất thủ, cho chính mình báo thù tâm tư. Nàng tin tưởng, lần này Sở Cảnh Trừng tổng không đến mức cự tuyệt chính mình. Chương 171, đem Mi Lan mời, chương 171, đem Mi Lan mời. Ta có thể không chút do dự nói cho ngươi, ở kiếp trước Ngô Dương Thiên cùng Đế Thích Thiên, chính là sinh tử của ngươi cựu địch, bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn giết ngươi. Ngươi giúp ta đối phó bọn hắn, kỳ thực cũng là giúp ngươi chính mình. Lo lắng Sở Cảnh Trừng bất vi sở động, Tăng Mễ Lan tiếp tục thuyết phục đứng lên. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Sở Cảnh Trừng nguyên bản liền cùng Ngô Dương Thiên hai người có thâm cửu đại hận. Tin tưởng lý do này, đối phương tổng không đến mức cự tuyệt chính mình. Tốt, ngươi lý do này đã thành công thuyết phục ta. Đã ngươi nguyện ý đem chính mình bán, cái kia sau liền thành thành thật thật đi theo tại bản công tử bên cạnh, làm nô tỳ hầu hạ bản công tử đi. Lời nói này không lưu tình chút nào, lại làm cho Tăng Mễ Lan tùng khẩu khí. Đồng thời Sở Cảnh Trừng nói ra lời nói này thời điểm, cũng không có để Tăng Mễ Lan có bất kỳ tức giận địa phương. Nhưng nếu không có Sở Cảnh Trừng trợ giúp, lấy lực lượng của mình, căn bản liền không đối phó được Thu Đế Thích Thiên cùng Ngô Dương Thiên sư đồ hai người này, đời này đều không có bất luận cái gì báo thù rửa hận hy vọng. Chỉ có mượn nhờ Sở Cảnh Trừng lực lượng mới có thể đối phó được Đế Thích Thiên, mới có thể báo thù cho chính mình Tuyết Hận. Mà lời nói này lại làm cho Diễm Linh Cơ không khỏi lườm Tăng Mễ Lan một chút. Hắn nguyên bản liền đối Tăng Mễ Lan không có quá nhiều hảo cảm. Về phần hiện tại, càng nhiều thì là chán ghét. Nữ nhân này đợi tại nhà mình mặt chủ nhân trước, làm nô tỳ hầu hạ chủ nhân. Đây không phải là đang cùng nàng Diễm Linh Cơ đoạt làm việc sao? Sở Cảnh Trừng nhưng không biết Diễm Linh Cơ ý nghĩ, nhìn qua Tăng Mễ Lan đạo, từ giờ trở đi, ngươi liền đi theo Diễm Linh Cơ bên cạnh, học tập cho giỏi đi. Đây cũng là Sở Cảnh Trừng đối với Tăng Mễ Lan tạm thời làm ra tạm thời an bài công việc, về phần về sau sự tình, vẫn là chờ đến sau này hay nói. Liên liên Sở Cảnh Trừng đều không có nghĩ kỹ, nên như thế nào an trí Tăng Mễ Lan. Ta muốn biết, Sở thiếu đến tột cùng lúc nào, xuất thủ chém giết Ngô Dương Thiên sư đồ, vì cha mẹ ta báo thù rửa hận. Đột nhiên nghĩ đến một kiện, chuyện trọng yếu nhất, Tăng Mễ Lan vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi. Đang hỏi ra lời nói này đồng thời, nội tâm vậy bùi ngùi mãi thôi. Kiếp trước thời điểm, mình cùng Sở Cảnh Trừng là sinh tử cựu địch, nghĩ hết tất cả biện pháp, đều muốn giết Sở Cảnh Trừng. Kết quả cuối cùng còn chết tại đối phó Sở Cảnh Trừng đường xá ở trong. Sống lại một đời, vậy ôm chu sát Sở Cảnh Trừng huyễn tưởng. Hiện tại ngược lại tốt, vật đuổi sao rời, còn muốn dựa vào Sở Cảnh Trừng, đến vì chính mình báo thù rửa hận. Tuy nói một đời trước thời điểm, hắn làm Sở Cảnh Trừng cựu địch. Trên thực tế, hai người căn bản liền không có bất kỳ thâm cựu đại hận. Thậm chí, cũng không có bất kỳ ân oán. Tăng Mễ Lan cũng không có gặp qua Sở Cảnh Trừng, cũng không có cùng Sở Cảnh Trừng tiếp xúc. Sở dĩ đem Sở Cảnh Trừng xem như đầu của mình hào cựu địch, hao hết hết thảy tâm tư, đều muốn diệt trừ Sở Cảnh Trừng. Hoàn toàn là bởi vì Ngô Dương Thiên tại ở trong đó trên nhảy dưới tránh, không ngừng xui khiến sư phụ của hắn Đế Thích Thiên, lừa dối lấy Đế Thích Thiên, thành lập một cái phản đối Sở Cảnh Trừng, chu sát Sở Cảnh Trừng liên minh. Hiệu triệu hết thảy bị Sở Cảnh Trừng chèn ép người, đứng lên phản kháng Sở Cảnh Trừng. Mà Tăng Mễ Lan cũng là lúc nghe, Sở Cảnh Trừng không ngừng làm ác, giết người như ngoé, làm không biết bao nhiêu chuyện ác. Tại những người này ảnh hưởng phía dưới, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, mới biết đem Sở Cảnh Trừng xem như đầu của mình hào đại địch. Bây giờ nghĩ lại, ở kiếp trước cách làm, quả thực là ngu không ai bằng. Hoàn toàn chính là bị Ngô Dương Thiên bọn người lợi dụng, mới biết làm nhiều như vậy chuyện sai lầm. Mà một thế này, sự tình huống lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản ở kiếp trước lớn nhất dựa vào sư phụ của hắn Đế Thích Thiên, đời này lại thành Tăng Mễ Lan lớn nhất cựu địch. Nếu như để Tăng Mễ Lan rõ ràng, chuyện này hoàn toàn chính là Sở Cảnh Trừng ở sau lưng một tay điều khiển. Cũng chính bởi vì Sở Cảnh Trừng tính toán, mới biết dẫn đến Tăng Mễ Lan phụ mẫu Tế Thiên. Đoán chừng tại Tăng Mễ Lan biết được tình huống đằng sau, sợ rằng sẽ xảy ra chiến đấu cùng nhân, cùng Sở Cảnh Trường đánh nhau chết sống.
Đương nhiên, đây hết thảy Tăng Mễ Lan không có khả năng biết, cho dù đến chết cũng sẽ không biết được chân tướng.
Chuyện này liền tạm thời chờ xem, Sở Cảnh Trường nhìn qua Tăng Mễ Lan luôn ngữ bình thản nói ra. Nhìn thấy Sở Cảnh Trường bộ này phong khinh vân đạm, tựa hồ cũng không có đem mọi chuyện để ở trong mắt bộ dáng, để Tăng Mễ Lan không khỏi cắn chính mình môi đỏ. Hắn vậy rõ ràng, mình bây giờ ở vào phe yếu thế. Cho dù cùng Sở Cảnh Trường quấn quýt chặt lấy, nghĩ hết tất cả biện pháp, bức bách đối phương cho mình báo thù rửa hận, vậy không thực tế. Bởi vì lúc này hoàn toàn chính là bị Sở Cảnh Trường khống chế tiết tấu, hết thảy cũng chỉ có thể nghe theo Sở Cảnh Trường phân phó. Nếu là bởi vì thái độ mình không tốt, chọc giận Sở Cảnh Trường, không xuất thủ đối phó Ngô Dương Thiên, cái kia lại nên như thế nào? Nàng căn bản liền không thể đem Sở Cảnh Trường thế nào. Tóm lại tại Sở Cảnh Trường trước mặt, Tăng Mễ Lan đều lộ ra có mấy phần không đúng. Hết thảy tất cả đều muốn nhìn Sở Cảnh Trường sắc mặt làm việc, thậm chí phải đổi cùng nhau định nọt Sở Cảnh Trường. Bất quá khoan hãy nói dùng chuyện như vậy, đến kéo lại Tăng Mễ Lan khẩu vị, làm cho đối phương đối với mình nói gì nghe nấy ngược lại là, để Sở Cảnh Trường có chút cảm giác thỏa mãn. Về phần tương lai có thể hay không tiếp tục treo Tăng Mễ Lan, có thể hay không thay đối phương báo thù rửa hận, điểm này không thể nghi ngờ. Làm khí vận chi tử, chờ đợi Ngô Dương Thiên cũng chỉ có một con đường, chết trước mặt mình. Sở dĩ hiện tại không có chu sát đối phương, hoàn toàn chính là đem Ngô Dương Thiên xem như một gốc rau hẹ. Sở Cảnh Trừng còn dự định thu hoạch mấy lần đằng sau, một lần nữa triệt để thu hoạch. Về phần Đế Thích Tiên, khi đối phương không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng thời điểm, Sở Cảnh Trừng cũng không để ý, cầm cái đầu kia, đem đổi lấy Tăng Mễ Lan đối với mình tuyệt đối trung tâm. Dù nói thế nào, Tăng Mễ Lan vậy có được thể chất đặc thù, lại là một vị người chúng sinh. Đối Sở Cảnh Trừng mà nói, vẫn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Điểm trọng yếu nhất, nữ nhân trước mắt này đã là nữ chính, lại là một cái xinh đẹp nữ chính bốn. Đinh đinh đinh. Đúng vào lúc này, một đạo chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Sở Cảnh Trừng cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện lại là Tưởng Mễ Lan nha đầu kia đánh tới. "Cảnh Trừng ca ca, ngươi tranh thủ thời gian đến trường học, đến ta trường học, có trận trò hay chờ ngươi đi xem." "Trò hay? Đến tột cùng là trò hay gì?" Sở Cảnh Trừng không khỏi lắc đầu, đối với Tưởng Mễ Lan trong miệng nói tới trò hay, căn bản liền không có bất kỳ hứng thú gì. Tưởng Mễ Lan trong lòng trong miệng những cái kia trò hay, đơn giản chính là một chút đẹp mắt chơi vui. Tại Sở Cảnh Trừng trong mắt, có vẻ hơi ngây thơ. Hắn cũng không phải tiểu bằng hữu, còn có rất nhiều đại sự phải xử lý, nào có thời gian rồi đi xem những cái kia trò hay. "Cảnh Trừng ca ca ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ là một trận trò hay. Bất quá đến tột cùng là cái gì, liền để ta ở chỗ này thừa nước đục thả câu, chờ ngươi lúc đến nơi này ngươi sẽ biết. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng." Tựa hồ lo lắng Sở Cảnh Trừng không đến, Tưởng Mễ Lan còn đặc biệt bổ sung một câu. Chương 172, nhanh như vậy liền cám dỗ một cái tiểu học muội, chương 172, nhanh như vậy liền cám dỗ một cái tiểu học muội. Tưởng Mễ Lan nói thần thần bí bí, ngược lại là đem Sở Cảnh Trừng lòng hiếu kỳ trong lòng, câu. "Được chưa, dù sao trong khoảng thời gian này cũng không có cái gì quá nhiều chuyện, liền đi nhìn xem cũng không sao. Tiểu nha đầu nếu như ngươi lừa ta lời nói, cũng đừng trách ta đánh cái mông ngươi nở hoa." Cúp điện thoại đằng sau, Sở Cảnh Trừng liền lái xe thẳng đến mục đích. Hiện tại Tưởng Mễ Lan hay là Ma Đô đại học sinh viên năm 3. Sở Cảnh Trừng vị trí biệt thự, khoảng cách Ma Đô đại học cũng chỉ có tầm 10 cây số. Không đến thời gian nửa tiếng, Sở Cảnh Trừng đã tiến nhập Ma Đô đại học. Sở dĩ lề mà lề mề, chính là bởi vì trên đường kẹt xe nguyên nhân. Làm quốc tế tính đại đô thị, Ma Đô đến tột cùng có bao nhiêu kẹt xe? Cho dù là bình thường, đều có thể đưa ngươi chắn chật như nêm tối. "Ta đã đến, ngươi bây giờ ở nơi nào?" Đi vào mục đích, cũng không có nhìn thấy Tưởng Mễ Lan thân ảnh, Sở Cảnh Trừng lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. "Ta tại Đài Tiền Đạo quán, ngươi trực tiếp tới đi." "TAE Cùn Do? Ngươi đến đó làm gì? Sẽ không phải là ra sân đi chơi TAE Cùn Do đi?" Nghe được Tưởng Mễ Lan trả lời, Sở Cảnh Trừng nhịn không được hỏi thăm một tiếng. Cũng không phải lo lắng Tưởng Mễ Lan ra sân hội thụ thương, mà là lo lắng đối phương chạy tới khi dễ người. Đừng nhìn Tưởng Mễ Lan lớn nhỏ nha đầu phía tử, yếu đuối, tay trói gà không chặt, kỳ thực cũng là một tên võ giả. Minh Kình đỉnh phong cảnh giới. Cảnh giới dạng này, đặt ở võ đạo giới cũng không làm sao nổi danh. Thậm chí tại những cái kia chân chính võ giả trước mặt, đều không tính là cái gì. Thêm nữa Tưởng Mễ Lan ngày bình thường, lại không thế nào tu luyện. Dù là thiên phú cực cao, càng nhiều thời điểm, hay là dựa vào cắn thuốc cưỡng ép nâng lên. Có thể Sở Cảnh Trừng hiểu rất rõ những cái kia TAE của do. Tại người bình thường trước mặt, đích thật là như bức hống hống. Nhưng tại cường giả chân chính trước mặt, hoàn toàn là một bộ loại loẹn, trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức thôi. Lấy Tưởng Mễ Lan thực lực, đối phó những cái được gọi là TAE cùn do cao thủ, hoàn toàn chính là treo lên đánh cái tác. "Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, trong thời gian ngắn vậy giải thích không rõ ràng, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi, tới ngươi liền biết hết thảy." Nghe đến đó, Sở Cảnh Trừng cũng không nhịn được lắc đầu. Tiểu nha đầu này ngày bình thường thích nhất là một chút loại loẹn, có thể nói là quỷ linh tinh quái rất. Không biết lần này đem chính mình lừa gạt đến TAE cùn do quán, đến tột cùng muốn làm gì. Tuy nói Ma Đô đại học, Sở Cảnh Trừng cũng không lạ lắm. Nhưng đối với TAE cùn do quán đến tột cùng ở nơi nào, Sở Cảnh Trừng căn bản cũng không biết. Bất quá cũng may chung quanh có một đống lớn nhiệt tâm người qua đường, tuy tiện tìm người hỏi một chút liền biết. Cũng là Sở Cảnh Trừng vận khí trung hợp, tìm được một vị tuổi còn trẻ, khí chất mê người tiểu học muội, giúp đỡ Sở Cảnh Trừng dẫn đường. "Tiểu ca ca, cũng không biết ngươi tên là gì, chúng ta có duyên như vậy, thêm cái phương thức liên lạc có được hay không? Ngươi lần này đi hướng TAE cùn do quán, chẳng lẽ lại cũng là đi quan sát Diệp Vân Tôn cùng Pháp Võ Không ở giữa trận kia đặc sắc đại chiến sao?" Cho Sở Cảnh Trừng dẫn đường vị này tiểu học muội, phản phất được mở ra một ít lời hộ, trên đường đi lưu giữ, nói không ngừng. Nhìn qua Sở Cảnh Trừng ánh mắt, đều mang mấy phần trần trụi tham lam, hận không thể trực tiếp đem Sở Cảnh Trừng một ngụm nuốt vào. Cũng không trách Sở Cảnh Trừng quá phận tự luyến, bằng vào Sở Cảnh Trừng dáng người tướng mạo khí chất, trước mắt vị tiểu muội muội này, khẳng định là vừa thấy đã yêu, triệt để thích chính mình. Chỉ cần Sở Cảnh Trừng động một chút ngón tay, buổi tối hôm nay sẽ có khiến người không tưởng tượng được thu hoạch. Bất quá cũng là, bằng vào Sở Cảnh Trừng dạng này điều kiện bên ngoài, rất khó có nữ sinh nhìn thấy không động tâm. Hoàn toàn có thể được xưng là thiếu phụ chi hiếu, thiếu nữ sát thủ. Diệp Vân Tôn cùng Phác Võ không ở giữa quyết đấu sao? Nghe đến đó, Sở Cảnh Trừng trên khuôn mặt mang theo một chút hiếu kỳ, phảng phất là hứng thú. Cái kia Phác Võ không là Hàn Quốc người, nghe nói còn là cái gì TAE cùng do tam đoạn cao thủ, hắn khắp nơi đang kêu gạo, nói cái gì Hàn Quốc TAE cùng do mới là thiên hạ đệ nhất, mới là công phu thật, mà chúng ta Long Quốc truyền thống võ thuật, toàn bộ đều là một chút trông thì ngon mà không dùng được rất rưởi. Nói ra lời nói này thời điểm, trước mắt vị này tiểu học muội còn mang theo vài phần tức giận bất bình. Mặc cho ai biết một cái kẻ ngoại lai, cười nhạo mình buồn quốc quốc túy, thậm chí còn tuyên bố cái gì rác rưởi loại hình lời nói, đều sẽ có mấy phần khó chịu. Phác Võ không cuồng vọng như vậy tự đại, tự nhiên là đưa tới không ít người phản cảm. Trong đó có một bài học Diệp Vân Tôn người trẻ tuổi, càng là không quen nhìn hắn, kết quả là, dứt khoát quyết nhiên đối với hắn phát khởi khiêu chiến, nói cái gì muốn làm lấy mặt của mọi người, dùng Long Quốc tổ truyền thái tổ trưởng quyền, đánh bại cái gọi là TAE của do. Mặc dù ta cũng muốn nhìn Diệp Vân Tôn treo lên đánh Phác Võ không, nhưng ta cũng không xem trọng Diệp Vân Tôn. Bởi vì Phác Võ không mặc dù cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, không có đem chúng ta quốc túy đặt ở đáy mắt, nhưng hắn đích thật là không thể coi thường, mấy cái muốn xông tới cùng hắn tỉ thí người, đều bị hắn hành hung một trận, thậm chí còn có hai người bị hắn đánh gãy tay chân. Nghe được đối phương giảng thuật đồ vật, Sở Cảnh Trừng kém chút không có đình chỉ, trực tiếp cười ra tiếng. Trên thế giới này đích thật là có không ít cao thủ, có thể những cao thủ kia đối với mua danh chuột tiếng đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Cao thủ chân chính, căn bản liền sẽ không lộ diện. Thậm chí những cái kia thuần túy võ giả quyết đấu, cũng sẽ rời xa đám người, tuyệt đối sẽ không tại trước mặt mọi người tiến hành. Cũng chỉ có những cái kia không có bản lĩnh gì, lại yêu thích xính anh hùng người, mới biết ở chỗ này làm cái gì quyết đấu. Về phần những cái kia TAE cùng do, Sở Cảnh Trừng cũng không có xâm nhập hiểu rõ. Thế nhưng rõ ràng, cái gọi là TAE cùng do hắc đái cường giả, bất quá là một chút hiểu một chút loẹt loẹt chủ nghĩa hình thức người bình thường thôi. Người như vậy, căn bản liền không thể xưng là võ giả. Cùng tiểu học muội tự thuật một phen, hai người rất nhanh liền đi tới TAE cùng do quán cửa ra vào. Mà Tường Mễ Lan đã sớm tại cửa ra vào, trông mong mà đợi, chờ đợi Sở Cảnh Trừng đến. Khi nhìn đến Sở Cảnh Trừng thân ảnh đằng sau, lập tức tiến lên đón. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, ngươi thế mà còn có thể cấu kết lại một cái tiểu học muội, xem ra mị lực của ngươi giá trị lại có chỗ lên cao. Nhìn thấy Sở Cảnh Trừng cùng bên cạnh tiểu học muội kia, vừa nói vừa cười, Tưởng Mễ Lan không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mà tiểu học muội nguyên bản còn tràn đầy chờ mong, tưởng tượng lấy có thể cùng Sở Cảnh Trừng có một lần mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ. Nhưng lại nhìn thấy Tưởng Mễ Lan đằng sau, trên mặt không khỏi toát ra mặt mũi tràn đầy nồng hậu dày đặc thất vọng. Có Tưởng Mễ Lan vị này Ma Đô đại học giáo hoa ở phía trước, chính mình căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu cơ hội. Vốn cho là gặp Bạch Mã Vương tử của mình, còn muốn đến một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu cố sự. Có ai nghĩ được đến, tình yêu cố sự còn chưa bắt đầu, liền đã bị triệt để kết thúc. Thậm chí, khi nhìn đến Sở Cảnh Trừng một khắc này, Tưởng Mễ Lan đã tưởng tượng lấy, buổi tối hôm nay nên đi chỗ nào mượn phòng, nên như thế nào vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm. Hiện tại xem ra, hết thảy tất cả, toàn bộ đều là ảo tưởng không thực tế. Chương 173, hoàn phù nợ mạn, chương 173, hoàn phù nợ mạn. Khi nhìn đến Sở Cảnh Trừng lần đầu tiên trước mắt, cái này tiểu học muội trong đầu đã miên man bất định, tưởng tượng lấy buổi tối hôm nay có thể hay không phát sinh một chút chuyện tốt đẹp. Thậm chí liền liền tên của hải tử đều đã lấy tốt. Kết quả ngược lại tốt đụng phải Tưởng Mễ Lan vị này Ma Đô đại học giáo hoa. Trước mắt tiểu học muội mặc dù có mấy phần tư sắc, thế nhưng là tại Tưởng Mễ Lan trước mặt căn bản liền không đáng chú ý. Huyễn tưởng trung quy là ảo tưởng không thực tế, căn bản liền không khả năng biến thành sự thật. Hắn hay là có tự mình hiểu lấy, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời sân. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, chẳng lẽ là tức giận? Đang khi nói chuyện công phu, Sở Cảnh Trừng méo méo Tưởng Mễ Lan khuôn mặt nhỏ nhắn. Phải biết, nữ nhân này thế nhưng là một cái bình giấm chỗ nhỏ, nói không chừng lúc nào cái kia cố mùi giấm liền sẽ phát ra. Hừ. Tưởng Mễ Lan không khỏi hừ nhẹ một tiếng đi môi, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Hiển nhiên, là nhìn thấy Sở Cảnh Trừng vừa lên đến, liền thông đồng tiểu học muội, biểu đạt đối Sở Cảnh Trừng cách làm bất mãn. Sở Cảnh Trừng cũng không có ở phương diện này, cùng đối phương làm quá nhiều tính toán. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tiếp tục nói, ngươi vô cùng lo lắng gọi ta đến, chính là vì nhìn những cái kia TAE cùng do biểu diễn, chỉ là vì thưởng thức một chút thái kê lẫn nhau mồ sao. Nghe được Sở Cảnh Trừng nói đến chính là Tưởng Mễ Lan, lúc này mới không lo được cùng Sở Cảnh Trừng sinh khí, lúc này liền phân tích ra. Nếu như thật là thái kê lẫn nhau mộ, đừng nói đem ngươi kêu đến, chúng ta đều chẳng muốn đi xem. Ta để cho ngươi tới là bởi vì ta phát hiện, cái kia Diệp Vân Tôn tựa hồ là có chút không bình thường. Diệp Vân Tôn cùng ta một cái chuyên nghiệp, ta nghe người ta nói đến qua, có vẻ như gia hỏa này, một đoạn thời gian trước hay là một cái người bình thường, căn bản liền sẽ không bất luận cái gì một chút xíu công phu, bây giờ lắc mình biến hóa, thế mà hoàn thành một tên võ giả. Dù là thiên phú của hắn lại thế nào nghịch tiên, cho dù là đụng phải những cái này cao nhân, muốn tại trong thời gian ngắn có thành tựu, đó cũng là chuyện không thể nào, ngươi nói chuyện này có trách hay không? Nghe được Tưởng Mễ Lan giảng thuật đi ra câu nói này, để Sở Cảnh Trừng trên khuôn mặt không khỏi toát ra một chút dị dạng. Dựa theo Tưởng Mễ Lan nói tới, cái này Diệp Vân Tôn sẽ không phải là mới khí vận chi tử đi. Có vẻ như đích thật là có khả năng này. Dựa theo trước mắt xáo lộ mà nói, Diệp Vân Tôn rất có thể là tại đoạn thời gian gần nhất thu hoạch được kỳ ngộ, để thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Cảnh Trừng đối với thái kê lẫn nhau mổ, nguyên bản không có bất kỳ hứng thú gì. Bây giờ nghe Tưởng Mễ Lan lời nói, ngược lại trở nên có chút hứng thú, muốn kiến thức một chút cái kia Diệp Vân Tôn bộ mặt thật. Hiện tại hẳn là còn chưa có bắt đầu chiến đấu đi, chúng ta đi vào nhìn một chút đi. Nghĩ đến đây, Sở Cảnh Trừng ngược lại là có chút không kịp chờ đợi, muốn đi mở mang một chút, vị kia khí vận chi tử. Còn chưa có bắt đầu, bất quá ngươi nếu là lại cùng tiểu học muội kia chơi đùa nói chuyện phiếm, nói không chừng ngươi còn chưa tới đến, bọn hắn chiến đấu đã kết thúc. Cái gọi là TAE cùng do cao thủ, bất quá là biết một chút khoa chân múa tay người bình thường thôi. Đúng phải Diệp Vân Tôn như thế võ giả, căn bản liền không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực, hoàn toàn là miểu sát. Giờ này khắc này, theo Sở Cảnh Trừng tiến vào trong hội trường, chiến đấu song phương đã đi tới trước võ đài. Không ít người đều bị trận chiến đấu này hấp dẫn đến đây quan sát như thế một trận đặc sắc chiến đấu. Mặc dù bọn hắn nước gì, Diệp Vân Tôn có thể đem cái kia Hàn Quốc TAE cùng do hát thủ đè xuống đất ma sát, nhưng chân chính xem trọng Diệp Vân Tôn căn bản liền không có mấy người. Không tệ không tệ, thật sự là một vị khí vận chi tử. Khi Sở Cảnh Trừng nhìn thấy đối phương đằng sau, không khỏi hít mắt. Trước mắt Diệp Vân Tôn cũng coi như được là một cái tuổi mục nịch tập khí vận chi tử, nhặt được một kiện đặc thù bảo bối, mới biết làm cho đối phương trong thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, có được bây giờ lực lượng. Về phần món bảo bối kia đến tột cùng là cái gì, cho dù là đặt ở Sở Cảnh Trừng trước mặt, đều có thể để Sở Cảnh Trừng vì đó tâm động. Nguy tiên, đơn giản chính là bảo bối nguy tiên. Khi nhìn đến Diệp Vân Tôn một khắc này, Sở Cảnh Trừng liền đã có quyết định. Một kiện bảo bối như vậy đặt ở Diệp Vân Tôn trên thân, quả thực là phung phí của trời. Nếu để cho mình gặp, tự nhiên có trách nhiệm có nghĩa vụ ban Diệp Vân Tôn đảm bảo món đồ kia. Các ngươi cái gọi là cổ võ chi thuật đặt ở chúng ta TAE cùng do trước mặt, cùng cái rác rưởi không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đừng nói ta khi dễ ngươi, đối phó ngươi mao đầu tiểu tử như này, ta chỉ dùng 3 thành công lực cũng đã đủ rồi. Phát võ không một mặt ở trên cao nhìn xuống ngang ngược càn rỡ, căn bản liền không có đem trước mắt Diệp Vân Tôn để vào mắt. Hắn thấy chính mình đối phó Diệp Vân Tôn, hoàn toàn là ra ra đánh cháu trai. Tùy tiện hai cước, liền có thể đem đối phương đè xuống đất ma sát. Công phu tức là kỹ thuật giết người, công phu của chúng ta là lấy ra giết người không phải lấy ra biểu diễn. Diệp Vân Tôn không khỏi quát lạnh một tiếng, khí thế trên người vậy nhanh chóng bạo phát đi ra. Đến rồi, thật tới. Câu này kinh điển lời kịch, rốt cục leo lên lịch sử võ đài. Sở Cảnh Trừng liền rõ ràng, đối phương khẳng định sẽ đến bên trên một câu nói như vậy. Bởi vì lời như vậy, cũng sớm đã bị người cho nói nát. Tiêu khẩu hiệu vang dội nhất, mấu chốt là khí thế bằng bạc, cho người ta có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính công phu. Tại chính thức công phu trước mặt, ngươi dạng này khoa chân múa tay, căn bản liền không chịu nổi một kích. Nhìn qua đối phương đánh tới năm đấm, Diệp Vân Tôn rất nhỏ bên cạnh né tránh. Sau đó đột nhiên một quyền, nhanh chóng đánh về phía đối phương phần bụng. Phốc phốc. Diệp Vân Tôn tốc độ cực nhanh, đột nhiên một quyền, trực tiếp đem phác võ không cả người đụng bay ra ngoài, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Sau khi rơi xuống đất, cả người bị đánh đến trực tiếp đã hôn mê. Miểu sát. Diệp Vân Tôn hời hợt một quyền, trực tiếp đem phác võ không cái này cái gọi là TAE cùng do hát đoạn cao thủ cho chớp nhoáng giết chết. Yên tĩnh. Đợi cho phác võ không sau khi rơi xuống đất, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Một mảnh xôn xao. Mặc dù hiện trường ở trong đích thật là có không ít người duy trì Diệp Vân Tôn, nhưng bọn hắn duy trì Diệp Vân Tôn nguyên nhân thuần túy là bởi vì Diệp Vân Tôn chống lại TAE cùng do vì quốc nhân làm vẻ vang. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng duy trì Diệp Vân Tôn, nhưng trong lòng đối với Diệp Vân Tôn căn bản liền không có ôm bất luận cái gì một chút xíu hy vọng. Căn bản cũng không có nghĩ tới Diệp Vân Tôn thế mà có thể đánh thắng. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vân Tôn không nên bị phát võ không đè xuống đất ma sát, không nên bị đánh thành đầu heo, liền đã cảm ơn trời đất. Ta liền nói những cái kia cái gì cầu thí TAE cùng do hát đoạn, bất quá là loẹt loẹt chủ nghĩa hình thức thôi, bây giờ nhìn đến tột cùng thế nào. Không tệ không tệ, vị nhân huynh này nói có lý, TAE cùng do chính là rác rưởi. Vẫn là chúng ta Diệp Vân Tôn đồng học lợi hại, một quyền liền đem người cho làm bay, đơn giản chính là trong truyền thuyết hoàn hồn man. Chương 174, Mã đại sư cao độ, chương 174, Mã đại sư cao độ. Nghe được phía dưới truyền đến từng đợt nghị luận ầm ĩ thanh âm, toàn bộ đều là đối với mình tán dương. Ở vào trên võ đài Diệp Vân Tôn, không khỏi nết miệng lên, thưởng thụ một đạo lại một đạo sùng bái ánh mắt, tâm tình của hắn tự nhiên là cực tốt. Đây chính là cái gọi là TAE cùng do hắc đái cao thủ sao? Hiện tại xem ra bất quá cũng như vậy. Diệp Vân Tôn ở trên cao nhìn xuống, mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc qua, đã bị chính mình đánh đã hôn mê Diệp Vân Tôn. Một ít người không biết vì nước làm vẻ vang, không biết dương nước ta huy, ngược lại hết lần này tới lần khác đi làm những cái kia hãm hại lừa gạt, chuyên môn lừa gạt nữ hài tử sự tình. Người như vậy, liền tên phế vật này cũng không bằng. Nói ra cuối cùng một phen thời điểm, ở vào trên lôi đài Diệp Vân Tôn, không khỏi đem ánh mắt đặt ở Sở Cảnh Trừng vị trí. Biến cố đột nhiên xuất hiện, ngược lại để Sở Cảnh Trừng vì đó sững sờ. Hắn nghe được cái gì? Có vẻ như có chỉ sâu kiến tại đối với mình ná pháo. Xem ra, ta vị này tiên mệnh trùng phản diện, ngược lại là một tảng mỡ dày. Cái gì đều không cần làm, chỉ là xuất hiện ở đây, liền đã trêu chọc những cái kia con rồi nhớ thương, những cái kia khí vận chi tử liền sẽ đến chủ động tìm ta gây phiền phức. Phát giác được phát võ không trong ánh mắt, đều mang một chút trần trụi ghen ghét. Sở Cảnh Trừng lại lướt qua, gắt gao ôm cánh tay của mình, cả người đều treo ở trên người mình tưởng Mễ Lan. Lúc này vậy rốt cục rõ ràng, đối phương vô duyên vô cớ, tại sao lại đối với mình nạ pháo? Cảnh Trừng ca ca, gia hỏa này hùng hùng hổ hổ, sẽ không phải là đang mắng ngươi đi. Tưởng Mễ Lan đôi mắt đẹp kia ở trong, vậy toát ra mấy phần không che giấu chút nào lửa giận. Hắn tự nhiên có thể phát giác được, Diệp Vân Tôn ánh mắt, rõ ràng chính là đang nhìn Sở Cảnh Trừng vị trí. Mà đối phương vừa rồi bộ kia hùng hùng hổ hổ thần thái, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, Tưởng Mễ Lan cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Vị bạn học này, ta nhìn ngươi toàn trường đều là biểu đạt đối ta khinh thường, chắc hẳn ngươi vậy nhất định có công phu thật đi, không như trên đến tỉ thí một chút, cũng cho chúng ta đại gia nhìn xem ngươi công phu thật. Diệp Vân Tôn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Sở Cảnh Trừng. Bộ kia trong ánh mắt đều để lộ ra mấy phần không có hảo ý. Nương theo lấy Diệp Vân Tôn lời nói rơi xuống, cũng làm cho hiện trường không ít người chú ý tới Sở Cảnh Trừng vị trí. Từng cái đều nhìn qua Sở Cảnh Trừng. Trong lúc nhất thời, ngược lại để Sở Cảnh Trừng trở thành toàn trường điểm sáng chỗ. Khi nhìn đến Sở Cảnh Trừng khuôn mặt anh tuấn kia gò má đằng sau, không ít nữ đồng học trước mắt cũng vì đó sáng lên. Mà những cái kia nam đồng học, nhìn thấy treo ở Sở Cảnh Trừng trên người Tưởng Mễ Lan, trên mặt đều mang mấy phần không che giấu chút nào ước ao ghen tị. Lớn lên so bọn hắn cao đại soái thì cũng thôi đi, so với bọn hắn có tiền thì cũng thôi đi. Giáo hoa Tưởng Mễ Lan, thế mà tại trước mặt mọi người, trực tiếp dán vào Sở Cảnh Trừng trên thân, còn thân mật như vậy kéo Sở Cảnh Trừng cánh tay. Ta dựa vào, chẳng qua là một cái tiểu bạch kiếm thôi, còn có cái gì tư cách đối với chúng ta chiến đấu cùng nhân biểu đạt khinh thường. Hắn là cái thá gì, đối có bản lĩnh liền lên này, là nam nhân liền chân ướt chân giáo chơi lên một trận, tin tưởng chúng ta chiến đấu cùng nhân, một bàn tay liền có thể đem con kiến cỏ này cho bóp chết. Khá lắm, bất quá là đánh thắng một tên phế vật đến không có khả năng lại phế vật TAE cùng do hắn đái. Người như vậy, thế mà còn bị người xưng là chiến đấu cùng nhân. Ngươi là cái thá gì, ta đối với ngươi biểu đạt khinh thường, ngươi dạng này sâu kiến có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gạo. Ngươi không phải liền là nghĩ đến tìm ta gây phiền phức sao, có bản lĩnh liền chính đại quang minh đây tới tìm ta phiền phức, không cần làm những cái kia con quấn quấn. Nếu như vậy, có lẽ còn có thể để cho ta đối ngươi xem trọng vài lần. Sở Cảnh Trừng ánh mắt bình thản, nhìn về phía Diệp Vân Tôn ánh mắt đều mang mấy phần nồng hậu dày đặc khinh thường. Giống Diệp Vân Tôn dạng này sâu kiến, thật chỉ là sâu kiến. Sở dĩ có thể trở thành khí vận chi tử, dựa vào là chính là đối phương trong lúc vô ý lấy được món bảo bối kia. Nếu là đã mất đi món bảo bối kia, Diệp Vân Tôn cùng một người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau, vậy căn bản không vào được Sở Cảnh Trừng pháp nhãn. Sở Cảnh Trừng như vậy trần trụi, không có chút nào cho Diệp Vân Tôn lưu lại mặt mũi lời nói, vậy đem Diệp Vân Tôn triệt để chọc giận. Hắn chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình đang bị Sở Cảnh Trừng đè xuống đất ma sát. Tốt, ngươi dĩ nhiên như thế cuồng vọng tự đại, ngươi nếu là cái nam nhân lời nói liền lên đến, chúng ta lấy nam nhân phương thức công bằng quyết đấu. Diệp Vân Tôn vừa rồi đích thật là bởi vì nhìn thấy Sở Cảnh Trừng cùng chính mình thầm mến đại giáo hoa Tưởng Mễ Lan như vậy thân mật, mà cảm thấy phẫn nộ, thậm chí cảm thấy ước ao ghen tị. Mới nghĩ đến tại trước mặt mọi người chen ép Sở Cảnh Trừng phách lối khí diễm, cho đối phương tìm một chút phiền phức. Nhưng bây giờ nhìn thấy Sở Cảnh Trừng phách lối như vậy ương ngạnh, vậy đem Diệp Vân Tôn nội tâm lửa giận toàn bộ đều đốt lên. Cảnh Trừng ca ca, gia hỏa này phách lối như vậy, ngươi đi lên cho hắn một chút giáo huấn, hung hăng đánh hắn mặt. Tưởng Mễ Lan lời nói cũng bị trên lôi đài Diệp Vân Tôn nghe được nhất thanh nhị sở. Cùng lúc đó, để trong lòng của hắn lửa giận càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng cũng có ý nghĩ nhất định phải tại trước mặt mọi người giáo huấn một chút cái này không biết sống chết tiểu bạch kiểm. Cũng có thể để Diệp Vân Tôn ý thức được, kẻ trước mắt này trừ dáng dấp đẹp trai một chút, đơn giản chính là một trong đó không vừa ý dùng phế vật. Nếu như tiểu tử ngươi sợ lời nói, hôm nay tại đại sung trước mặt mọi người ở trước mặt hướng ta xin lỗi, ta có thể tha thứ ngươi vô tri hành vi. Diệp Vân Tôn còn muốn dùng lời nói như vậy chọc giận Sở Cảnh Trừng, buộc đối phương lên đài cùng mình tỉ thí. Hảo hảo còn sống không tốt sao? Ngươi nhất định phải đến tìm chết. Sở Cảnh Trừng không khỏi lắc đầu cảm thán, chậm rãi đi đến sân khấu. Tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, ta chính là Hôn Nguyên Hình Ý Thái Cực trưởng môn Mã đại sư Cao Đồ, đã sư thừa Mã đại sư Thiểm Điện Ngũ Liên Roi. Sở Cảnh Trừng cứ như vậy cười ha hả nhìn qua Diệp Vân Tôn. Lời nói này cũng làm cho Diệp Vân Tôn không khỏi sắc mặt đại biến. Nhìn về phía Sở Cảnh Trừng ánh mắt đều mang mấy phần chưa tỉnh hồn. Mã đại sư là ai, Diệp Vân Tôn hay là lòng biết rõ. Tại thế giới kia của hắn, Mã đại sư tên tuổi thế nhưng là vô cùng vang dội. Không đến đến thế giới này đằng sau, hắn căn bản liền không có nghe nói qua Mã đại sư người này. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tới một câu, chúng ta cuộc quyết đấu này đã phân cao thấp, vậy quyết sinh tử. Tựa hồ đã nhận ra Diệp Vân Tôn dị thường, Sở Cảnh Trừng tiếp tục nói, "Đinh." Khí vận chi tử Diệp Vân Tôn đối ký chủ sinh ra cực lớn khủng hoảng, ký chủ thu hoạch được 3000 điểm phản phái điểm. Diệp Vân Tôn trong ánh mắt đều mang mấy phần trước nay chưa có chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phải biết, trên thế giới này cũng không có một bộ phim gọi là Một Người Võ Lâm. Đã như vậy, câu nói kia vậy không có khả năng lan truyền ra ngoài. Nhưng đối phương là thế nào biết đến? Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Sở Cảnh Trừng cùng chính mình một dạng, toàn bộ đều là người xuyên việt. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tôn trong ánh mắt sát cơ càng rõ ràng. Chương 175, Diệp Vân Tôn chi thường, đại kết cục, chương 175, Diệp Vân Tôn chi thường, đại kết cục. Trên thế giới này có hắn một cái người xuyên việt cũng đã đủ rồi, do một mình hắn hấp dẫn ánh mắt, phát sáng tỏa sáng, vậy dư xài. Nếu như lại đến một cái, vậy cũng chỉ có thể đưa đối phương lên Tây Thiên. Hắn nguyên bản cũng chỉ muốn ra tay giáo huấn một chút Sở Cảnh Trừng, hiện tại xem ra, nhất định phải hạ tử thủ, diệt trừ gia hỏa này. Tiểu tử, đã ngươi cuồng vọng tự đại như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp ký giấy sinh tử nghe theo mệnh trời như thế nào? Đang khi nói chuyện công phu, Diệp Vân Tôn trực tiếp từ trong ngực móc ra giấy sinh tử. Tiểu tử ngươi thế mà mang theo giấy sinh tử, xem ra ngươi cũng sớm đã bày ra tại cuộc tỷ thí này ở trong chuẩn bị đánh chết người. Người như ngươi, thật sự là có chút khủng bố. Nhìn thấy Diệp Vân Tôn thế mà móc ra giấy sinh tử, liền liền Sở Cảnh Trừng cũng không khỏi vì đó sức sở. Bất quá cũng không có khách khí, trực tiếp tại trên giấy sinh tử ký vào đại danh của mình. Trơ mắt nhìn Sở Cảnh Trừng ký xuống giấy sinh tử. Diệp Vân Tôn trong ánh mắt cái kia cố quan mang càng rõ ràng. Dù sao hiện tại thế nhưng là hài hòa xã hội, trước mặt mọi người đánh chết người sự tình, Diệp Vân Tôn thế nhưng là làm không được. Có thể như là đã ký xuống giấy sinh tử nghe theo mệnh trời. Cho dù ở thời điểm này đánh chết Sở Cảnh Trừng, cũng là dâu ria sự tình. Đi chết đi cho ta. Diệp Vân Tôn cũng không có khách khí, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn, nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng hướng Sở Cảnh Trừng ngược đập tới. Nếu như một chiêu này đập trúng đối phương, Bằng vào Diệp Vân Tôn bây giờ lực lượng, cái kia cổ ám kình liền sẽ nhanh chóng xuyên qua Sở Cảnh Trừng thân thể. Mặc dù mặt ngoài không biết đem Sở Cảnh Trừng cho đánh chết, nhưng dùng không được thời gian một ngày, liền có thể để Sở Cảnh Trừng lĩnh cơ hội. Hoàn toàn là loại kia giết người ở vô hình, còn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác được âm tàn thủ đoạn. Đã ngươi tiểu tử nhất định phải sống, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thiểm điện ngũ liên roi chỗ lợi hại đi. Đang khi nói chuyện công phu, một đầu thiểm điện đột nhiên bị Sở Cảnh Trừng nắm trong tay. Thiểm điện ngũ liên roi? Cái gì gọi là chân chính thiểm điện ngũ liên roi? Quả nhiên là lấy nhanh đánh nhanh, nhanh như thiểm điện sao? Tay cầm lôi đỉnh, chân đạp hắc ám, lấy lôi đỉnh chi lực đánh nát hắc ám, mới thật sự là thiểm điện ngũ liên roi. Sở Cảnh Trừng cũng không có khách khí, trực tiếp một roi hung hăng đánh xuống đi, đột nhiên đánh vào Diệp Vân Tôn trên thân. Đánh Diệp Vân Tôn tứ chi run rẩy, toàn thân run rẩy. Bị Sở Cảnh Trừng đánh trúng bộ vị, càng là trong nháy mắt công phu, liền đã bị đốt thành cho bụi. Tấm kia còn anh tuấn gương mặt, nguyên bản cũng bởi vì cực độ dưới sự phẫn nộ, có chút vặn vẹo biến hình, hiện tại càng là tản mát ra một cỗ bị đốt cháy khét hương vị. Hiện tại mới như thế một chút, tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn chống đỡ, không nên bị ta đánh chết. Đã nói xong thiểm điện ngũ liên roi, tối thiểu nhất muốn chịu ta 5 roi mới là. Nhìn qua ngã trên mặt đất không ngừng co giật Diệp Vân Tôn, Sở Cảnh Trừng trên mặt cái kia cố trêu tức dáng tươi cười càng rõ ràng. Hắn vừa rồi thế nhưng là đổ nước. Nếu không, một roi này xuống dưới, đủ để cho Diệp Vân Tôn nhận cơ hội. Không đúng, ở đâu là đổ nước? Rõ ràng chính là thả một biển nước biển. Nếu là không có chạy không nước biển, một roi này xuống dưới, đủ để đánh cho Diệp Vân Tôn chết không có chỗ chôn. Ngươi, phốc phốc. Diệp Vân Tôn còn muốn nói điều gì, trong miệng máu tươi càng không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống. Thế này sao lại là công phu gì, rõ ràng chính là khống chế lôi điện. Lại nói, hắn xuyên qua thật là đô thị sao? Tồn tại khủng bố như thế, đã có thể xưng tu tiên giới. Cái này mẹ nó một cái khống chế lôi điện phần tử khủng bố, cùng chính mình cái này luyện võ ở chỗ này chơi đùa. Đây không phải thỏa thỏa khi dễ người thành thật sao? Ta biết, ngươi muốn lãnh giáo một chút ta thiểm điện ngũ liên roi. Đã như vậy, vậy liền cho ngươi thêm một roi tốt. Nói chuyện đồng thời, Sở Cảnh Trừng lại là một roi quất tới. Tra tấn những khí vận này chi từ thôi, cũng là Sở Cảnh Trừng chuyện thích làm nhất. Nhất là trước mắt cái này, chủ động khiêu khích chính mình, nhất định phải chạy tới muốn chết khí vận chi tử. Một đạo lại một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt thanh âm, càng không ngừng vang lên. Sở Cảnh Trừng cũng không có khách khí, một roi liên tiếp một roi, thật như là chính mình nói tới, trực tiếp ban cho Diệp Vân Tôn 5 roi. 5 roi đánh xuống, trực tiếp đem Diệp Vân Tôn cả người đánh cho đã hôn mê. Có thể Sở Cảnh Trừng cũng không có trước tiên sát hại đối phương, mà là tại Diệp Vân Tôn thể nội, đặt xuống một đạo năng lượng. Tuy nói đã thật ký xuống giấy sinh tử, cho dù đem Diệp Vân Tôn đánh chết cũng không cần yếu. Bất quá làm trùm phản diện trước mặt mọi người đem người đánh chết, hoàn toàn là có hại hình tượng của mình. Có đạo lực lượng kia gia trì, Diệp Vân Tôn căn bản liền nhịn không quá 3 ngày. Đến lúc đó hết thảy tất cả, liền cùng chính mình không có bất kỳ cái gì quan hệ. Điểm trọng yếu nhất, thừa dịp vừa rồi tra tấn Diệp Vân Tôn thời điểm, Sở Cảnh Trừng lặng yên không một tiếng động, cầm đi trên người đối phương món kia trọng yếu nhất đồ vật. Trước mắt Diệp Vân Tôn cũng đã không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, còn lại chính là nhân đạo hủy diệt. Bản công tử hạ thủ lưu tình, hôm nay liền tha mạng chó của ngươi, tiểu tử ngươi cần phải mang ơn cảm niệm bản công tử công lao, cũng không nên lang tâm cầu phế, tìm đến bản công tử trả thù. Nhìn qua nằm trên mặt đất, đã dần dần mất đi ý thức, sắp đã hôn mê Diệp Vân Tôn, Sở Cảnh Trừng ngôn ngữ bình thản nói ra. Tuy nói Sở Cảnh Trừng đã thả một biển nước biển, có thể vẹn vẹn một chút lực lượng, cũng không phải hiện tại Diệp Vân Tôn đã chịu được. Nhất là đang nghe Sở Cảnh Trừng như vậy vũ nhục người ngôn ngữ, trực tiếp đem Diệp Vân Tôn vô cùng tức giận. Lại một ngụm nước cà chua phun ra, cả người trực tiếp đã hôn mê. Nhìn thấy đối phương đã bị chính mình khí trực tiếp hôn mê, Sở Cảnh Trừng cũng không có hứng thú, tiếp tục đi kích thích đối phương. Vấn đề là đều đã hôn mê, cũng nghe không đến chính mình nói cái gì. Lại thế nào kích thích, vậy không làm nên chuyện gì. Nhanh lên đem hắn đưa bệnh viện đi, đừng cho hắn chết ở chỗ này. Sở Cảnh Trừng nhìn qua phía dưới lôi đài người, nói một tiếng, sau đó mang theo Tưởng Mễ Lan, cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ còn lại có trên sân khấu đã hôn mê Tưởng Mễ Lan. Tuy nói kịp thời đưa đến bệnh viện, có thể Sở Cảnh Trừng lưu tại Tưởng Mễ Lan thể nội đạo lực lượng kia, vậy từ từ phát tác. Khí vận chi tử bất quá là khí vận chi tử. Tại bệnh viện chờ đợi một đêm, Diệp Vân Tôn lại nhảy nhót tương mừng, trực tiếp từ bệnh viện đi ra. Còn tưởng tượng lấy, như thế nào đi tìm Sở Cảnh Trừng báo thù rửa hận. Thật tình không biết, Sở Cảnh Trừng đã sớm dự đoán trước đối phương dự phán. 3 ngày sau đó nguyên bản hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì mà bệnh Diệp Vân Tôn, lại đột nhiên miệng phun máu tươi, cả người cứ như vậy ngã xuống trong vũng máu. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết, rõ ràng đã khỏi hẳn tại sao lại đột nhiên bị mất mạng tám. Cùng lúc đó, Sở Cảnh Trừng trong đầu, vậy vang tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tiêu diệt Diệp Vân Tôn vị này khí vận chi tử, lại để cho Sở Cảnh Trừng thu hoạch một bút phản phái điểm 10. Giải quyết Diệp Vân Tôn vị này khí vận chi tử đằng sau đó chính là những người trùng sinh kia, thần y Liễu, sát thủ, binh vương, tiên đế trùng sinh, tu tiên hệ thống người sở hữu năm. Sở Cảnh Trừng một đường quét ngang, tiêu diệt không biết bao nhiêu khí vận chi tử, rốt cục trở thành độc đoán vạn cổ, lệnh tất cả khí vận chi tử đều run lẩy bẩy thiên mệnh trùng phản diện.